Chương 265, tam phẩm chương 265, tam phẩm rít gào động tiên địa, âm thanh trấn âm dương. Phương Nam bốn châu đều gặp tiếng vọng, càng có rất nhiều kỳ cảnh dị tượng. Trong bầu trời, đại nhật sáng chói, nhưng lại thoáng qua ảm đạm, hóa thành âm trầm mây mưa, hạ xuống lôi đỉnh cam lâm. Đại địa phía trên, vạn vật cảnh phát, cây rừng rào rạt sinh trưởng, hoa cỏ vui sướng nở rộ, hiện ra sinh cơ bừng bừng. Giang hạ ở giữa, thủy triều cuồn cuộn, cá ba ba vọt nước mà ra, tôn cua cảnh tướng mà động, giống như tại tranh giành long môn. Nông dân đứng tại đồng ruộng, chỉ gặp mạ khắp động, cực tốc sinh trưởng rút phát, khoảnh khắc liền hóa kim hoàng. Tiểu phu đi ở trong rừng, phát hiện cây gỗ khô vang động, rút ra rất nhiều mầm non, thoáng qua xanh thẳm một mảnh. Ngư ông đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy giang hà cuộn cuộn, dòng nước kỳ dị phun trào, ẩn thành mạch lạc kéo dài. Nhật nguyện tinh thần, có cây sông núi, giang hà biển hồ, thiên địa văn vật đều gặp dị tượng, sức sống chẳng trề. Nhất là kia kim dương chi địa, vạn mục chỗ nhánh đủ trong ngón tay, ngàn chim dương cánh xoáy tại thương cung, bách thú túi đầu bái hướng phủ thành. Vạn dân bách tính đều có nhận thấy, nhưng lại không hiểu, khó mà diễn tả bằng lời, chưa phát giác ở giữa, đã là lệ rơi đầy mặt. Tam giáo bách gia, các phương thần nhân cũng bị như thế dị tượng kinh động. Cái này, sao một chuyện? Kim dương có biến, là vị kia minh linh vương. Như thế dị tượng, thần muốn tấn thăng. Tấn thăng, tam phẩm. Này tôn, lại còn là tứ phẩm chi thân. T. Trong lúc nhất thời, tứ phương kinh động, không biết nhiều ít hơi lạnh ngược lại rút. Mặc dù trên phố một mực truyền ngôn, nói vị này minh linh vương còn tại tứ phẩm chi vị, nhưng cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi, không người có thể chứng thực, cũng không có người dám can đảm chứng thực. Tứ phẩm tam phẩm, một cảnh chi chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Nếu là có thể, đám người thật hy vọng kia trên phố truyền ngôn chỉ là truyền ngôn, dù sao cái này minh linh vương nếu vẫn tứ phẩm chi thần, kia lan nhược một trận chiến hàm kim lượng đem kinh khủng hơn, tương lai cũng càng thêm không thể đo lường. Tứ phẩm thời điểm, liền có thể thân nhập lan nhược, lực bại lục đại quỷ thần. Kia tam phẩm về sau đâu? Thanh cựu đại thần vượt qua thiên địa, thực lực của hắn lại sẽ có cỡ nào tăng trưởng, cỡ nào tăng lên? Đám người không dám tưởng tượng, chỉ cảm thấy trong lòng run sợ. Nay thần vì nam địa chí tôn, như mượn kia nam long chi khí, tấn thăng tam phẩm dễ như trở bàn tay, căn bản không cần đến hôm nay. Nhưng hắn lại yên lặng trăm năm, cho đến hôm nay mới đột phá. Không mượn long khí chi lực, muốn một mình thành đạo. Long khí sắc phong, mặc dù có thể tốc thành, nhưng thành cũng long khí, bại cũng long khí, trừ phi mình tự thân chính là chân long, nếu không bằng người khác sắc phong, nhiều nhất tử vị, không được chính quả. Không chỉ có công quả bất chính công thuần, ngày sau còn muốn bị quản chế tại long khí, sinh sát đoạt tại đều tại người khác chi thủ, trừ phi chuyển thế trùng tu, nếu không căn bản vô vọng lại tiến. Vị này minh linh vương toan tính quá lớn, đương nhiên sẽ không mượn long khí chi lực, gông xiềng tự thân, cho nên yên lặng trăm năm, tìm hiểu đạo pháp ra trải qua, muốn một mình thành đạo. Yên lặng trăm năm, cuối cùng công đức viên mãn sao? Các phương quan sát, ngôn ngữ nhau nhau, kinh hãi khó tả. Thần đạo tôn vị, phân cửu phẩm 10 bát giai, có chính vị từ vị có khác, đồng phẩm không đồng vị, cũng có chênh lệch cực lớn. Chính vị chi thần, không hề nghi ngờ phải lớn tại từ vị chi thần, thực lực tiềm lực đều tận như thế. Nguyên nhân chính là từ vị chi thần, hơn phân nửa từ chủ thần hoặc long khí sắc phong, mà chính vị chi thần tắc là độc lập mà thành, tiên thiên tự chủ, công đức viên mãn, không cần phụ thuộc, càng không bị quản chế tại người. Nhưng mà tự chủ thành đạo tuy tốt, nhưng lại quá mức gian khổ khó được, không phải đại trí tuệ, đại nghị lực, người có đại khí vận không thể thành. Rất nhiều thần chi, không này thiên tư, chỉ có thể mở ra lối riêng, trước đọ sức tổng lòng chi công, thu hoạch được sắc phong tấn thăng, về sau lại đầu nhập luân hồi, dựa vào tiền thân tích lũy cùng kinh nghiệm chuyển thế trùng tu, tẩy đi long khí ảnh hưởng, lấy tự thân chi lực lại lên chính vị. Đây là tuyệt đại bộ phận chính vị đại thần lựa chọn, ngay cả kia vị thủy long quân cũng ở trong đó, nhiều năm trước liền thụ long khí sắc phong tấn thăng tam phẩm, bởi vậy cùng kia long khí chi chủ kết xuống nhân quả, tại thứ hai độ tranh long thời điểm, không thể không dấn thân vào trong đó, cuối cùng tụ liên lụy, thân tử đạo tiêu. Có thể thấy được chính vị chi nạn. Nhưng bây giờ, nay thần từ Thanh Hà Hoàng Sơn mà lên, thành thế đến nay còn bất mãn 300 năm. 300 năm, liền độc lập thành đạo, bước vào đại thần chi cảnh. Như bằng tự thân thiên tư, không có chút nào căn cơ đặt cơ sở, kia không khỏi quá mức kinh khủng. Nhưng nếu là chuyển thế trung tu, sao không có dấu vết để lại, đến nay cũng không thấy thân phận bại lộ. Là hắn ẩn tàng quá tốt. Vẫn là thiên địa dị biến, tứ phương đủ cảnh, thần nhân ngưng mắt, kinh nghi bất định. Nhưng bên ngoài sân như thế nào, đều râu ria. Pháp vực bên trong, miếu thờ bên trong. Thẩm Hà ngồi một mình, đám chìm ở nói. Tam thừa năm tính đều tỉnh ngộ, mới biết tự có chân châu kho. Lần này chứng kiến đến chân ngã, không nhọc ỷ vào bọn họ hộ. Rượu 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 bên trong rượu, huyền 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 càng huyền. Ba thân đồng tu, trăm năm khổ hạnh, bằng vào tự thân linh ngộ, lại thêm chức nghiệp trợ giúp, Thẩm Hà cuối cùng là đẩy ra cái kia đạo huyền huyền chi môn, bước vào lớn thần cảnh giới, đại đạo thiên địa. Phu thần chi người, đạo chi quân vậy. Thống trời ngự địa, vô cực chi môn. Muốn tấn thăng tam phẩm, thành tựu đại thần tôn vị, vậy thì nhất định phải hợp đạo, đem tự thân cùng tiên địa đại đạo tương hợp, nhưng lại không vì sở đoạn, là đạo chi chủ, mà phi đạo chi nô. Nay quả không dễ, không phải người thường như phải, không chỉ có muốn nhìn tự thân căn cơ, còn phải xem ngoại giới quyền hành. Tự thân không cần nhiều lời, cũng không đủ tích lũy, như thế nào lấy thân hợp đạo, đồng thời đem nó nắm giữ. Về phần ngoại giới quyền hành, lấy thân hợp đạo, ngươi dựa vào cái gì lấy thân hợp đạo? Thiên địa này là của ngươi sao? Ngươi nói vun vào không giữ quy tắc. Trước hết có quyền trôi, nắm giữ một phương thiên địa, mới có thể cùng chi tướng hợp. Thẩm Hà bây giờ quyền hành không cần nhiều lời, trước đây liền càn quét lục đại quỷ thần, đem Kim Lăng vị thủy thậm chí Kinh Dương hai châu nắm giữ nơi tay, về sau lại quét sạch lưng rộng, đem Nam địa bốn châu nhất thống, trừ Hoàng Sơn phủ quân chờ một mực không đếm xỉa đến, còn có thấy tình thế không đúng, sớm túi đầu một đám thần chi bên ngoài, còn lại như quỷ xà thần đều bị hắn càn quét, cương vực quyền hành cũng tận số vì hắn tất cả. Cho nên hiện tại, phương Nam bốn châu, thiên địa đại quyền, có bảy thành nắm giữ trong tay hắn. Bằng này quyền hành, hắn nhưng cùng phương Nam bốn châu hơn phân nửa tương hợp, lấy thiên địa chi đạo thành tự thân chi quả. Chỉ gặp Thẩm Hà phóng khai tâm thần, thần chỉ hùng vị ý niệm dung nhập thiên địa, cùng kia trong minh minh pháp cùng quy, đạo và lý dần dần giao hòa. Ngày đó kia địa, kia núi kia thạch, kia cỏ kia mục, kia sông sông kia. Nhật nguyệt tinh thần, cỏ cây sông núi, giang hà biển hồ, vạn sự vạn vật. Thiên địa tương dung, đạo lý tương hợp, để Thẩm Hà càng thêm rõ ràng, càng thêm thấu triệt nhìn thấy xong việc vật bản chất, thiên địa cơ lý, thế giới kết cấu. Trời tại sao là trời, đất là cái gì là địa? Thủy hỏa như thế nào mà thành, phong vân như thế nào mà đến? Vạn vật như thế nào sinh trưởng, thế giới như thế nào vận hành? Hết thảy, tất cả đều quy về đạo lý hai chữ. Thẩm Hà đắm chìm trong đó, toàn vẹn vong ngã, không cách nào tự kiểm chế, bị cái này hùng vĩ thiên địa, huyền diệu đạo lý ảnh hưởng, thậm chí quên đi mình tồn tại, ý thức của mình muốn dung nhập trong đó, trở thành thiên địa này đạo lý một phần tử. Chính là tiến cảnh chi hiểm, đạo hóa chi ách. Cái này liên quan bất quá, thần chi không còn, tự chủ làm nô, cái xác không hồn. Thẩm Hà mặc dù căn cơ thâm hậu, nhưng ở lúc này, bực này căn cơ phản thành hung hiểm, bởi vì căn cơ càng sâu, quyền hành càng nặng, thụ thiên địa đạo lý ảnh hưởng cũng liền càng mạnh, cuối cùng đạo hóa khả năng cũng liền càng lớn. Cho nên bình thường đại thần tiến cảnh đều là cẩn thận thăm dò, không dám dung hợp quá nhiều, như kia vị thủy Long Vân, vừa thành đại thần thời điểm, cũng không dung hợp toàn bộ vị thủy, mà là từ vị thủy trụ cột, thậm chí nhánh sông bắt đầu, từng bước một, chờ một hướng về phía trước. Nhưng Thẩm Hà bây giờ, căn cơ quá sâu, quyền hành quá nặng, hợp đạo về sau khống chế không nổi, lại có cùng bốn châu thiên địa tương hợp chi thế, cực hung cực hiểm. Nhưng hung hiểm bên trong cũng có cơ duyên. Như thế công quả, một khi được thành, nhất định kinh thiên động địa, viễn siêu bình thường thần chi. Chỉ là, hắn thành sao? Không người biết được. Thẩm Hà đắm chìm trong kia huyền diệu khó tả cảnh giới bên trong, giống như một khối khô quắt bọt biển đang cật lực hấp thu trình độ, đem này thiên địa đạo lý, thế giới phát tác, những này vô cùng chân quý tri thức ghi tạc trong đầu, hút vào thể nội. Thân thể của hắn, tùy theo biến hóa, nhất thời hư ảo trong suốt, nhất thời thực chất ngưng kết, nhất thời hóa thành kim thiết, nhất thời lại thành cỏ cây, mây mù hơi nước bốc hơi, sớm chớp làm động, tại các loại sự vật bên trong không ngừng biến hóa. Vạn vật đều có, duy chỉ có không có mình, người tàn tật thân thể thái. Mắt thấy là phải trầm luân trong đó, mất đi bản thân, thần chỉ hóa đạo. Ừm. Thái nguyên giới, đạo cung bên trong, Thẩm Hà ánh mắt run lên, lập tức bình tĩnh lại. Hiện thế bên trong, tinh cầu bên trên, Thẩm Hà lông mày cao lại, sau đó lại gặp Giang Hân ra. Đạo tâm như sắt, trang chu mập điểm. Ta phi đạo, đạo không phải ta. Ta không phải ta, đạo phi đạo. Ta nói ngay, đạo nói ngay. Cuối cùng, và anh, một cái chớp mắt minh ngộ, đạo khách thành chủ, thần chỉ ý thức từ cái này cảnh giới kỳ diệu bên trong thức tỉnh, biến ảo thành các loại dị tượng thân thể cũng một lần nữa ngưng tụ, một phương kim ấn ở trong đó tỏa hào quang mạnh, quanh thân vờn quanh xích khí hóa thành tử khí, có thể chúng càng có một đạo phù lục ngưng hiện, cấu thành thần chỉ tốt tên. Thiên bẩm chính tam phẩm địa chỉ, thừa thiên hiệu pháp hậu đức quang đại minh linh tôn vương. Thần đạo khí tượng, hữu phẩm bị thanh, lục phẩm bị đỏ, tam phẩm bị tử. Tử khí vòng thân, hoa cái che đại đỉnh, chính là đại thần khí tượng. Đạo quả đã thành, công đức viên mãn. Nay công một thành, nay quả một đầy, liền gặp kim quang đại phóng, tử khí như rồng mà động, vờn quanh trung tâm phủ lục cùng kim ấn, cấu thành nhân thể mạch lạc, sinh sôi huyết nhục gia thịt, dần dần hóa vô vi có, ngưng hư là thật. Vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, âm hồn chi thể, tung tu thần đạo, cũng có rất nhiều không đủ, khó mà thành tựu đại vị. Cho nên, đại thần tất nghịch sinh tử, hóa âm hồn vì dương thần, đền bù tiền tiên không đủ. Mạch lạc cấu thành, huyết nhục sinh sôi, thân thể ngưng liền, khuôn mặt cụ hiện. Trung hoạch sinh cơ Thẩm Hà, lồng ngực chậm rãi chập trùng, tựa như tân sinh hải nhi, bản chính có thể làm sinh mệnh hô hấp, càng đem thần lực chuyển hóa, hóa thành thân người khí huyết, tinh nguyên pháp lực, bồi dưỡng võ đạo chi công, tiên đạo chi quả, tiên võ thần linh, ba pháp đồng tu. Sinh ra nhục thân về sau, liền có thể đi này đại đạo, đồng thời tiến cảnh phi tốc. Dù sao tiên võ tu đi, một tại tư lương cung ứng, hai tại cảnh giới lĩnh ngộ. Tư lương không cần nhiều lời, thành tựu đại thần về sau, minh ngộ thiên địa đạo lý, đối vạn sự vạn vật bản chất đều có càng sâu tầm nhận biết, lý giải cùng vận dụng, cho nên hoàn toàn có thể đem thần đạo chi lực hóa thành thiên địa chi khí, dùng cái này cổ vũ tự thân, cùng ứng tiên võ tu đi. Cảnh giới cũng là như thế, Thẩm Hà mấy đời tu hành, sớm đã đánh xuống căn cơ, chỉ cần có đầy đủ tư lương cung ứng, chúng tu hoàn toàn là nước chảy thành sông. Chớ nói chi là cái này đại thần chi thể, tiên thiên liền không phải tầm thường, chính là thần chỉ hợp đạo, hóa âm vì dương, từ chết đến sinh kết quả, thần chỉ lĩnh ngộ, thiên địa đạo lý khắc sâu trong đó, là tiên thiên đạo thể tồn tại, vung linh căn chi lưu không biết nhiều ít con phố. Cho nên, Thẩm Hà hoàn toàn không cần thỉnh thoảng ngừng chậm, có thể một đường hát vang tiến mạnh, lấy thần chỉ chi lực hóa thiên địa tinh nguyên, cấp tốc tăng lên tự thân tiên võ tu vị. Tu linh, tu pháp, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Nội lực, chân khí, cương khí, chân nguyên, kim đan, cương sát, thần ý tiên võ tu vị, hát vang tiến mạnh, phá vỡ mà vào thất cảnh về sau, mới đình chỉ tăng trưởng. Tiên võ chi công, thần đạo chi quả, phù hợp một thân. Thẩm Hà mở mắt ra, bên trong hình như có ngàn vạn hào quang, nhưng lại chuyển nước bình tĩnh lại, như lạnh đầm được sâu, không có chút rung động nào. Cuối cùng là xong rồi. Một câu nói ra cũng là cảm thán. Thẩm Hà cúi đầu, nhìn về phía tự thân, lại cảm giác thiên địa hình như có ngàn vạn mạch lạc, để thiên địa này cùng hắn chặt chẽ tương liên, đối với thiên địa trường khống, đối với đạo lý lý giải, so trước đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhất trực quan biểu hiện chính là các loại thần thông phép thuật uy lực. Bởi vì đối với thiên địa đại đạo lý giải cùng nắm giữ tăng mạnh, cho nên các loại thần thông phép thuật uy lực cũng thẳng tắp tăng trưởng, là lượng biến càng là chất biến. Phàm hỏa hóa thành chân hỏa, thường nước hóa thành nước nặng, ngày đó tâm ngũ lôi, đại nhật kim liên cũng càng thêm danh phủ kỳ thực, hợp cùng thiên tâm, so như đại nhật. Kém như vậy cách, dạng này tăng lên, há lại chỉ có từng đó gấp 10. Khó trách có người nói, tứ phẩm tam phẩm, một cảnh chi chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Ba cửa ải nhất trọng thiên, xác thực không thể coi thường. Thẩm Hà giờ phút này thậm chí may mắn mình có một thân hắc, các loại diệu pháp hợp chức nghiệp chi lực vượt qua giới hạn của đất trời, nếu không trước đó lan nhược một trận chiến, đối mặt kia lục đại quỷ thần, hắn tuyệt không nửa điểm phần thắng có thể nói. Thậm chí đều không cần lục đại quỷ thần, Kim Lăng phủ quân hoặc vị Thủy Long quân, cái này ở trong bất luận cái gì một thần đều có thể đem hắn đánh bại. Tứ phẩm tam phẩm, cửu giai thập giai, cái này cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Cũng may, hắn đổi tới. Vị tấn tam phẩm, thành tựu lại thần. Tiên võ thần linh, ba pháp đồng tu. Chức nghiệp lục chuyển, sáng sinh quyền lực. Như thế công quả, như thế căn cơ. Phóng nhãn đương thời, trong thiên hạ ai có thể địch? Là nên nhúc nhích một chút, bằng không thì cũng không thú vị. Thẩm Hà cười một tiếng, rủ xuống ánh mắt, nhìn về phía ngoài điện. Cũng là đồng thời, Tần Hoài bờ bắc, thành quan phía trên, Linh Băng Vân độc thân mà đứng, thi triển vọng khí thần thông, quan sát nam địa khí tượng, chỉ gặp tử khí hạo đãng, che khuất bầu trời, tìm kiếm hồi lâu, mới nhìn thấy một đạo long ảnh ở tử khí phía dưới, thu liễm nhanh bước, bàn nằm ẩn nút. Quả nhiên vẫn là xong rồi. Này thân năm bỉ, vượt qua tưởng tượng. Long khí đều khuất tại ở dưới, thu liễm nhanh bước, túi đầu nghe theo, không còn trí tôn tâm tính. Hiện nay năm địa, thần đạo đã hoàn toàn áp đảo nhân đạo phía trên, này thần là thần đạo chi quân, càng là nhân đạo chi chủ, thống trời ngự địa, thần nhân tận phục. Thành này công quả, chắc hẳn rất nhanh thần liền sẽ động khởi bình phong, cái này nam bắc tương đối chi cục, duy trì không được bao lâu. Thật có thiên mệnh hạ xuống, có thể để cho cục diện lịch chuyển. Vẫn là, Linh Băng Vân ánh mắt yếu ớt, ánh mắt phân loạn biến ảo. Chương 266, Chân Long chương 266, Chân Long thời gian trôi mau, đảo mắt lại là mấy năm trôi qua. Tần Hoài hai bên mở, quân thế tương đối, càng thêm dương cùng bạc kiếm. Trong doanh trướng, xa bàn trước đó, chúng tướng tụ họp, thôi diễn binh cờ. Tống Ngọc cũng ở trong đó, một thân sáng rực áo giáp, xem ra anh tư bừng bừng phân chấn, hiện thị rõ quân võ uy nghi. Mấy năm trôi qua, đã cập quân hắn, thuận lợi từ Hoàng Sơn thư viện tốt nghiệp, về sau càng là lựa chọn nhập ngũ tổng quân, dựa vào tại Hoàng Sơn thư viện ưu dị thành tích, còn có Minh Linh đại tế bên trong sáng chói biểu hiện, trực tiếp tổng quân làm quan lên, bây giờ đã vì một doanh tham tướng. Không chỉ là hắn, cái này trong doanh tướng lĩnh, hơn phân nửa đều vì thanh niên. Nguyên nhân không cần nhiều lời, từ khi mấy năm trước Nam Điệu thần dị sự tình phát sinh, các phương trong lòng liền biết được, cái này Nam Bắc rằng có chi cục chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện biến động, thậm chí quyết ra kết quả. Cho nên các nhà nhao nhao động tác, đem thanh niên tử đệ đưa vào trong quân, bắt lấy cái này kiến công lập nghiệp cuối cùng cơ hội. Tống thị cũng không ngoại lệ, tuy là nhà đế vương, nhưng cũng phải có công tích mới có thể phục chúng, cho nên Tống Ngọc chờ ký thác kỳ vọng tân tú, bây giờ tất cả đều trong quân đội là cùng các nhà âm thầm cạnh tranh. Không tệ, cạnh tranh. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền có đảng phái, liền có cạnh tranh, đây là thiên tính cho phép. Chu Triều cũng không ngoại lệ, vô luận Tống Lý Diệp cái này ba đại đế vương nhà, vẫn là Lục Hoàng Chu chờ công hầu thế gia, lại hoặc là Nam Địa bốn châu một chút nhân tài mới nổi, lẫn nhau ở giữa đều có cạnh tranh, thậm chí còn mười phần kịch liệt. Không có cách, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang, dương thế công lao sự nghiệp đối với âm gian phát triển có ảnh hưởng cực lớn, dính đến thân vị, quyền hành chờ quan muốn sự tình, các mặt đều có lợi ích liên lụy, các nhà há có thể không tranh. Nhưng tranh về tranh, thần chỉ ở trên, chuẩn mực lôi chỉ, không thể vượt qua, cho nên các nhà chỉ có thể so đấu công tích, không có cách nào bẻ cánh đấu đá, cạnh tranh cơ bản coi như tốt, cũng không có diễn hóa thành ác tính đảng tranh. Mặc dù đông đảo thanh niên tài tuấn, nhưng Tống Ngọc ở trong đó vẫn là hạt giữa bầy gà, kia tiên thiên quý khí cùng quân võ quyền hành kết hợp, hóa thành một cố vô cùng uy nghi, giơ tay nhấc chân đều để lòng người duyệt tâm phục khẩu phục. Cho nên giờ phút này, hắn vì trong trướng tiêu điểm, cho một đám thanh niên tướng lĩnh chúng tinh phụng nguyệt chen chúc ở trung ương, không chỉ có Tống thị tộc nhân, còn có thư viện đồng môn, thậm chí rất nhiều con em thế gia, lấy hắn làm trung tâm cấu thành một đoàn thể, không khí nhiệt liệt, càng là hòa hợp. Nhưng vào lúc này, tướng quân có lệnh, một truyền lệnh quan đi vào trong doanh, đám người ánh mắt ngưng tụ, lập tức rời đi xa bàn. Chuyên lệnh quan cũng không nói nhảm, thất phẩm trở lên chính tướng tiến về đại doanh nghị sự. Nay khiến vừa ra, đám người hai mặt nhìn nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nổi giận. Rốt cuộc đã tới sao? Mấy ngày về sau, Bạch Long Quan, Nam Bắc đối chọi đã có trăm năm, tại cái này Tần Hoài hai bên mở, xây dựng rất nhiều thành quan cửa ải cùng nước hạn doanh trại, cái này Bạch Long Quan chính là một trong số đó. Bây giờ quan nội, quân dung nghiêm túc, một người trung niên tướng lĩnh đứng ở đài cao, hôm nay chính là chúng ta xả thân báo quốc, kiến công lập nghiệp thời điểm, toàn quân xuất kích, bắc phạt 10 triệu. Vạn thắng, vạn thắng. Tam quân hô to, âm thanh rung thiên địa, cả tòa Bạch Long Quan cũng vì đó run rẩy. Tống Ngọc cũng ở trong đó, mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng đáy mắt chỗ sâu cũng có ánh sáng lửa lấp lóe. Tuổi trẻ tướng sĩ khát vọng công vân, hắn cũng giống vậy, tuy là Tống thị con trai trưởng, tiền đồ huy hoàng khắp trốn, dù là không có quân công, tương lai cũng có thể leo lên cao vị, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn đối cái này quân võ sự tình vẫn là mười phần hướng tới, có một cố khó tả khát vọng. Đại trượng phu sinh tại loạn thế, đương mang tam xích kiếm, lập bất thế chi công. Hôm nay chính là hắn kiến công lập nghiệp thời điểm. Bắc phạt, bắc phạt. Tam quân xuất quan, đi tuyên bắc tiến, thẳng hướng kia bờ bắc trại địch mà đi. quân địch cũng thấy biến động, lập tức nhóm lửa phong hỏa, bày ra nên địch thái độ. Sau đó, hai quân giao phong, tiếng giết rung trời. Bạch Long như thế, cái khác quan khẩu cũng là bình thường. Đại Chu hưng binh, toàn diện bắc phạt, nguyên bản làm hai nước phân giới Tần Hoài, trực tiếp bị chiến hỏa rào rạt nhóm lửa, các thành các quan, các doanh các trại, toàn bộ Tần Hoài chiến tuyến đều nhập binh phong sát phạt. Như thế như vậy, mấy ngày sau, Tần Hoài bờ bắc cắt trắng huyền địa, trong một khu rừng rậm rạp, Tống Ngọc triển khai địa đồ, bên người chỉ có mấy tên thanh niên tướng lĩnh cùng mười mấy tên cùng doanh thân binh. Kia Hoắc Ngụy trăm năm kinh doanh, mặc dù không so được ta Đại Chu, nhưng cũng dốc hết bộ liếng. Phía trước cắt trắng quan chính là kiên thành, chính diện cường công, giá quá lớn, cần lấy kỳ mưu phá thành. Bây giờ chúng ta mặc dù chui vào địch hậu, nhưng nhiều nhất chính là cắt đứt lương đạo, vẫn như cũ không cách nào ăn cắp kia cắt trắng quan. Kia cắt trắng quan tu kiến nhiều năm, quan nội có không ít tổ lương, tối thiểu có thể chèo chống 3 tháng. Như thế nào mới có thể phá quan? Mấy tên phó tướng ngôn ngữ nhau nhau, lại đều bất đắc dĩ. Mấy ngày trước Bạch Long quan đại quân bắc tiến, tiến đánh tới đối đầu cắt trắng quan, nhưng làm sao cái này liền quan tu kiến nhiều năm, thành tường cao dày, tuy là Đại Chu binh phong cực sát, trong lúc nhất thời cũng khó đánh hạ. Ngay tại khi đó, Tống Ngọc xin đi giết giặc, mang theo hơn trăm thân binh trèo đèo lội suối, trộm nhập cắt trắng xem xét cắt trắng trong huyện, tìm kiếm phá quan cơ hội. Bây giờ mặc dù thành công trộm nhập, nhưng không có bao lớn hành động, chỉ có thể quấy rối ngăn chặn hậu phương Lương Thảo. Lương Thảo tuy là đại quân mạnh mạnh, nhưng cắt trắng quan thành lập đã lâu, quan nội chuẩn bị tổ lương, coi như sau lương bị đoạn, cũng có thể trèo chống mấy tháng. Mấy tháng, lấy Đại Chu binh phong, kia cắt trắng quan chống mấy tháng sao? Chỉ sợ lương thảo chưa hết, thành quan đã bị phá. Đến lúc đó, bọn hắn chi kỳ binh này sẽ lấy chỗ nào chỗ, sợ không phải muốn thành trong quân trò cười. Nghĩ đến đây, chúng tướng đều là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng Tống Ngọc. Tống Ngọc trầm giọng, thật lâu không nói gì, cuối cùng mới nói, chúng ta đóng vai làm lương đội, ngụy trang chui vào quan bên trong, sau đó nội ứng ngoại hợp. Cái này, chúng tướng hai mặt nhìn nhau, đối với cái này đều là không nói gì. Đây là cái gì chiến pháp? Ngụy trang chui vào, có như vậy mà đơn giản sao? Đừng bánh bao thịt đánh cho có đi không về. Chúng tướng lòng có lo lắng, nhìn xem Tống Ngọc, đều muốn nói ngữ. Nhưng vào lúc này, báo, một sĩ tốt đuổi vào, ngoài mười dặm phát hiện quân địch lương đội. Đi. Tống Ngọc ánh mắt run lên, lập tức thu hồi địa đồ, lên ngựa mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, hơn trăm cưỡi liền buôn tập mà tới, chặn giết kia thường thường không có gì lạ lương đội. Giá. Tống Ngọc càng là một ngựa đi đầu, nâng thương đâm thẳng kia vận lương võ tướng. Lại không nghĩ, phúc, cương khí chợt hiện, đao mang bạo khởi, kia võ tướng một đao bổ ra, trực tiếp đem đâm tới thiết thương chặt đứt. Cương khí võ tông, không tốt, có trá. Tống Ngọc ánh mắt ngưng tụ, thôi động chân khí trong cơ thể, phi thân tránh đi một kích này, nhưng dưới hông ngựa lại không này có thể bị, trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn, máu tươi tại chỗ. Giết. Cũng là đồng thời, vận lương dân phu tất cả đều rút đao ra binh, hiển lộ rõ ràng tu vi chân khí, càng có mấy tên giáp trụ trong người cường khí tông sư hướng Tống Ngọc bọn người phản sát mà tới. Thiên địa có hạn, dương thế bên trong vô luận loại nào tu pháp cũng khó khăn đột phá ba cảnh, trừ phi thu hoạch được thiên mệnh gia trì long khí sắp phong. Nhưng nam bắc tương đối trăm năm, thật lâu không có chiến sự, long khí cũng không bỏ tiêu hao, cho nên thiên mệnh tướng tinh số lượng cũng không nhiều, đều tại các thành lớn quan tòa chấn, không thể khinh động. Như Tống Ngọc như vậy cũng bất quá cương khí, mấy tên phó tướng càng là chỉ có chân khí, đối mặt cái này mấy võ tông bảy mai phục lập tức lâm vào hiểm cảnh. Phá bây, mau bỏ đi. Tống Ngọc cắn răng lấy một đinh hai, muốn phá xuất chúng đây, nhưng vẫn là bị đối phương gắt gao dây dưa. Mắt thấy thủ hạ sĩ tốt thương vong thảm trọng, mấy tên phó tướng cũng bị chém giết hơn phân nửa, trong lòng Tống Ngọc không khỏi dâng lên gầm lên giận dữ, chẳng lẽ trời muốn giết ta? Nhưng vào lúc này, tướng quân chớ loạn, một tiếng quát chói tai như sấm nổ vang, hơn 10 người bay vút mà đến, đuổi vào giữa sân ngăn cản ngụy quân. Tống Ngọc kinh ngạc nhìn lại, phát hiện đúng là hơn 10 tên áo trắng tăng nhân, từng cái cầm trong tay côn sắt, thân có cương khí bằng bài, vừa ở vào sân liền ổn định thế cục. Tăng nhân, Phật môn, cái này, Tống Ngọc gặp đây càng là kinh ngạc, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, Đại Chu cùng Tam giáo môn đỉnh quan hệ cũng không tốt, ẩn ẩn còn có chen ép đối địch trạng thái. Nam địa còn như vậy, Bắc địa lại càng không cần phải nói, năm đó Chu triều chưa lập quốc thời điểm, liền có thật nhiều Nam địa Tam giáo tông mạch bắc rời, không muốn tại Đại Chu chỉ hạ đặt chân. Cho nên, đây là chuyện gì xảy ra? Những này tăng nhân từ chỗ nào tới? Làm sao từng cái đều có cương khí tu vi, đồng thời còn giúp đỡ hắn tuần này quân tướng lĩnh? Chẳng lẽ nhận lầm? Đúng. Ngay tại Tống Ngọc kinh ngạc ở giữa, kia một đám áo trắng võ tăng đã nghịch chuyển chiến cuộc, ngụy quân mấy tên võ tông thấy tình thế không đúng, đành phải bước ra. Chúng tăng gặp đây cũng không đuổi theo, chỉ đến Tống Ngọc trước mặt, cầm đầu một người trung niên tăng nhân lên tiếng: A Di Đà Phật, tướng quân không việc gì hay không? Tống Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, chư vị đại sư là? Chúng ta là Bạch Lâm tự tăng nhân, bần tăng Thích Vũ, lần này chuyên tới để tương trợ tướng quân. Trung niên tăng nhân chắp tay trước ngực, báo ra pháp hiệu. Bạch Lâm tự, Thích Vũ. Tống Ngọc nhíu mày, mắt thấy kinh nghi, đại sư vì sao giúp ta? Không dối gạt tướng quân. Thích Vũ trầm giọng trả lời, kia ngụy quân làm điều ngang ngược, tàn bạo bất nhân, những năm này vì cầu tiền tuyến quân tư, tại Cắt Trắng huyện địa siêu cao thuế nặng, thậm chí cướp bóc tại dân, ta Bạch Lâm tự cùng Cắt Trắng bách tính bị hại nặng nề, bởi vậy chúng ta cố ý đến đây tương trợ tướng quân, lấy nên quân sư, cứu nạn bách tính. Lại có việc này. Tống Ngọc nghe đây, cũng là ngạc nhiên, cùng may mắn còn sống sót hai tên phó tướng ánh mắt một đôi, sau đó đúng là ma xui quỷ khiến. Kia đại sư nhưng có lương để giúp ta trở phá kia cắt trắng quan, thật có một kế. Thích Vũ cười nói, ngụy quân đối với chúng ta siêu cao thuế nặng, ta Bạch Lâm tự qua nhiều năm như vậy một mực muốn cung ứng quân nhu, cho nên chúng ta có thể vận lương làm tên, sau này phương tiến nhập kia cắt trắng quan, đến lúc đó tướng quân theo bẩn tăng cùng một chỗ, cầm nã cắt trắng thủ tướng, mở ra đóng cửa, nên ngại quân đi vào. Cái này, đám người nghe đây, đều là chần chờ, không biết phải chăng là nên tin. Tống Ngọc cũng có lo nghĩ, nhưng nhìn quanh mình thi thể, còn có tuyệt cảnh viện thủ thích vũ bọn người, cuối cùng vẫn là hàm răng khẽ cắn, vậy làm phiền đại sư. Có thể giải bách tính chi nạn, chính là bần tăng may mắn. Như thế như vậy, mấy ngày sau, tặc tướng đã chết, người đầu hàng không giết. Mở ra đóng cửa, nên quân vào thành. Tống Ngọc phá quan có công, tấn ngũ phẩm du kích tướng quân. Tống Ngọc phá thành có công, tấn tứ phẩm trinh bắc tướng quân. Chiến sự vừa mở, hưng hực khí thế, rất nhanh liền gặp đột phá, chiến tuyến hướng bắc thúc đẩy, Chu quân nhuệ khí không chịu nổi, liên phá ngụy quân số quan trọng trấn, tin chiến thắng gửi đi, mạnh yếu đã minh, ưu khuyết đã hiển. Như thế như vậy, hậu phương giới hạn. Một tòa đạo quán bên trong, Ninh Băng Vân độc thân mà đến, còn tại quan sát phương xa khí tượng. Trăm năm giữ lẫn nhau, tiêu hao tự thân, cạnh tranh phát triển, cuối cùng vẫn là nam địa càng hơn một bậc. Kia Minh Linh Vương thần lực, hùng hậu đến vượt qua tưởng tượng, ngay cả Chiêu Nhân Vương bực này thành đạo vạn năm đại thần cũng khó khăn tới tương đương. Sự tình đến bây giờ, Âm Dương cũng tốt, thần nhân vậy thôi, bác địa chi lực đều tận yếu tại nam địa. Như thế chiến lệnh, bại cục đã định. Nhưng này Minh Linh Vương, Linh Băng Vân trong mày, trong mắt đẹp đều là kinh nghi. Từ khi mấy năm trước, nam địa ra dị tượng, chứng bị kia Minh Linh Vương đại thần công quả về sau, bác địa liền rõ ràng xảy ra thế yếu. Luận âm thế chi năng, thần chỉ chi lực, bác địa rõ ràng không kịp. Nhưng chẳng biết tại sao, vị kia Minh Linh Vương cũng không trực tiếp hạ trạng, nhấc lên âm thế thần chiến, mà là từ dương thế tiến quân mặc cho nhân đạo tranh phong. Cái này rất bình thường, dù sao tranh long tranh là nhân đạo chi long, nếu như có thể để chính long khí giải quyết vấn đề, kia thần chỉ định sẽ không nhúng tay, dù sao này tiên đạo khiến phạt cùng long khí phản phệ quá mức kinh khủng, thần chỉ thực sự không chịu nổi. Cho nên, nam địa dương thế tiến quân không dậy nổi âm gian thần chiến, là rất hợp tình quản sự tình. Nhưng cái này chuyện hợp tình hợp lý, đặt ở vị kia Minh Linh Vương trên thân, lại có chút không ổn. Bởi vì thứ nhất đường đi đến, đều là âm thế chi lực ra tay trước, tại âm gian lấy được ưu thế thậm chí thắng lợi chiến quả về sau, mới khiến cho dương thế tiến quân thu thập cục diện. Bây giờ thần đột nhiên nghịch chuyển tới, tại thực lực rõ ràng vượt qua tình huống dưới, âm thế thần chỉ án binh bất động, chỉ do dương thế nhân đạo tiến quân. Đôi này sao? Không đúng, tối thiểu Ninh Băng Vân cảm giác không đúng. Nhưng vì sao không đúng, nàng còn nói không ra một cái như thế về sau. Chỉ có thể đặt tại trong lòng, tiếp tục quan sát thế cục. Bắc địa bại cục đã định, duy nhất chuyển cơ chính là nam địa thần nhân tranh chấp, long khí nghịch loạn. Nhưng này Minh Linh Vương đại thế đã thành, vạn dân đối tín ngưỡng dễ sâu, nam địa tiềm long bị thần ép tới không ngẩng đầu được lên, như thế coi như nghịch loạn, cũng bạn bạn không phải là đối thủ. Muốn phá này khốn cục, chỉ có thành tiểu thiên mệnh chân long. Chân long vốn là chí tôn, có thể là chấn áp và pháp, lại thêm giới thiên mệnh trợ giúp, đừng nói hắn mới tam phẩm, chính là nhị phẩm nhất phẩm, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ngoài ra nam bắc tương đối nhiều năm, khiến cho Cửu Châu nhân khẩu tăng gọn, thành tựu như thế chí tôn chân long sợ là so dĩ vãng càng tăng mạnh hơn hành. Lại thêm các phương tại bắc địa căn cơ tác dụng, suy yếu hạn chế thần quyền hành, cuối cùng tuyệt khó giống áp chế nam địa tiềm long, để cái này chí tôn chân long cũng khuất tại thần thần ủy phía dưới. Đến lúc đó, long khí chí tôn tâm tính, thượng giới thiên mệnh trợ lực, chắc chắn sẽ để chân long ngẩng đầu phản kháng tại thần, thậm chí sinh tử tương kiến. Đây là tìm đường sống trong chỗ chết chi pháp. Cho nên bây giờ, các phương là tử, bỏ qua bắc rồng, giúp đỡ nam rồng khiến cho lộ sắc thành chí tôn vô thượng thiên mệnh chân long. Mạnh Lâm tự, Tĩnh Tiền Tông, Động Huyền phái, còn có ta Thái Thượng đạo, Tam giáo môn đỉnh, riêng phần mình là tử. Nhưng đến tột cùng ai mới là ngày đó mệnh chân long? Đây là Dương Nưu chi cục, song phương đều thấy rõ. Các tông như vậy là tử, cũng có mê hoặc chi ý, như kia Minh Linh Vương e ngại chân long, áp chế tất cả hiện lộ long xà khí tượng người, thậm chí đem nó đánh giết, kia đồng dạng sẽ mất đi lòng người, chân long liền có thể nhờ vào đó thành thế, nghịch phản tại thần. Biết rõ như thế, nhưng vẫn là bỏ mặc Dương Thế tiến quân, thành tựu chân long công lao sự nghiệp. Này thần, đến tột cùng muốn như thế nào? Chương 267, Chí Tôn chương 267, Chí Tôn bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước, trào lưu của thời đại trùng trùng điệp điệp, hướng kia biến ảo khó lường lại có thể thấy rõ ràng tương lai đi đến. Tương đối trăm năm, Nam Bắc bình hành, cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Đại Chu Tiến Minh, Bắc phạt Hoắc Ngụy, chiến tại Tần Hoài. Sử xưng Thiên Mệnh kỷ niên. Thiên Mệnh một năm, Nam Bắc giao binh, Chu quân phá cắt trắng quan, Ngụy quân bại thế sơ hiện. Tháng 7 cùng năm, Chu quân binh phong cấp tiến, liên phá số quan trọng trấn, Ngụy quân phòng tuyến lớn bại, Tần Hoài chiến tuyến toàn diện hướng bắc chuyển rời. Thiên Mệnh 3 năm, tin chiến thắng gửi đi, Chu quân duệ không thể đỡ, Ngụy quân trọng thành rơi vào, Tần Hoài chiến sự kết thúc, đi vào phương bắc nội địa. Thiên Mệnh 5 năm, Ngụy quân siêu cao thuế nặng, bách tính khổ không thể tả, nhao nhao cơm giỏ canh ống, vui nên quân sư, liên hiến số đại phủ thành, duyên từ nhị châu trông chừng mà hàng, Tịnh Châu cũng là chuyển hịch mà định ra. Thiên Mệnh 6 năm, Chu quân binh đến Kỳ Châu, Ngụy đế bắc thú U Châu, mang theo hậu cùng, tôn thất cùng văn võ bá quan hơn vạn người rời kinh mà đi. Thiên Mệnh 7 năm, Kỳ Châu nặng quan bị phá, Chu quân tiến quân thần tốc, ven đường không đụng đến cây kim sợi chỉ, bách tính đường hẻm đón lấy. Thiên Mệnh 9 năm, U Châu triều cục bất ổn, Ngụy đế bắc thú xuất quan, U Châu trận tiếp nhận đầu hàng, phương bắc năm châu toàn hãm, thiên hạ quy về nhất thống. Thiên Mệnh 10 năm, tuần đế Diệp Tinh triều hội bách quan, phong thưởng bắc phạt có công người, Tống Ngọc phong thiên võ thượng tướng cũng nô vương, Lý Kế phong thần võ thượng tướng cũng tề vương, Diệp Hoan phong uy vũ thượng tướng cũng triệu vương. Thời gian trôi mau, đảo mắt đi tới Thiên Mệnh 15 năm. Tuần đế Diệp Tinh dần dần lão, dân gian nghe đồn đã có nhường ngôi chi ý, nhân tuyển ngay tại trong tam vương. Tam Vương ba nhà, như cột trụ, đứng ở triều chính, mặt ngoài mặc dù hòa, nhưng ngầm vẫn có cạnh tranh. Ký Châu, Bắc Đô, Nô Vương phủ. Trong thư phòng, Thương Hun khí liệu, thoải mái tâm thần. Tống Ngọc đứng tại trước bàn, tay cầm bút mực, như kiếm múa bút. 15 năm quá khứ, thanh niên kia tiểu tướng đã thành hôm nay Chi Ngô Vương, 15 năm kim qua thiết mã chiến hỏa kiếp sống, để hắn trở nên ổn trọng thành thục, mặt quai hàm đã xúc lên sợi râu, dáng người cũng rèn luyện đến một phái hùng tráng, cả người khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, càng có vương giả uy nghi, để cho người ta nhìn đến say mê. Rất nhanh, một thiếp sách xong, bút mực tạm dừng. Bên ngoài cũng truyền tới gõ nhẹ thanh âm, điện hạ, canh giờ nhanh đến. Tống Ngọc không nói tiếng nào, chỉ nhìn thư thiếp, lập tức để bút xuống mực, tắm rửa thay quần áo mà đi. Tắm rửa thay quần áo, liền cách vương phủ, đón xe tiến về hoàng cung. Thiên mệnh 10 năm, Bắc Địa tuy là Đại Chu đánh chiếm, nhưng đến cùng thời gian ngắn ngủi, không bằng nhiều năm kinh nghiệm Nam Địa, các phương các mặt đều có bất ổn, thậm chí tai họa ngầm chôn giấu. Vì thống trị cần ổn định Bắc Địa chi cục, Đại Chu đi hai đều kế sách, tạm thời đem trung tâm rời đi Bắc Đô, Tống thị chờ ba đại đế vương nhà cũng đem phát triển nghiêng, để bọn hắn cái này Bắc phạt Tam Vương đều tại đây xây phủ định cư, cũng không trở về Nam Địa. Tống Ngọc đón xe đi vào cung trong, chỉ kiến cung nội nhân bảy tụ tập, đông đảo người mặc đỏ tía bào phục quan viên lập thân chờ. Chính là triều hội cảnh tượng. Tướng quân, điện hạ, vương thượng, gặp hắn đến, quần thần nhao nhao chào, vô luận văn võ đều không ngoại lệ, càng có một đám trúc quan đi vào bên cạnh, chúng tinh cùng nguyệt đem hắn chen trúc ở trung ương. Cái này ở trong không chỉ có Tống thị người, còn có rất nhiều họ khác thần thuộc, trong đó Bắc Địa người chiếm cứ đa số. Cái này rất bình thường, tuy là thống trị cần, Đại Chu đem trung tâm Bắc rời, nhưng Nam Địa làm căn cơ cũng không thể bỏ qua, lấy Tống thị cầm đầu ba đại đế vương nhà, càng đem gia tộc hơn phân nửa lực lượng lưu tồn ở Nam Địa, chỉ rời đi bộ phận đến Bắc Địa phát triển. Tống thị ba nhà như thế, cái khác Nam Địa thế gia, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên bây giờ cái này Bắc Đô bên trong Nam cũng không có nhiều người, ngược lại là Bắc người chiếm cứ đa số. Bởi vì năm đó Bắc phạt, Đại Chu thế không thể cản, tại đột phá Tần Hoài chiến tuyến về sau, thế cục cơ hồ là nghiêng về một bên phát triển, Bắc Địa các châu các phủ, không phải trông chừng mà hàng, chính là truyền hịch mà định ra, dù có bộ phận ngoan cố chống lại người, cũng sẽ mặt trong ứng bên ngoài hợp, phá quan hiến thành, coi là thật một bộ bách tính cơm giỏ canh ống, vui nên vương sư thiên binh vương đạo cảnh tượng. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, nhìn như bách tính, thật là thế gia vọng tộc, mượn gió bẻ măng, lương trường ngược lại cỏ. Những thế gia này lại tộc cùng địa phương thế lực, còn có Tam giáo môn đình, quả quyết từ bỏ bại thế hiện lộ nguy triều, nhìn về phía Đại Chu, phối hợp thống trị, có thậm chí làm ném thành hiến quan sự tình. Mặc dù bực này cách làm, có chút làm người khinh thường, nhưng vì thống trị cần, cấp tốc bình định thiên hạ náo động, Đại Chu vẫn là tiếp nạp những này Bắc Địa thế gia người, thậm chí giúp cho phong thưởng khiến cho vào triều làm quan. Cho nên, bây giờ cái này Bắc Đô bên trong, Bắc nhân số lượng quá nhiều năm người. Làm Tam Vương đứng đầu, Bắc phạt công lao lớn nhất Thiên Vũ thượng tướng, Tống Ngọc thủ hạ càng là có đại lượng Bắc Địa thần thuộc đầu nhập vào. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, thân là Tống thị người cầm lái, hắn không nên cùng những này Bắc Địa thế gia quá mức tiếp cận, dù sao những người này hoàn toàn một phái cỏ đầu tường tư thế, mà Tống thị tiên thiên lại cùng thế gia đại tộc có chỗ đối lập, năm đó ở Kim Dương càng là lấy chính pháp chi danh phạm phải chúng nộ, treo đến Kim Dương thậm chí Dương Châu các đại thế gia cộng đồng chống lại. Bây giờ mặc dù trước khác nay khác, Tống thị đã trở thành thiên hạ lớn nhất thế gia, nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính có rời, chớ nói chi là Tống thị còn không có rời đổi ý nghĩ, cho nên về tình bề lý, hắn đều hẳn là cùng những này Bắc Địa thế gia giữ một khoảng cách, để tránh dẫn tới chỉ trích. Nhưng đối mặt đám người kính sợ nhiệt liệt ánh mắt, Tống Ngọc vẫn là đè xuống trong lòng điểm này thanh âm, hiền hòa tới cho chuyện. Những này Bắc Địa thế gia, tuy có ăn ý chi ngại, nhưng cũng là bản tính trời cho con người, không gì đáng trách. Thân là vương giả, lúc có lòng dạ, hải nạp bách xuyên, bao dung thiên hạ. Đây cũng là vì sao, năm đó ta Đại Chu sẽ tiếp nhận bọn hắn đầu nhập, mà không phải lựa chọn đánh tan, diệt tận Bắc Địa thế gia, Tam giáo tông mạch. Những người này các loại, tuy có tư tâm, nhưng cũng không phải là không thể dùng một lát, chỉ cần nắm chắc thỏa đáng, cũng là vương đạo nền tảng. Tống Ngọc suy nghĩ xoay chuyển, tuy có an ủi chi ngại, nhưng cũng thành công thuyết phục tự thân. Nhưng vào lúc này, trung cổ tiếng vang đã đến triều hội thời điểm. Tống Ngọc lúc này mới dừng lại ngôn ngữ, dẫn đầu đám người nhập điện mà đi. Trong điện kim loan, quần thần ban bộ liệt làm mấy hàng, trong đó ba hàng tại bên trong, cầm đầu chính là Tống Ngọc chờ Bắc phạt Tam Vương. Loan trên điện, một người ngồi cao, đầu đội mũ miệng, người mặc áo bào màu vàng, chính là Đại Chu đời thứ ba quốc chủ Diệp Tinh. Tham viếng Ngô Hoàng, gặp mặt đế vương, quần thần không người hành lễ làm bái, lại chưa quỳ xuống đất. Đây là Đại Chu lễ chế, không được quỳ lạy, nhiều nhất không người, đừng nói đế vương, chính là thần minh cũng không ngoại lệ. Các khanh bình thân. Diệp Tinh đưa tay, xin đứng lên đám người, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề, chớm tuổi tác đã cao, bất lực tại triều chính, vì quốc gia mà tính, vì xã tắc mà tính, đương thối vị nhượng trước, nô vương Tống Ngọc, oai hùng cơ trí, nhân phẩm quý giá, sâu tiêu chấp cùng, nhưng vì xã tắc chi chủ, lấy kế đăng cơ, tước hoàng đế vị. Cái này, lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, văn võ ba quan, hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, cuối cùng vẫn là Tống Ngọc đứng ra, Tống Ngọc có tài đứa gì, đến bệ hạ nặng như thế giao. Chính là khước từ ngữ điệu. Chấm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Diệp Tinh khoát tay áo, ít có càn cương độc đoán, nô vương bắt phạt, công lớn lao chỗ này, ta Đại Chu nhận thượng cổ thánh vương chi đạo, đi nhường ngôi quy chế, chính là công thiên hạ mà không phải độc chiếm thiên hạ, ngươi vì thánh hiền người, có công với triều, có đức tại dân, từ nên khắc nhận đại thống, không cần lại làm từ chối. Tống Ngọc nghe đây, cũng là vận dụng, lại làm cúi đầu, vậy hạ như thế trong thác, Tống Ngọc thịt nát xương tan. Mấy lời nói, hơi chút nhún nhường về sau, cuối cùng là thụ này thiên mệnh. Bên trong đại điện, đối với cái này tình hình, không ít văn thần trong mắt đều khắc thường sắc hiện lên. Đơn giản hoang đường, đế hoàng đại vị, thiên tử quyền hành, vậy mà như thế tùy tiện chuyển nhượng, làm sao cũng muốn ba từ ba để mới được a? Ngay cả đại lễ đều không làm, tuần này hướng coi là thật nam an, tổn hại lễ pháp, trà đạp uy nghi, lễ nhạc sụp đổ cũng. Nhường ngôi tuy là thượng cổ thánh vương quy chế, nhưng thiên hạ tranh vương rất dễ dung chuyển, lại thánh hiền đức hạnh cũng không phải người thường nhân đoạn, nếu có kẻ ngu từ chi, nhu đồ đại vị, tương lai ha không gió tanh mưa máu. Lập tức tam vương liền đã minh tranh ám đấu, nếu không phải có tôn này thần chỉ tại trên đỉnh trấn áp, chỉ sợ sớm đã đao binh gặp nhau, sinh tử tương bát. Đại vị truyền thừa, đương theo lễ pháp, lấy huyết mạch đích trưởng lập chi, như thế mới có thể tuyệt người khác ý đồ không tốt, miễn thiên hạ dung chuyển cơ hội. Thiên địa có pháp, âm dương có khác, thần đạo có thể nào qua làm nhân đạo? Cũng may Ngô vương thánh minh, chính là thiên cổ chi quân, ngày sau chúng ta chung nôn chỉnh lên quên ngăn, thế muốn xoay này vai phong tà khí, bình định lập lại trật tự. Không ít văn thần, nho tên chi sĩ, trong lòng âm thầm làm động. Nhưng bất kể như thế nào, đại thế như thế, cũng khó khăn lịch chuyển. Thiên mệnh 15 năm tháng 10, Chu Thành Đế Diệp Tinh chiêu cáo thiên hạ, nhường ngôi tại Ngô vương Tống Ngọc, vì đại Chu đời thứ tư quốc chủ, tại Bắc Đô Thiên Đàn tế tự thiên địa, cử hành đăng cơ đại điển, nhường ngôi đại vị. Tháng riêng một tháng, đại điển tổ chức, Bắc Đô trong ngoài, răng đèn kết hoa, khắp trốn mừng vui. Văn võ ba quan, công khanh quyền quý, còn có vạn dân bách tính, đều đến thiên đàn xem lễ, rầm rộ mặc dù không nói chưa từng có, nhưng cũng là người đông nghìn nghịt. Như thế như vậy, sơn dã bên trong, đạo quán bên trong, Linh Băng Vân lụa mỏng che mặt, vẫn là áo trắng như tuyết, giống như di thế trích tiên, đứng ở núi xanh đỉnh chót, đứng xa nhìn Bắc Đô khí tượng. Chỉ gặp kia Bắc Đô bầu trời, một mảnh tường vân bao phủ, bên trong gặp một giao long, song giác bốn chảo, đàng vân giá vũ, tụ tập cửu châu khí vận, muốn ngưng tụ thành một cây thông thiên long trụ. Chính là chân long sắp thành chi biểu hiện. Chân long người, nhân chủ vậy. Muốn thành tựu chân long, đang đỉnh chí tôn chi vị, nhất định phải chúng vọng sở quy, thiên hạ vạn dân thần phục. Tuần này hướng nguyên bản chi chủ, là kia Chu Thành Đế Diệp Tinh, tuy là đế vương, nhưng không có quyền uy, đành phải học viện một phái tín phục, nam địa dân tâm, vạn chúng mong đợi, hơn phân nửa còn tại trên thân Tống thị. Dù sao trang nghiệp tự nhận, chính là thiên cổ quy chế, tại thế nhân trong lòng thầm căn cố đế, dù là những năm này Chu triều đại sự nhường ngôi quy chế, cũng vô pháp đem này quan niệm hoàn toàn lật đổ, thế nhân trong lòng đại Chu chi chủ, vẫn là Tống thị, mà không phải Lý thị Diệp thị. Nam địa còn như vậy, Bắc địa lại càng không cần phải nói, đạo thả nho pháp, tam giáo lễ pháp, càng thêm dễ sâu, đối cái này lấy loạn có đạo nhường ngôi quy chế rất là không thích, chủ yếu thần phục cũng là Tống Ngọc chờ Bắc phạt Tam Vương, mà không phải Diệp Tinh cái này Chu Thành Đế. Cho nên Diệp Tinh tuy là Chu triều chi chủ, nhưng lại một mực chưa thành chân long chí tôn, hơn phân nửa dân tâm đều tản mát tại Tống thị cùng Bắc phạt Tam Vương trên thân, danh không chính, luôn bất thuận, quyền vị bất ổn, từ khó thành thần. Nhưng bây giờ Tống Ngọc vào chỗ, vậy liền hoàn toàn khác biệt, thân là Tống thị chi chủ, hắn muốn là chúng vọng sở quy, trước đây Bắc phạt lại nhiều lần xây kỳ công, một người đã bình định Bắc địa năm châu bên trong hai châu, bây giờ lại phải Diệp Tinh đường ngôi, đại biểu Tống thị trọng trưởng đế vương quyền hành, vạn chúng dân tâm, thiên hạ khí vận đều đem quy về một thân. Như thế, chân long tự thành. Và anh, cuối cùng một tiếng lời nói, liền mỗi ngày địa dị biến. Bắc đô trên không, giao long ngang rít gào, dương nhanh múa bước, dẫn động thiên hạ khí vận, vạn chúng dân tâm. Lập tức các loại khí tượng, bạch thanh xích tử rất nhiều, như trăm sông hợp dòng mà đến, rót vào kia giao long thể nội. Ở trong đó bạch khí nhiều nhất, hiện ra bình dân chi tượng, nam cải nữ dệt, người buôn bán nhỏ, đều là điển viên phong quang, thế giếng chi tượng. Thanh xích chi khí tiếp theo, hóa thành quan trường triều đình, văn võ bá quan, làm viên tiểu lại, trung cần làm việc chi cảnh, còn có không ít thi thư chi khí, khoa cử thủ sĩ chi tượng, cùng thế gia môn đỉnh, kinh doanh phát triển dáng vẻ. Cuối cùng thì là tử khí, hóa ra miếu đường cảnh tượng, hướng lên trên quan to con nhỏ, còn có biên cương đại quan, địa vị cao, tay cầm quyền cao. Tại cái này ba khí trung quanh, còn có tinh hồng chi khí, nghiêm nghị thẳng túc, hung thần dị thượng, bên trong là kim qua thiết mã, chiến trường chém giết chẳng diện. Vạn dân chi khí, quan lại chi khí, thế gia chi khí, quyền quý chi khí, giáo môn chi khí, quân võ chi khí. Thiên hạ vạn dân, khí tượng về lưu, hóa thành một đoàn chí tôn đến quý thuần tử chi khí, bao phủ tại Bắc Đô trên không. Ngang. Tử khí bên trong, giao long ngang rít gào, giống như đau đớn giống như hưng phấn, dần dần về biến đến ra, trên đỉnh sừng thú lại lần nữa sinh trưởng, dưới hàm một viên vảy ngược chợt hiện, đủ chảo bốn chỉ cũng hóa thành năm chỉ, quanh thân càng là có nồng đậm tử khí phun trào. Chính là giao long thủy biến, thành cựu chân long chi thân. Chân long ngang rít gào, kinh thiên động địa, tụ tập cửu châu khí vận, cùng vạn dân ngưỡng vọng, đem tia tử khí ngưng tụ thành cột trụ hình dạng, thông thiên triệt địa, trấn áp thập phương. Chân long thành cựu, chiếm cứ trụ trời. Cũng là đồng thời, trên thiên đàn mới hoàn thành tế đàn nghi thức, thành công đăng cơ làm đế, trong lòng Tống Ngọc du lên, sinh ra không hiểu cảm thụ. Tế điển đã thành, tham viếng tân quân. Mà ở phía dưới, văn võ ba quan cũng có dị dạng cảm thụ, chỉ cảm thấy đàn bên trên người giống như chân long hàng thế, phát ra vô thượng uy nghiêm, để tự thân không khỏi tin phục. Rõ ràng Chu triều đã cấm quỳ lễ, nhưng vẫn là có không ít người kìm lòng không được quỳ xuống xuống tới đại lễ tham viếng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có người quỳ xuống đất, có người hô to, làm ra cấm chế quỳ lệ chi lễ, hô lên phủ bụi trăm tuổi chi ngôn. Hơn phân nửa đều là Bắc địa chi thần, nhưng cũng không ít nam thần, thậm chí rất nhiều Tống thị tộc nhân. Cái này, mặc dù cũng có một số người đối với cái này cho mày cảm giác không ổn, nhưng đối mặt thiên tử đó uy nghiêm, đế vương quyền thế, cũng không dám vào lúc này lên tiếng, chỉ có thể cắn răng không bái, chỉ làm con người. Tế thiên đại điện, đăng cơ nghi thức, lại thấy như thế dị tượng, văn võ bá quan hơn phân nửa quỳ xuống đất, non nửa không người, không ngay ngắn không đủ, cảm nhận cái gì, bầu không khí không hiểu. Trên thiên đàn, Tống Ngọc trở lại, xuyên thấu qua kia đế miện 12 lưu, nhìn phía dưới quần thần, nhất là không làm quỳ lệ kia người liên can, trong mắt lánh sắc hiện lên, lập tức quy về bình thường, hai tay làm ra hư đỡ chi thế, các khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Chân Long thành cửu, nhanh đuốt sơ hiện. Đạo quán bên trong, núi xanh phía trên. Linh Băng Vân độc thân mà đứng, nhìn xem kia chiếm cứ trụ trời Chân Long, cũng là lời nói thì thảo. Chân Long đã thành. Khai quốc Chân Long, chính là chí tôn, dù là nhất phẩm đại thần, cũng muốn nhượng bộ lui binh, tuyệt sẽ không lại nén giận, khiến người khác gáp đảo tự thân phía trên. Tiếp xuống, Long khí tâm tính nhất định phát huy tác dụng, thành tựu Chân Long duy ngã độc tôn chi tâm, trực tiếp ảnh hưởng kia Tống Ngọc làm việc. Không chỉ có tự thân, đối với người bên ngoài cũng có ảnh hưởng, đừng nói bắt địa những cái kia quy thuận chi thần, chính là nam địa người, thậm chí Tống thị tộc duệ, đều sẽ vì đó chấn nhiếp, không tự chủ được có khuynh hướng vị này tân tân đế vương, đoàn kết tụ lại đến Chân Long bên người. Sự tình đến một bước này, dù sao cũng nên có động tác a. Chương 268, lửa cháy chương 268, lửa cháy lời nói thì thảo, ẩn tấu lo lắng. Sát thực lo lắng. Nam Bắc bình định, Cửu Châu nhất thống, đã có mấy năm. Cái này mấy năm ở giữa, vị kia Minh Linh Vương, một mực yên lặng bất động, đối với Bắc địa thế gia, Tam giáo tông phái cùng thế lực khắp nơi sở tác sở vi giống như chưa tỉnh, mặc kệ là tử, phụ thuộc Chân Long, bố cục chủ tính. Cái này không bình thường. Chân Long nghịch loạn chi cục, chính là đường Hoàng Dương Nưu, vô luận địch ta đều thấy được rõ ràng thấu triệt. Dựa theo lẽ thường, song phương nên riêng phần mình là tử, tại cái này trên bàn cờ làm đủ loại đánh cờ. Nhưng này vị Minh Linh Vương nhưng không có. Hán động cũng bất động, đối đây hết thảy mặc kệ, để Bắc địa thế gia cùng Tam giáo tông mạch nhóm thế lực nhẹ nhõm thay đổi môn đình, đầu nhập đại chu, phụ thuộc Chân Long, dần dần thành tựu đại thế, nắm giữ triều đình quyền hành. Cái này khiến các phương kinh nghi bất định, trong lòng càng là âm thầm lo lắng. Hắn vì sao bất động? Là bất lực phá này Dương Nưu, chỉ có thể ngồi chờ chết. Vẫn là có không muốn người biết ám thủ, đã ở quan muốn hiểm ác chỗ là tử, chỉ đợi thời cơ chín muồi liền chân tướng phơi bày, nghịch chuyển cán khôn. Mặc dù tình cảm bên trên hy vọng vì cái trước, nhưng lý trí lại nói cho đám người, cái sau mới là hợp lý nhất đáp án. Hắn có ý bảo, càng có mưu đồ, Chân Long thành thế, chỉ sợ cũng tại hắn mưu đồ bên trong, cho nên hắn mới có thể đối với cái này làm như không thấy, thậm chí ngầm đồng ý phát triển, âm thầm thôi động. Cái gì ý bảo, cái gì mưu đồ? Không người biết được, cũng chính là không biết, mới để cho người sầu lo. Nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện cho tới bây giờ, Lạc Tử đến tận đây, bọn hắn đã mất lựa chọn. Tên đã trên dây, không phát không được. Cho dù vị Tiêu Minh Linh Vương thật có cái gì không muốn người biết ám thủ ý bảo, bọn hắn cũng chỉ có thể bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cái gì mưu đồ, cái gì tính toán, đến cuối cùng vẫn là muốn lấy thực lực đến quyết định hết thảy. Như thế, thời gian trôi mau, trong nháy mắt một cái chớp mắt, lại là vài năm thời gian quá khứ, thời gian đi tới thiên mệnh 22 năm. Tân hoàng đăng cơ, cùng dân làm lại từ đầu, thiên hạ đại trị, chu triều thực lực quốc gia dần vào cường thịnh, các phương các mặt đồng bộ phát triển, tiến vào một cái trước nay chưa từng có phồn hoa thịnh thế. Nhưng cái này phồn hoa mặt ngoài phía dưới, lại có không hiểu quần quần sóng ngầm. Thiên mệnh 22 năm, tháng 7, Bắc Đô, lớn triều hội. Tham kiến Ngô Hoàng. Trong điện Kim Loan, bách quan ban bộ, triều bái quân hoàng. Trên long ỷ, Tống Ngọc ngồi cao, vài năm thời gian quá khứ, hắn đã đến tuổi 40, nhưng xem ra vẫn là tuổi xuân đang độ, trên mặt chỉ xúc hai phiết râu ngắn, cả người tinh thần phấn chấn, anh tư bừng bừng phấn chấn. Có việc lên đấu, vô sự bái triều. Hầu cận một câu treo cao, kéo ra triều hội mở màn. Thần có bản đấu. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp một người ra khỏi hàng, người mặc tử sắc bảo phục, hách là một vị quan lớn. Tống Ngọc liếc mắt xem xét, chân mày hơi nhíu lại, nhưng thoáng qua lại thư giãn ra, Diệp Khanh có gì bản đấu? Người này tên gọi Diệp Huyền, chính là Diệp thị tộc nhân, xuất từ Hoàng Sơn thư viện, bây giờ tại Bắc Đô mặc cho lễ bộ thượng thư trước, quan cư nhị phẩm, quyền cao chức trọng. Khởi bẩm bệ hạ. Diệp Huyền cẩn thận tỉ mỉ, lời nói bình tĩnh hữu lực, Bắc địa đất bằng, thiên hạ nhất thống, đã có 10 năm, các phương điều kiện đều đã thành thủ, đem tại Bắc địa toàn diện phổ biến ta đại chu quốc sách, lấy công nông y mấy cấp độ khoa khảo thủ sĩ. Ừm. Lời này vừa nói ra, triều đình bên trong, không ít người ánh mắt đột nhiên lệ. Khoa cử chính là triều đình thủ sĩ chi pháp, cũng là thiên hạ sĩ tử tấn thân chi giai, tầm quan trọng không cần nhiều lời, trực tiếp ảnh hưởng triều đình phát triển cùng vận hành. Nhưng đại chu khoa cử cùng các đời khoa cử có chỗ khác biệt, cũng không riêng lấy văn võ thủ sĩ, còn cực nặng các loại tạp học, công, nông, y, mấy cấp độ khoa đều ở trong đó, thậm chí những năm gần đây còn tăng thêm lý hóa trở mới phát chi học. Đây không phải chuyện gì tốt, tối thiểu đối Bắc địa thế gia tới nói không phải chuyện gì tốt. Thi thư gia truyền, khoa cử chi đạo đã tại triều đình chi thủ, cũng ở thế gia chi thủ, nhất là những cái kia đại nho nhà, riêng phần mình nắm giữ chú trải qua quyền lực, kinh điển chi ý đều do chú, bên trong chỗ tốt không cần nhiều lời, chính là các đại thế gia, nho tên tông mạch lập thân gốc dễ, gia truyền chi tư. Cho nên, đối cái này đại chu lấy các loại tạp học làm trọng cái dị khoa cử, Bắc địa thế gia cùng nho tên tông mạch mười phần kháng cự, không muốn tiếp nhận. Cũng may đại chu năm đó, cũng coi như khéo hiểu lòng người, cũng không tại Bắc địa đẩy mạnh được này, mà là đem khoa cử chia làm nam bắc hai bảng, bắc bảng như trước, vẫn thi tứ thư ngũ kinh, thánh nhân văn trường, nam bảng thì lại lấy công nông y mấy cấp độ các loại mới học thủ sĩ. Như vậy phân chia, thành công trấn an Bắc địa thế gia cùng nho tên tông mạch, cho nên những năm này cũng coi như bình an vô sự. Nhưng tất cả mọi người biết, bực này cục diện cũng sẽ không một mực duy trì, dù sao đại chu cực nặng cái này khoa học chi đạo, trước đây nam bắc phân bảng là vì trấn an Bắc địa người, lấy cấp tốc bình định thiên hạ. Hôm nay thiên hạ đã định, càng thành cường thịnh chi thế, vậy cái này đại chu quốc sách khoa học khoa cử, thế tất yếu toàn diện phổ biến, hủy bỏ nam bắc phân bảng cục diện. Một nước khoa cử, há có thể hai điểm. Cho nên, thân là lễ bộ thượng thư Diệp Huyền đứng dậy. Hắn là Diệp thị tộc nhân, xuất từ Hoàng Sơn thư viện, chính là thư viện phái nhân vật đại biểu. Hoàng Sơn thư viện chính là đại chu nền tảng lập quốc, cực nặng khoa học chi đạo, khoa viện ở bên trong địa vị thậm chí cao hơn văn võ hai viện, những năm gần đây càng là đẩy ra máy hơi nước chờ khoa học kỹ thuật tạo vật, với đất nước có công lớn, lời nói cực nặng. Thân là Diệp thị tộc nhân, Hoàng Sơn thư viện đại biểu, Diệp Huyền tự nhiên muốn lực đẩy cái này khoa học khoa cử. Thân phản đối. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa dứt, trong quần thần liền đứng ra một người, cũng tử sắc bảo phục, chỉ là phẩm giai hơi thấp, chỉ vì quan tam phẩm thân. Tống Ngọc gặp đây, cũng là nhíu mày, Vương Khanh có lời gì nói? Người này tên là Vương Thạch, xuất từ Dĩnh Xuyên Vương thị, chính là Bắc Địa danh môn, năm đó Bắc phạt thời điểm cả tộc đầu nhập với hắn, cũng trợ hắn đánh chiếm hai đại phủ thành, lập xuống công lao hắn mã, bởi vậy đạt được trọng dụng, tiến vào Bắc Đô làm quan, hắn sau khi lên ngôi càng đem thăng làm lễ bộ thị lang, quan cư tam phẩm. Mặc dù cùng ở tại lễ bộ, nhưng hắn cùng Diệp Huyền lập trường rõ ràng khác biệt, giờ phút này đứng ra thái độ càng là tươi sáng. Khởi bẩm bệ hạ, chỉ gặp hắn tự mình thực hành thi lễ, khoa học thi cử tuy là ta Đại Chu quốc sách, nhưng Bắc Địa nhân văn cùng Nam Địa khác biệt, sĩ tử nhiều đọc tứ thư ngũ kinh, thánh nhân văn trường, ít tu cái này khoa học đạo lý, nếu là đẩy mạnh cử động lần này có sợ có phụ Bắc Địa sĩ tử khiến cho sinh đoán, dao động nền tảng lập quốc, cho nên vi thần coi là, vẫn là tiếp tục Nam Bắc phân bảng cho thỏa đáng. Hoang đường. Lời này vừa nói ra, Tống Ngọc chưa từng nói, Diệp Huyền liền nghiêm nghị quát lớn, một nước khoa cử, há có thể phân ngồi lưỡng địa, chẳng lẽ ta Đại Chu thiên lên dưới, Nam Bắc không thống, Cửu Châu không đồng nhất, như thế giã tâm chi luận, mới thật sự là dao động nền tảng lập quốc, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đối mặt bực này ngôn ngữ, Vương Thạch mặt không đổi sắc, thậm chí nhìn cũng không nhìn Diệp Huyền, chỉ mong lấy loan trên điện Tống Ngọc, còn xin bệ hạ thánh tài. Cái này, Tống Ngọc nghe đây, cũng là vì khó. Nói thật, hắn cũng không phản đối phổ biến cái này khoa học khoa cử, dù sao đây là Đại Chu nền tảng lập quốc, tại Nam Địa phổ biến về sau càng đến rất nhiều thành quả, năm đó Bắc phạt có thể thuận lợi như vậy, không thể rời đi cái này khoa học chi đạo đủ loại trợ giúp. Nhưng Vương Thạch lời nói cũng không phải không có lý, Bắc Địa thế gia kháng cự cử động lần này cưỡng ép thôi động, tất sinh kêu ca. Hết lần này tới lần khác làm năm đó Bắc phạt thượng tướng, những này Bắc Địa thế gia phần lớn bái phục với hắn, là bây giờ hắn trong triều tối ủng hộ người, như buộc túi đầu, kia nhất định nội bộ lục đục. Cho nên Tống Ngọc có chút khó khăn. Diệp Huyền gặp đây cũng đã làm đòn, khoa học chi đạo chính là ta Đại Chu nền tảng lập quốc, sớm tại năm đó Thanh Hà Hoàng Sơn thời điểm liền đã xác lập, là ta Đại Chu lập nghiệp chi cơ, công tại đương đại, lợi tại thiên thu tiến hành, bây giờ có thể nào vì một ít ăn lợi người, bản thân chi tư mà xấu quốc chi công khí, dân căn bản. Nói cái gì vì Bắc Địa chi dân, thiên hạ đóng đô đã có 10 năm, cái này 10 năm chính là ta Đại Chu vì Bắc Địa chi dân làm ra cân nhắc, bây giờ 10 năm đã qua, các phương điều kiện cũng đã thành quen, như thế tạm thích hướng chi pháp tử nên cải biến. Lần này, không chỉ có muốn toàn diện phổ biến công nông y mấy cấp độ khoa khảo thủ sĩ, còn muốn đem ta Đại Chu các loại quốc sách toàn bộ quán triệt tại Bắc Địa. Diệp Công nói không sai. Diệp Huyền tiếng nói vừa dứt, liền gặp một người đứng ra, hách là hộ bộ thượng thư Lục Bình. Khởi bẩm bệ hạ. Lục Bình đứng ra, đặt song song Diệp Huyền, ta Đại Chu sớm có quốc sách thủy bỏ thiên hạ nô tịch, nghiêm cấm xúc dưỡng nô tỳ, mặt khác còn muốn đo đạc thổ địa, kiểm kê đồng ruộng, đã định thuế phú. Nhưng cái này Bắc Địa bên trong có rất nhiều thế gia vọng tộc lá mặt lá trái, lấy đủ loại thủ pháp xúc dưỡng nô tỳ, giấu kín thổ địa nhân khẩu, quả thật quốc chi sâu mọt, dân chi ưu ác tính, thần mời chỉ xử theo pháp luật chi. Lục Công lời ấy sai rồi. Lục Bình tiếng nói vừa dứt, lại có một người đứng ra, thủy bỏ nô tịch, xác thực lợi dân, nhưng mọi thứ không thể nóng nổi. Bắc Địa dân phong khác biệt Nam Địa, nô dịch sự tình lại vì chế độ cũ, liên lụy rất nhiều, ảnh hưởng rất rộng, một khi cấm chỉ, không thực tế, nên chậm chậm lưu toan. 10 năm, còn muốn chậm chậm tới khi nào? Tiếng nói vừa dứt, liền gặp một người đứng ra, trực tiếp đối giận dữ mắng mỏ, các ngươi sâu mọt, vì lợi ích một người, xấu quốc gia kế sách, hám lợi đen lòng, hại nước hại dân, đại gian đại ác, tội lôi đáng chém. Là chung là gian, vì công vì tư, tự có bệ hạ thánh tài, há lại ngươi ăn không có thể định. Các ngươi như vậy gấp đẩy ra sách, không để ý muốn nhanh không đạt lý lẽ, chỉ sợ mới thật sự là tư tâm bay phá. Một người tiếp một người, một câu tiếp một câu, cả triều văn võ phân làm hai phái, biện luận thậm chí cãi vã, đánh võ mồm, ngươi tới ta đi, kịch chiến không ngớt. Cảnh tượng như vậy, thấy Tống Ngọc bất đắc dĩ, rất có mấy phần đau đầu, nhưng lại không thể không lên tiếng khống chế cục diện, chư vị ái khanh, chớ có tranh chấp. Vậy hạ. Nhưng Diệp Huyền lại là không để ý, ngược lại nghiêm nghị nhìn hắn, cái này quốc sách thế muốn phổ biến, còn xin bệ hạ cân nhắc quyết định. Quốc sách từ muốn phổ biến, nhưng cũng cần nhập ra tùy tục, không thể nóng đổi. Vương Thạch mạnh nói tiếp ngữ, không người lại làm cúi đầu, còn xin bệ hạ thánh tài. Tống Ngọc một trận trầm mặc, một lát mới ngôn ngữ, hai vị ái khanh đều nói có lý, cái này quốc sách từ muốn phổ biến, nhưng cũng không thể nóng đổi, như vậy đi, trước tiên ở Từ Châu chi địa thí điểm. Bệ hạ. Lời nói chưa xong, liền bị nghiêm nghị đánh gãy, Diệp Huyền một bước tiến lên, 10 năm chủ tính, mọi việc đều có, thiên hạ bách tính tận khát khoa học chi đạo, nô dịch vạn dân tận nhìn thân tự do, điện hạ thân là ta Đại Chu chi chủ, có thể nào ngồi nhìn bách tính vạn dân chi khao khát tại không để ý, chỉ vì bực này ăn lợi người tư dục dương mắt, như thế đơn giản uổng làm người quân. Ừm. Lời này vừa nói ra, Tống Ngọc ánh mắt đống như lệ, lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi làm càn. Vương Thạch mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt còn làm sắc mặt giận dữ, nghiêm nghị đứng ra, ngón tay Diệp Huyền, ngươi dám can đảm phạm thượng, vũ nhục quân phụ. Phạm thượng. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, chuyển hướng bên cạnh hình bộ thượng thư Lý Phong, Lý thượng sách, ta Đại Chu luật pháp, nhưng có phạm thượng chi tội. Không. Lý Phong thần sắc không thay đổi, ta Đại Chu luật pháp văn bản rõ ràng, chỉ cần không làm đe dọa vũ nhục, nói người tất cả đều vô tội, tung đối quân vương cũng là bình thường, cũng không phạm thượng một đầu. Vương Thạch ánh mắt run lên, không có trực tiếp phản bác, chỉ là chuyển hướng Tống Ngọc, bệ hạ, Diệp Huyền Mục vô quân phụ, ngôn ngữ đi quá giới hạn, mặc dù không xấu quốc gia chi pháp, nhưng đã làm trái nhân thần chi lễ. Vương Khanh lời này nghiêm trọng. Lời nói chưa xong, liền bị đánh gãy, Tống Ngọc ngồi cao trên điện, bình tĩnh túi nhìn quần thần, cuối cùng đem ánh mắt định trên người Diệp Huyền, Diệp Khanh cũng là vì quốc gia mà tính, chấm tin tưởng không còn ý gì khác, về phần cái này khoa cử sự tình. Diệp Khanh nói có lý, ta Đại Chu tiên giới, há có thể nam bắc hai điểm, liền theo Diệp Khanh chi ngôn phổ biến đi. Vậy hạ. Vương Thạch ánh mắt run lên, còn muốn ngôn ngữ, lại bị Tống Ngọc một chút đè xuống. Ngăn chặn Vương Thạch, Tống Ngọc đảo mắt, nhìn về phía người khác, các khanh nhưng còn có tấu. Cùng Diệp Huyền cùng một trận chiến tuyến Lục Bình lúc này đứng ra, còn có Ly Thanh đồng ruộng, thủy bỏ nô tịch sự tình. Trận đấu. Bài triều. Cái ba kịch liệt cùng công kích qua đi, trận này lớn triều hội cuối cùng là kết thúc. Tống Ngọc rời đi kim điện, trở lại trong ngự thư phòng, lại vây lui một đám hầu cận. Sau đó, ầm. Tống Ngọc phất ống tay áo một cái, thẳng đem cái bàn quét sạch sẽ, bút mực giấy nghiên rơi xuống đất, rơi một mảnh hỗn độn. Diệp gia, Lý gia, Lục gia, các ngươi lấn chấm quả đáng. Tống Ngọc thần sắc băng lãnh, lời nói nén giận, phát tiết tại triều đình phía trên đọc lại lửa giận. Hắn rất tức giận, khí không phải kia các loại quốc sách, mà là mượn cái này quốc sách chi danh, cưỡng bức với hắn Diệp Huyền bọn người. Thân là thiên tử, cửu ngũ chí tôn, lại bị hạ thần đương đỉnh quát lớn, cuối cùng còn muốn nén giận, cái này gọi hắn như thế nào chịu được? Trong mắt những người kia, còn có hắn cái này thiên tử, hắn cái này chí tôn sao? Quốc sách, chuẩn mực, ai quốc sách, ai chuẩn mực? Thiên hạ này đến cùng là ai thiên hạ? Hắn đến cùng là cửu ngũ chí tôn đế vương, vẫn là người nào đó trong tay khôi lỗi? Ầm, Tống Ngọc một quyền đệm dưới, thẳng đem bàn gỗ cực đoan, lửa giận trong lòng tiêu đốt, thật lâu không thể lắng lại. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, không thể tức giận như thế, vị tiên là hắn tiên tổ, là Tống thị Tỉnh Thiên chi trụ, là cái này Đại Chu Giang Sơn chân chính người sáng lập, mình không có tư cách, không nên cũng không thể phẫn nộ, nhưng nói không rõ, không nói rõ, khó mà nói hết lửa giận ở trong lòng cháy hừng hực, như muốn đem lý trí nuốt hết. Như thế như vậy, không biết bao lâu, Tống Ngọc mới nỗ lực bình ổn lại, lạnh lùng một tiếng, người tới. Vậy hạ. Một hầu cận đi vào trong phòng, thu thập sạch sẽ. Rõ. Tống Ngọc bỏ xuống một câu nói, lập tức chắp tay đi ra cửa. Sau một lát, trong ngự hoa viên, Tống Ngọc chắp tay mà đi, bước chân hơi có vẻ gấp loạn, trong lòng kia cố khó tả lửa giận lại gặp lần đầu, ngay cả cái này ngự hoa viên tú lệ phong quang cũng khó khăn thư giãn giải quyết. Nhưng vào lúc này, ầm, nơi chỗ rẽ, một thị nữ đi tới, bất lưu thần đụng phải Tống Ngọc. A, vậy hạ. Thị nữ mềm mại, không kịp Tống Ngọc hùng tráng, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, sau đó lại bối rối đứng dậy, liên tục cúi đầu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không có để ý. Thật xin lỗi, ta. Nhìn xem chỉ là cúi đầu, cũng không quỳ xuống đất thỉnh tội, ngôn ngữ còn rất có nam phong thị nữ, Tống Ngọc ánh mắt run lên, trong lòng vô danh lửa cháy, trực tiếp một trường rút ra, tiện thì. Ba. Thị nữ không kịp đề phòng, bị hắn một bàn tay trùng điệp phiến tại mặt, kia mềm mại thân thể chỗ nào trải qua ở bực này lực đạo, trực tiếp tung bay mà lên, đụng vào một bên cột trụ hành lang phía trên. Lập tức, ầm. Một tiếng vang trầm, máu tươi ra, thị nữ ngã ngửa trên mặt đất, cái trán đỏ tươi tràn trôi. Gặp một màn này, Tống Ngọc mới bừng tỉnh, lý trí trong nháy mắt trở về, nhìn qua sủi lơ trên mặt đất, mình không hơi thở thị nữ, trong lòng kia cố ngọn lửa vô danh trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là chưa bao giờ có kinh hoàng cùng luống cuống, kia uy nghiêm khuôn mặt cũng biến thành sắt không huyết sắc. Như thế nào dạng này, như thế nào dạng này? Ngươi không thể chết, ngươi không thể chết. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, nhanh cho chấm tỉnh. Chương 269, Bắc Tuần chương 269, Bắc Tuần Lâm Viên bên trong, thủy tạ ở giữa. Một cung trang mỹ phụ, dẫn hơn 10 tỷ nữ, bước nhanh xuyên qua lang tiểu, đi vào đỉnh đài trước đó. Trong đỉnh đài, một người đứng chắp tay, chính là người mặc hoàng bào Tống Ngọc. Sau lưng hắn, còn có một người, thị nữ bộ dáng, lại ngồi dựa tại đỉnh bên cạnh đường. Diệp Âm Yên ánh mắt run lên, lúc này hướng đám người ngôn ngữ, các ngươi chờ đợi ở đây bất kỳ người nào đều không cho tiến lên. Rõ. Một đám tỷ nữ gật đầu, lập tức phân làm hai nhóm, nắm lại nơi đây quán khẩu. Diệp Âm Yên thì một mình tiến lên, đi vào kia đỉnh đài trước đó, hướng về Tống Ngọc hạ thấp người thi lễ, Âm Yên tham kiến bệ hạ. Tiên nhi tới. Tống Ngọc gặp nàng đến, lập tức ngoắc kêu gọi, mau tới đây, để trông xem thật kỹ một chút. Bệ hạ. Diệp Âm Yên lúc này tiến lên, đi vào trong đình đài, lại đem ánh mắt ném hướng phía sau, chỉ gặp tên kia thị nữ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thương sinh, thân thể vô lực dựa vào rào chắn bên trên, ngực càng là không thấy nửa điểm chập trùng, trạng thái như thế nào, không cần nhiều lời. Diệp Âm Yên trong lòng run lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ như thường, ánh mắt tùy theo quay lại, nhu tình chậm rãi nhìn về phía Tống Ngọc, bệ hạ gọi thần thiếp đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Tiên nhi. Tống Ngọc nắm chặt nàng nhu đề, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại không hiểu. Chấm. Đúc xuống sai lầm lớn, hôm nay sợ chính là ngươi ta vợ chồng cuối cùng gặp gỡ. Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng trên mặt Diệu Âm Yên vẫn là làm chấn kinh hình dạng. Tống Ngọc thần sắc đắng chát, chuyển bước tránh ra thân thể, lộ ra hậu phương tên kia thị nữ, chấm nhất thời lỡ tay, vọng giết người mệnh, đương nhận tội để tội, lần này triệu ngươi đến đây, chính là nghĩ tại trước khi đi gặp ngươi một lần cuối, để tránh tiếp với. Cái này, Diệu Âm Yên quá sợ hãi, bước nhanh về phía trước xem xét thị nữ kia tình trạng, xác nhận đã chết sau liền xoay người lại, quỳ rạp xuống đất, bệ hạ không thể a. Tống Ngọc nhìn nàng, lắc đầu, yếu ớt nói ra, ta Đại Chu có chế, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, như thế chấm đúc xuống như thế sai lầm lớn, từ muốn nhận nó hậu quả. Nói là như vậy không tệ. Diệu Âm Yên trầm giọng nói ra, nhưng bệ hạ là chân long thiên tử, trên vai chịu trách nhiệm ta đại chu xã tắc cùng vạn dân bách tính, làm sao có thể vì một người tính mệnh, bỏ thiên hạ vạn dân tại không để ý, khiến giang sơn xã tắc rơi vào chồng chứng sắp đổ bên trong, việc này bệ hạ không được vì, thần thiếp nguyện bỏ tự thân, nhận hạ này phần chịu tội. Tiên Nhi. Tống Ngọc nghe đây, cũng là rất là cảm động, lúc này tiến lên đưa nàng đỡ dậy, Tiên Nhi tâm ý, chấm tự biết hiểu, nhưng chấm vi phu quân, há có nhường vợ nữ thay mặt mình nhận qua lý lẽ, huống chi cử đầu tam xích hữu thần minh, việc này lừa không được trời, lừa không được địa, càng lừa không được thế nhân, Tiên Nhi đừng muốn sai lầm. Bệ hạ. Nghe này một lời, Diệu Âm Yên cũng làm động dung hình dạng, trực tiếp nhào vào Tống Ngọc trong ngực tiếng khóc ngưng nước mắt. Tống Ngọc thở dài một tiếng, đưa nàng ôm chặt trong ngực, nỗi lòng càng là khuấy động. Thân là Tống thị chi chủ, từ Nam thống Bắc Đại Chu thiên tử, hắn vì sao tại triều đình phía trên khuynh hướng vương thạch chờ bất thần, thậm chí không tiếp cùng Đại Chu quốc sách trái ngược. Đây chính là nguyên nhân. Diệp Huyền, Lục Bình, Lý Phong, những người này cũng không phải là bất trung, Đại Chu quốc sách cũng không phải không tốt. Chỉ bất quá, bọn hắn chung với chính là Đại Chu, là vị kia chí cao vô thượng minh linh chi thần, mà không phải hắn thế gian này đế vương, Đại Chu thiên tử. Những người này quan hệ với hắn, căn bản không giống quân thần, ngược lại giống như là đồng sự, mặc dù cũng tôn kính với hắn, nhưng cũng chính là tôn kính mà thôi, xa không đến túi đầu nghe theo, không chỗ không theo tình trạng, thậm chí còn có thể vì quốc gia chống lại với hắn. Trước đây triều hội, Diệp Huyền kia phiên ngôn ngữ chính là chứng minh tốt nhất. Trong lòng bọn họ, căn bản cũng không coi hắn là chủ quân, đế vương, thiên tử, chí tôn. Mà mình đối với cái này cũng không thể tránh được, bởi vì bọn họ quan hệ, xác thực chính là đồng sự, nhường ngôi tới đế vị cũng không đủ quyền uy, lại thêm kia quốc pháp hạn chế, cho dù Diệp Huyền đương đỉnh va chạm với hắn, thậm chí nói ra cuồng làm người quân loại này đại nghịch bất đạo chi ngôn, hắn cũng không thể cầm Diệp Huyền như thế nào, ngược lại còn muốn nén giận, làm ra nhượng bộ, giúp cho Trần An, để tránh ngồi vững lời ấy. Thế này sao lại là chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn, rõ ràng chính là cao một cấp triều đình quan viên. Loại này đồng sự quan hệ, tại đăng vị trước đó hắn còn cảm giác không tệ, có thể để cho hắn vị này Tống thị chi chủ không nhận Diệp Tinh kia Diệp thị chi đế quyền uy. Nhưng ở hắn đăng vị về sau, cảm giác này liền hoàn toàn khác biệt. So sánh cùng nhau, vương thạch chờ bất thần, để cảm thụ của hắn tốt rất rất nhiều. Bọn hắn chung với Đại Chu, càng chung với hắn vị này thiết tử, mọi chuyện đều vì hắn suy nghĩ, thậm chí không tiếc đứng ra cùng Diệp Huyền chờ quyền cao chức trọng nam thần võ đài. Cái này khiến hắn làm sao không thích. Mặc dù hắn cũng biết, những người này sở dĩ hiệu chung với hắn, là vì phía sau gia tộc tông mạch lợi ích, nhưng trên đời không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu, lợi ích thúc đẩy, chính là nhân chi thường tình, không gì đáng trách, cũng không cần yếu. Trọng yếu là bọn hắn hiệu chung với hắn, giữ gìn với hắn, xem hắn vì thiên tử, chí tôn, quân vương. Cái này đầy đủ. Cho nên những năm này, hắn không gần như chỉ ở trên triều đình thiên hướng về vương thạch chờ bất thần, tại hậu cung bên trong cũng nhiều sủng hạnh tại Diệu Âm Yên bực này Bắc Địa kết duyên phi tử. Không sai, cái này Diệu Âm Yên cũng là Bắc Địa người, năm đó hắn phạt lấy Từ Châu thời điểm, bởi vì không có thần chỉ dẫn, đại quân lạc đường tại trong núi rừng, kết quả cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy một tòa nhỏ am, bên trong có một đám thay mặt phát tu hành nữ nhi, cái này Diệu Âm Yên chính là một trong số đó. Kia am chủ để Diệu Âm Yên vì dẫn đường, trợ giúp hắn dẫn đầu đại quân đi ra sơn lâm, sau đó lại không đành lòng thương sinh thụ binh thai chi nạn, vì hắn bày mưu tính kế đánh chiếm Từ Châu, trí tuệ phi phàm, trong quân đội có nữ gia cắt danh xưng. Cuối cùng hai người bọn họ kết duyên, Diệu Âm Yên hoàn tục tại thế, trở thành hắn bắc phạt trên đường vị thứ nhất quen biết hồng nhan, bây giờ tuệ phi. Cùng vương thạch những cái kia trung tâm sự tình quân bắc thần, Diệu Âm Yên vị này bắc địa kết duyên phi tử cũng mọi chuyện lấy hắn làm đầu, dù là bây giờ hắn phạm phải sai lầm lớn, cũng phải vì hắn giải vây, mà không phải đổi lại Diệp Huyền những người kia sẽ là loại thái độ nào. Sợ không phải muốn nói gì xã tắc làm trọng, quân bị nhẹ, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội chi ngôn. Hừ. Tâm niệm đến tận đây, Tống Ngọc ánh mắt lạnh hơn, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, chuyển hướng trong ngực khóc nước mắt Diệu Âm Yên nói ra, chớ biết được, Tiên Nhi ngươi là kia không dính khói lửa trần gian phản cửa tiên tử, vì bảo đảm tông môn mới hạ mình ủy thân cho chớm, nhưng chớm không thèm để ý, chỉ là đáng tiếc ngày sau không thể lại vì ngươi dơ cao lên một khoảng trời, chớm sau khi đi, ngươi liền rời đi cái này cung đình, trở lại kia thế ngoại thành tu đi, cái này trong hồng trần. Nhao nhao hỗn loạn, tầm thường, thực sự dơ bẩn ngươi. Bệ hạ. Diệu Âm Yên ngẩng đầu lên, Lê Hoa Đài Vũ nhìn qua Tống Ngọc, nếu không có bệ hạ, kia Yên Nhi tại này nhân thế lại có gì ý nghĩa? Tiên Nhi, ngươi. Ai? Tống Ngọc nghe đây, cũng là thở dài, không nói thêm gì nữa. Nói đến đây, đã đến mấu chốt. Diệu Âm Yên hàm răng khẽ cắn, làm ra kiên quyết chi sắc, lại lần nữa quỳ xuống đất, vì thiên hạ mà tính, vì thường sinh mà tính, bệ hạ vạn không thể xả thân chính pháp, đại chu không thể không có bệ hạ, xã tác không thể không có bệ hạ, thần thiếp càng thêm không thể không có bệ hạ. Tống Ngọc nghe đây, vẫn như cũ không nói, chỉ là nhắm đôi mắt lại, làm ra vẻ bất đắc dĩ. Diệu Âm Yên gặp đây, càng rèn sắc khi còn nóng, ngựa đâm mấu chốt, bệ hạ vì chân long thiên tử, long khí chí tôn, bài xích văn pháp, những cái kia quỷ thần không dám gần, càng thêm không dám giám sát, cho nên cái này cấm cung bên trong cũng không quỷ thần thái mắt. Cái này, Tống Ngọc nghe đây cũng là khẽ giật mình, đáy mắt chợt hiện kinh hỉ. Diệu Âm Yên cũng đứng dậy, một mặt nghiêm nghị hỏi, việc này trừ bỏ thần thiếp, còn có người nào biết được? Tống Ngọc một trận trầm mặc, sau đó mới ngôn ngữ, tạm thời không người biết được. Vậy là tốt rồi. Diệu Âm Yên một bước tiến lên, hai tay cùng Tống Ngọc đem nắm, việc này giao cho thần thiếp, bệ hạ coi như không có phát sinh, sau đó hết thể như thường. Cái này, Tống Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, sau đó còn làm thủ vững, việc này không thể gạt được thiên địa, Yên Nhi ngươi đừng muốn sai lầm. Bệ hạ vì chân long vì thiên tử. Diệu Âm Yên trầm giọng ngôn ngữ, thiên địa từ lấy bệ hạ vi tôn, chỉ cần bệ hạ không nói, việc này chính là thiên cơ, nhưng cái kia quỷ thần tuyệt khó nhìn trộm, cái này thi thể thần thiếp sẽ xử lý, lấy Phật pháp đưa hồn phách luân hồi vãng sinh, đến lúc đó không có chứng cứ, ai có thể đẩy lên bệ hạ trên thân. Tống Ngọc ánh mắt run lên, lại làm dãy rủa hình dạng, nhưng cung trong vô cớ thiếu một người, truy tra ra cũng không đạt được. Bệ hạ yên tâm, thần thiếp có kế. Diệu Âm Yên cười một tiếng, nói ra mưu đồ, ta trước đem thi thể mang đi xử lý, người bên ngoài nếu là hỏi liền nói ta thích ý nàng này, để nàng đến ta cung trong phục thị, sau đó bệ hạ vào triều, tìm một lý do ra ngoài tuần sát, tốt nhất đi giang hà chi địa, cái khác thần chỉ chỗ, để kêu minh. Nhìn trộm không đến, truy tra không được, như thế chúng ta liền có thể rơi xuống nước chi danh để nàng này gặp nạn, hết thể hợp tình hợp lý, ai cũng cân nhắc không được. Cái này, Tống Ngọc mặt lộ vẻ chần chờ, coi là thật có thể thực hiện. Quyết định có thể thực hiện. Diệu Âm Yên lời nói trầm giọng, như trọng truy đánh xuống, cái này tuy là bất đắc dĩ kế sách, nhưng vì thiên hạ, vì thường sinh, vì vạn dân bách tính, còn xin bệ hạ có chút bất đắc dĩ. Tống Ngọc một trận trầm mặc, cuối cùng hít sâu một mạch, vậy liền như thế xử lý đi, làm phiền Yên Nhi ngươi. Bệ hạ yên tâm. Diệu Âm Yên ánh mắt run lên, bên trong hình như có ngàn vạn suy nghĩ, nhưng đảo mắt lại quy về bình thường. Như thế như vậy. Hôm sau, triều hội tổ chức, thiên tử hạ chiếu, vì tại Bắc Địa toàn diện phổ biến Đại Chu quốc sách, sắp xuất hiện tuần năm châu khảo sát dân tình. Bách quan đối với cái này không có chút nào dị nghị, này chiêu có thể thuận lợi thông qua. Mấy ngày sau, thiên tử xuất hành, tên nào đi thuyền, đường thủy tuần hành. Thuyền hành một tháng, đến Từ Châu, đi vào Cửu Giang chi địa. Cửu Giang, cổ vì đầm lầy, chính là đất liền đại dương mênh mông, sau bởi vì địa thế biến động chia ra làm chín, Cửu Giang chi danh bởi vậy mà tới. Giang hà phía trên, thủy triều mãnh liệt, thuyền rồng thuận dòng mà đi, lãng tận hai bên bờ phong quang. Nhưng Tống Ngọc lại vô tâm thưởng thức, ngồi tại trong khoang thuyền chỉ cảm thấy phập phồng không yên, phiền muộn không thôi. Bệ hạ, uống chén an thần trà đi. Cũng may Diệu Âm Yên chi kỳ đến, dâng lên một chén an thần trà thơm. Tống Ngọc không nghi ngờ gì, bưng lên nước trà, khẽ thưởng thức hết sạch. Cũng không biết là tâm lý hiệu quả, vẫn là trà này thật có kỳ hiệu, uống không lâu Tống Ngọc liền cảm giác thể xác tinh thần thư giãn, tại Diệu Âm Yên phụng dưỡng hạ ngủ nằm xuống tới. Sau đó, ào ào ào, nước sông cuộn cuộn, khói sóng mịt mờ. Tống Ngọc mở mắt ra, chỉ gặp một mảnh kỳ dị, không tại mình trên thuyền rồng, mà là đi tới một mảnh thế ngoại như tiên cảnh rừng trúc. Rừng trúc lâm giang, bên trong có tiểu trúc, Tống Ngọc không hiểu tiến lên, liền nghe tiếng đàn du dương, chăm chú nhìn lại đúng là một bạch y liễu tu sĩ, trung niên bộ dáng, khí độ bất phàm, ngay tại tiểu trúc bên trong đốt hương đánh đàn. Tống Ngọc đi ra phía trước, nhíu mày, ánh mắt lạnh dần, lập tức quát chói thai lên tiếng, ngươi là phương nào yêu nghiệt, dám dụ chấm đến tận đây? Ha. Trung niên bật cười lớn, dừng lại đánh đàn chi thủ, trêu tức nhìn về phía Tống Ngọc, bệ hạ cảm thấy bản vương là yêu nghiệt. Bản vương? Tống Ngọc khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh, thấy ẩn hiện hãi nhiên, ngươi là Triều Nhân Vương? Ha. Trung niên cười một tiếng, thần sát như thường, không phải bản vương, ai còn có thể vào bệ hạ trong động? Tống Ngọc kinh nghi nhìn hắn, ngươi không phải luân hồi mà đi sao? Thân là Tống thị chi chủ, đối với thần đạo chi bí, hắn tự có không ít tiếp xúc, rất rõ ràng trong đó môn môn đạo đạo, trong đó liền bao quát long khí đối với quỷ thần áp chế. Long khí chi tôn, vạn pháp cấm tiệt, quỷ thần lui tránh. Thân là Đại Chu thiên tử, đã thành chân long chí tôn hắn, thì quỷ thần khó gần tồn tại, căn bản không có khả năng đối với hắn thi triển nhập mộng chi pháp. Nhưng này chỉ giới hạn ở quỷ thần, có chút quỷ thần không ở trong đám này, tỉ như vị này Triêu Nhân Vương. Nay thần chính là Thanh Châu chủ thần, trước đó đầu tư Hoắc Ngụy, thay thế Tiêu Trần thực lực quốc gia, bởi vậy đạt được Hoắc Ngụy long khí gia phòng, chính là một tôn có mang long khí tam phẩm đại thần. Long khí đối long khí, lại thêm tam phẩm vị cách, cho nên này thần năng nhập mộng với hắn, cũng là thế gian này duy hai có thể vào mộng với hắn thần chỉ. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thần làm sao còn sống. Kia Hoắc Ngụy nguy triều, sớm tại 10 năm trước liền bị Đại Chu công diệt, chạy đến quan ngoại cùng những cái kia man di làm dã nhân đi. Thân là Ngụy triều phía sau thần chỉ, vị này Triêu Nhân Vương cũng không làm cuối cùng dãy rủa, nhấc lên âm thế thần chiến, mà là quả quyết luân hồi mà đi, để Đại Chu có thể thuận lợi nhất thống. Cho nên, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Ha. Chỉ gặp Triêu Nhân Vương lên tiếng cười một tiếng, thắng bại chưa phân, bản vương vì sao muốn luân hồi mà đi? Ừm. Tống Ngọc ánh mắt run lên, kia Hoắc Ngụy triều đều bị đánh xuất quan bên ngoài, còn tắc tâm bất tử, đồ ta Đại Chu Giang Sơn. Bệ hạ lời ấy, quả thực buồn cười. Triêu Nhân Vương hí ngược nhìn hắn, cái này Đại Chu Giang Sơn khi nào thành bệ hạ? Ừm. Tống Ngọc lặng lẽ, nghe ra ý vị, lúc này ngồi yên phất một cái, ngươi không cần ở đây châm ngòi ly gián. Vốn là có ở giữa, không cần châm ngòi. Triêu Nhân Vương lắc đầu, không phải bệ hạ như thế nào tới chỗ này. Ngươi. Tống Ngọc lời nói trì trệ, vừa kinh vừa sợ, lại khó làm âm thanh. Triêu Nhân Vương cười nhạt không nói, một phái thong dong. Một lát chi hội, Tống Ngọc mới đưa lửa giận ngăn chặn, lặng lẽ nhìn chăm chú lên hắn, ngươi đã thành chó nhà có tăng, ngay cả thần vực đạo trưởng đều mất đi, còn vọng tưởng cùng ta tổ ngoan cố chống lại, làm châu chấu đá xe sự tình. Ha. Triêu Nhân Vương lên tiếng cười một tiếng, bản vương mấy đời tu hành, đi vào thần đạo đã có 13 năm, kia vực ngoại tà ma tuy có quỷ tà thủ đoạn, nhưng bản vương đều có chỗ bất phàm nội tình, như không, trước đây có thể nào man thiên quá hải, để hắn nhận định bản vương luân hồi mà đi. Hừ. Tống Ngọc hừ lạnh một tiếng, bất quá lận thân co lại thủ mà thôi, vẫn như cũng là chó nhà có tang, nếu có thể vì, sao không hiện thân, quang minh chính đại cùng ta tổ một trận chiến, ngược lại dùng này thủ đoạn, đến chấm nơi này châm ngòi ly gián. kia vực ngoại tà ma, thủ đoạn kỳ quỷ, bản vương xác thực không phải là đối thủ. Triều Nhân Vương lắc đầu, cho nên mới sẽ tới đây gặp mặt bệ hạ, khẩn cầu chân long trợ giúp. Ngươi si tâm vọng tưởng. Tống Ngọc chắp tay, lặng lẽ ngôn ngữ, chấm vì Đại Chu thiên tử, sao lại cùng ngươi bực này tà thần thông đồng làm vậy? Thiên tử, tà thần. Triều Nhân Vương hí ngược cười một tiếng, bệ hạ thiên tử nọ hai chữ, lực lượng thực sự không đủ à? Về phần tà thần, theo bệ hạ tới nhìn, ta cùng hắn, ai càng quỷ, ai càng tà. Tống Ngọc một trận trầm mặc, thật lâu không nói tiếng nào. Xem ra bệ hạ trong lòng đã có đáp án. Triều Nhân Vương lại là cười một tiếng, trong lời nói hiển thị rõ thông dòng, kia tà ma từ nhập thần đạo lên, liền có rất nhiều kỳ dị, thậm chí quỷ tà. Năm đó Tiêu Trần tiềm lòng cuối cùng nam địa chi lực, lục đại tam phẩm quỷ thần hợp công hắn một cái tứ phẩm chính thần, còn làm nhằm vào thủ đoạn, kết quả vẫn như cũng bị hắn dốc hết sức thất bại, như thế có thể vì, đâu chỉ quỷ dị. Còn có, trước đó nam bắc tương đối, hơn trăm năm ở giữa riêng phần mình phát triển, thần lực tiêu hao phía dưới, ta bắc địa nhiều ít thần chi chịu không nổi kia hương hỏa chi độc luân hồi mà đi, ngay cả bản vương như vậy nội tình thâm hậu tam phẩm đại thần đều bị bức phải sơn cùng thủy tận, mà hắn lại lông tóc không tổn hao gì, vững như Thái Sơn, phản phất kia thần lực với hắn như nước bốn biển, vô cùng vô tận. Bực này có thể vì, nhưng tại thông thường có thể hay không quỷ dị. Hắn nhập thần đạo, trước trước sau sau, bất quá hơn 300 năm, lấy ở đâu nhiều như vậy thần lực, cùng bọn ta như vậy so đấu. Còn có kia công đức kim thần, cũng khắp nơi lộ ra quỷ dị, căn bản không phải thế này thần chỉ có khả năng có được, chính là thượng giới tôn thần chuyển thế, các triều đại đổi thay thiên mệnh trần lòng, cũng không hắn biểu hiện như vậy. Cho nên, theo bệ hạ ý kiến, đến cùng ai mới là kia tà thần? Triều Nhân Vương cười khẽ ngôn ngữ, chữ chữ như kiếm lấy ra mấu chốt. Tống Ngọc trầm mặc, vẫn như cũ không nói gì. Triều Nhân Vương cũng không thèm để ý, lại đem lời nói chu tâm đâm vào, chính là lui một bước tới nói, hắn không phải tà thần, kia bệ hạ liền nguyện mặc kệ bài bố, thậm chí xâm lược, đường đường thiên tử, cửu ngũ chí tôn, cũng bởi vì lỡ tay giết một cái không có ý nghĩa tỷ nữ, liền bị người Minh chính điển hình, bắt giữ lấy đạo trưởng chặt đầu. Ngươi, lời này vừa nói ra, đông nhiên thành kích thích, Tống Ngọc ánh mắt mãnh liệt, lửa giận rào rạt đằng hiện, sau lưng càng là thấy ẩn hiện chân long hình bóng, ngẩng đầu hét giận dữ, dương nhanh múa đuốt. Bệ hạ bất giận. Triều Nhân Vương nhẹ giọng cười một tiếng, chính là lui thêm bước đưa nói, kia Minh Linh Vương xem ở huyết mạch thân tình còn có bệ hạ bắt phạt công lao phân thượng, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng tương lai đâu, bệ hạ có nguyện ý hay không thuận kia nhường ngôi quy chế, đem cái này ngôi cựu ngũ chắp tay tại người. Tống Ngọc nghe đây, vẫn là trầm mặc. Hắn biết, cái này Triều Nhân Vương là nói mát. Huyết mạch thân tình, cái gì huyết mạch thân tình? Muốn thật có huyết mạch thân tình, năm đó kia Tống Quan sẽ bị Minh Chính điển hình. Hắn là trưởng tử trưởng tôn, tổ phụ Tống Văn lúc ấy còn tại thế, huyết thống cỡ nào thân cận, cuối cùng còn không phải bị đẩy ra, thành tựu kia thần phán chi danh. Về phần bắt phạt công lao, kia liền càng lá chết lời, không nói trước hắn công lao lớn bao nhiêu, Đại Chu luật pháp văn bản rõ ràng, công không chống đỡ qua, vô luận thiên vương quý tộc, vẫn là công hầu hơn quý, vượt qua lôi chỉ đồng dạng thành cho. Cho nên, cái này Triều Nhân Vương nói tất cả đều là nói mát, cái đại sự gì thu nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, căn bản không có khả năng. Cho dù khả năng, kia nhường ngôi sự tình, hắn cũng không muốn tiếp nhận. Trước đó nhường ngôi với hắn đời thứ ba quốc chủ Diệp Tinh, coi là thật tuổi tác đã cao, vô tâm lý chính. Căn bản chính là một cái lấy cớ. Kia Diệp Tinh tuy có trăm tuổi tuổi, nhưng Đại Chu tại kia thần chỉ che chở phía dưới, người thọ sớm đã không phải bình thường. Năm đó kia Tống thị Lao Thái công Tống Văn, càng là sống đến 180 tuổi, vẫn như cũ càng già càng dẻo dai, tinh thần quắc thước, nắm trong tay Tống thị đủ loại. Hắn có thể, Diệp Tinh vì cái gì không thể? Cho nên, cái gì tuổi tác đã cao, bất quá chỉ là lấy cớ, một cái nhường ngôi lấy cớ. Là kia thần chỉ bước bách Diệp Tinh nhường ngôi với hắn. Tuy là nhường ngôi được lợi người, nhưng Tống Ngọc tuyệt không nguyện ý trở thành cái thứ hai Diệp Tinh, tại mình còn trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, liền để ra kia đại quyền đại vị. Cho nên, cái này Triều Nhân Vương lời nói, chữ câu đều đâm vào trong lòng của hắn yếu hại. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy để hắn thỏa hiệp. Chỉ gặp Tống Ngọc lặng lẽ, nhìn chăm chú tôn thần này chỉ, các ngươi cơ quan tính toán tưởng tận lại như thế nào, bất quá âm mưu quỷ kế thôi, sao cản đường hoàng đại thế, thực lực nghiền ép. Cho nên bản vương mới đến tiếp bệ hạ. Triều Nhân Vương cười nhạt một tiếng, bệ hạ đã thành chân long, chính là cựu ngũ chí tôn, dù là nhất phẩm đại thần, cũng muốn tránh né mũi nhọn, như thế vực ngoại tà ma, tuy có thủ đoạn phi thường, nhưng cũng chịu đựng không được chân long khí đại thế nghiền ép, chỉ cần bệ hạ một đạo ý chỉ, đem hắn ghê tẩm diện mục để lộ, ủy ta tế tự hủy đi, vậy hắn chắc chắn sẽ rơi xuống thần đàn, đến lúc đó chúng ta thần chỉ liền có thể xuất thủ, vì bệ hạ, vì thiên địa, vì thần nhân hai đạo trừ bỏ kẻ này. Hừ, Tống Ngọc hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến cũng không tệ, nhưng tôn giá cũng quá xem trọng chấm, chấm là Tống thị chi tử, làm sao có thể nghịch phản tổ tiên, Tống thị người sẽ không đồng ý, Lý thị Diệp thị càng thêm sẽ không đồng ý, chỉ sợ chấm chi ý chỉ chân trước phương ra, chân sau liền bị người đá xuống hoàng vị. Bệ hạ yên tâm. Triều Nhân Vương cười nhạt vẫn như cũ, bệ hạ thân là chân long thiên tử, tự có chân long khí tượng, có thể làm muôn phương thần phục, lại thêm năm đó bắc phạt công vân, quân võ quyền uy, dù là Tống thị người, cũng có thật nhiều nghiêng tại bệ hạ, triều chính lại càng không cần phải nói, bắc địa chi thần, toàn bộ hiệu trung, nam địa chi dân, cũng ngưỡng vọng quân uy, kia tà ma tín ngưỡng thống trị, cũng không hề tưởng tượng như vậy vững chắc, chỉ cần bệ hạ hạ xuống ý chỉ, vậy tuyệt đối có thể đánh cho trọng thương, rút tủi dưới đáy nổi gây mất của hắn tín ngưỡng căn cơ. Thì tính sao? Tống Ngọc lặng lẽ bất động, năm đó hắn có thể từ nam địa đỡ dậy Lý Mộ Bạch bọn người, thành lập Đại Chu thực lực quốc gia, hôm nay đồng dạng cũng được, chấm cái này ý chỉ xuống dưới, bất quá là nam bắc đại chiến tái khởi, thiên hạ vạn dân gặp nạn mà thôi. Chúng ta năm đó đã nuôi hổ thành hoạn, bây giờ như thế nào lại cô tức dưỡng gian, để bệ hạ một mình phân chiến, độc đấu kẻ này. Chiêu Nhân Vương thu liễm tiểu dung, làm ra nghiêm mặt thần sắc, chỉ cần bệ hạ hạ chỉ, lấy long khí trấn áp kẻ này, phá tà ma chi thế, vậy bọn ta thần chỉ chắc chắn sẽ xuất thủ, hợp thiên hạ chư thần chi lực diệt đi cái này vượt ngoại tà ma. Các ngươi, Tống Ngọc nhìn hắn, lại là hoài nghi, các ngươi có này có thể vì? Nếu chỉ là bản vương, vậy dĩ nhiên không thể. Chiêu Nhân Vương cười nhạt một tiếng, ánh mắt yếu ớt nói động sắc cơ, nhưng này ma chi hại đã nguy hiểm cho thiên hạ, cho nên đến lúc đó, không chỉ bản vương, thập phương thần chỉ đều sẽ xuất thủ, ít nhất có thể tập hợp hơn 10 vị tam phẩm đại thần, trong đó còn có không ít thượng cổ đại năng, lại thêm bệ hạ long khí trợ giúp, cho dù này ma có quỷ tà thủ đoạn, có thể đạt nhị phẩm thậm chí nhất phẩm chi lực, cũng muốn nuốt hận bại vong. Hơn 10 vị tam phẩm đại thần. Tống Ngọc ánh mắt ngưng tụ, kinh nghi bất định. Không tệ. Chiêu Nhân Vương cười khẽ nhìn hắn, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi bệ hạ một người, liền có thể thành này chu ma chi cục. Cái này, Tống Ngọc lời nói trì trệ, trong mắt xoắn xuýt, giao ngẩng đầu lên, để châm ngẫm lại, để châm suy nghĩ lại một chút. Kia bệ hạ hảo hảo nghĩ. Chiêu Nhân Vương cũng không thèm để ý, vẫn như cũ cười khẽ nhìn hắn, nhưng tốt nhất muốn mau một chút, kia tà ma thủ đoạn quỷ dị phi thường, bệ hạ sự tình, giấu giếm được nhất thời, không gạt được một thế, một khi chuyện xảy ra, vậy bọn ta liền bị động. Dứt lời, thân ảnh bỗng nhiên hư ảo, xung quanh hết thể cũng thành mây khói phiêu tán. Ôi, thuyền giống bên trong, Dương nằm phía trên, Tống Ngọc hù dọa thân thể, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, phản phất làm một trận ác mộng. Bừng tỉnh hoàn hồn, lại nhìn xung quanh, nơi nào còn có kia thần chỉ hình bóng, hết thảy tựa như một trận kỳ quái ảo mộng. Nhưng Tống Ngọc biết, kia tuyệt không phải là mộng. Như thế như vậy, tĩnh lặng hồi lâu, mới nghe một tiếng lạnh ngữ. Người tới. Chương 270, biến cố chương 270, biến cố Bắc tuần 3 tháng, cuối cùng là viên mãn, đế giá trả về kinh đô. Trên triều đình, hết thảy như thường, nam bắc tranh chấp vẫn như cũ, không thể nói gió êm sóng lặng, nhưng tổng thể cũng không có bao nhiêu biến hóa. Như thế như vậy, mấy tháng quá khứ. Trong điện dưỡng tâm, Tống Ngọc chắp tay, thật lâu không nói gì. Nên làm, không nên làm, hắn đều đã làm. Theo lý mà nói, bây giờ chỉ có thể đâm lao phải theo lao, một đường đến hắc lại không cứu vãn. Nhưng hắn trong lòng, nhưng vẫn là có mấy phần chần chờ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thủ loạn. Đi đại sự người, tối kỵ không đoạn, sợ chết tiết thân. Nhưng hắn lại khống chế không nổi, không cách nào quyết định. Không có cách nào, hắn là Tống thị chi tử, thở nhỏ sinh trưởng tại Nam Địa, biết rõ mình vị kia tổ thần quyền uy, cùng đối Nam Địa ảnh hưởng cùng đem khống, tuyệt không phải mình một cái nhường ngôi thiên tử có thể so sánh. Mặc dù Chiêu Nhân Vương nói đến tiên hoa loạn truy, giống như hắn một đạo ý chỉ phát ra, cục diện liền sẽ lập tức bị chuyển, nhưng sự tình thật có đơn giản như vậy sao? Muốn thật có đơn giản như vậy, vậy hôm nay trốn đông trốn tây, khổ tâm lưu đầu nghịch chuyển, cũng không phải là kia Chiêu Nhân Vương. Lý trí nói cho Tống Ngọc, cùng mặt hàng này liên thủ, cái kia chỉ có bốn chữ có thể nói, lấy chết có đạo. Nhưng bệ hạ, không xong. Ngay tại Tống Ngọc xoắn xuýt thời điểm, một hầu cận kinh hô mà tới. Ừm. Tống Ngọc giật mình trong lòng, ánh mắt ngưng tụ, lập tức lên tiếng, chuyện gì như thế kinh hoàng? Lý Phong vào cung, cầu kiến bệ hạ. Tên này Bắc Địa xuất thân hầu cận bị xuống đất, run giọng ngôn ngữ. Lý Phong. Tống Ngọc nhướng mày, hắn tới làm gì? Nô tỳ không biết. Hầu cận run giọng nói ra, nhưng hắn đi theo phía sau một đội hình bộ nha sai, khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện. Hình bộ nha sai. Tống Ngọc ánh mắt ngưng tụ, triệt để biến sắc. Nhưng chân long đến cùng là chân long, rất nhanh hắn liền chấn định lại, băng lãnh ánh mắt lộ ra lăng lệ. Trước đây chần chờ đã đều chặt đứt, để hắn đến ngự thư phòng chờ. Mặt khác Triệu Tống Quyết, Vương An, Vương Thạch, Viên Tông, Phương Minh, còn có Trịnh Lòng đến đây dưỡng tâm điện gặp chấm. Vâng. Như thế như vậy, sau một lát, trong ngự thư phòng, Tống Ngọc ngồi cao, phía dưới một người đứng hầu, chính là hình bộ thượng thư Lý Phong. Tống Ngọc nhìn hắn, thần sắc hờ hững, khanh ra vào cùng, cần làm chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ. Lý Phong có người, lời nói bình tĩnh, nghe nói lần này Bắc tuần, dọc đường Cửu Giang thời điểm, một thị nữ rơi xuống nước, bất hạnh gặp nạn bỏ mình, việc này là thật là giả? Tống Ngọc nhìn hắn, lời nói không gợn sóng, thật có việc này? Lý Phong thần sắc không thay đổi, kia thần khẩn cầu bệ hạ, lập án điều tra việc này. Tống Ngọc lặng lẽ, vì sao? Lý Phong nên ánh mắt của hắn, bởi vì trước đây tuần tra ti cùng chấn ma ti đến báo, cung trong có người sử dụng cấm pháp tà thuật, đi hủy thi diện tích cùng chấn hồn luyện phách sự tình. Ừm. Tống Ngọc ánh mắt run lên, tay phải ấn ở cái bàn, là ai người lớn mật như thế? Tuệ phi nương nương. Lý Phong trầm giọng, nói lời kinh người. Tống Ngọc trầm mặc, ánh mắt biến ảo, thật lâu không nói gì. Lý Phong lại là không để ý, còn xin bệ hạ hạ chỉ, lập án điều tra việc này. Tống Ngọc lúc này mới dương mắt, hờ hững nhìn hắn, băng lãnh ngôn ngữ, ngươi có chứng cứ xác thực sao? Đành phải một chút manh mối, nhưng mọi thứ làm qua tất có vết tích, dấu diếm không được tiên địa nhân tâm. Lý Phong thần sắc không thay đổi, cho nên thần mời chỉ lập án, mong rằng bệ hạ đáp ứng, để Tuệ Phi phối hợp điều tra, như việc này tới không quan hệ, kia thần tự sẽ gánh chịu trách nhiệm. Tống Ngọc nhìn hắn, lại là không nói gì, hồi lâu mới lên tiếng, Lý Phong, trong mắt ngươi đến cùng còn có hay không chấm vị hoàng đế này? Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Lý Phong thần sắc không thay đổi, thần trong mắt tự có bệ hạ, nhưng ta Đại Chu quốc pháp văn bản rõ ràng, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, thần chính là hình bộ thượng thư, chịu tư pháp chi trách, không dám làm việc thiên tư, cũng mời bệ hạ không muốn càng này lôi chỉ. Lôi chỉ? Tống Ngọc ánh mắt run lên, lời nói đột nhiên lạnh lùng, ngươi là tại đe dọa chấm? Lý Phong thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, thần chỉ là tại nói hết sự thật. Ầm. Tống Ngọc giận lên, ném ra chén trà, rơi vào Lý Phong dưới chân, khiến cho nước trà văng khắp nơi, chấm nếu không đồng ý lại nên làm như thế nào? Bệ hạ. Lý Phong nhìn hắn, mắt thấy thất vọng, ngươi làm thật muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Sai, chớ có lỗi gì. Lời này vừa nói ra, như sở vậy ngược, để trong lòng đọng lại sợ hãi chút xuống ra, vọt thẳng phá tâm lý phòng tuyến, hóa thành lửa giận rào rạt mà ra, chấm là thiên tử, cửu ngũ chí tôn, bây giờ không khuyết điểm biết nhầm giết một cái tỷ nữ mà thôi, các ngươi lại chết cắn không thả, chẳng lẽ chấm công tích, còn chống đỡ không được một cái tỷ nữ tính mệnh, vẫn là ngươi chờ được sai sự, chính là muốn đem chấm dồn vào tử địa cho thông khoái. Ầm. Dứt lời, hai tay trùng điệp vỗ, hai mắt đã gặp đỏ, trong mắt của các ngươi còn có chấm cái này quân phụ sao? Bệ hạ. Lý Phong nghe đây, cũng là ngạc nhiên, việc này là bệ hạ gây nên. Ừ, đừng muốn làm bộ làm tịch. Tống Ngọc hừ lạnh một tiếng, thần sắc càng là phẫn nộ, cái gì tuần tra ti trấn ma ti, là kia tà thần sai xử ngươi à, làm sao, hắn cuối cùng là kiểm chế không được, muốn tế chấm đầu này trần lòng, để cho hắn nhất thống nhân thần lượng giới, triệt để quân lâm thiên hạ, thành hắn chi dã tâm nhu đồ. Tà thần. Lý Phong nghe đây, lại là khẽ giật mình, sau đó mới kịp phản ứng, thần sắc kinh ngạc càng là xa lạ nhìn chăm chú lên Tống Ngọc, bệ hạ, ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì? Chấm đương nhiên biết. Tống Ngọc quát chói tai một tiếng, lại là không cần phải nhiều lời nữa, người tới. Ầm. Lúc này cửa phòng phá tan, cấm vệ giáp sĩ nối đuôi nhau mà vào, cầm xuống cái này loạn thần tặc tử. Rõ. Giáp sĩ tuân mệnh, lập tức tiến lên, liền muốn bắt chói Lý Phong. Lý Phong không có kinh hoàng, chỉ là nhìn xem Tống Ngọc, lãnh đạm nói ra một câu, độc tài, ngươi phát rổ, có phụ vạn dân, không xứng là quân. Kéo ra ngoài. Tống Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, bên trong lửa giận càng hơn, nhưng lại không làm biện luận, chỉ là nghiêm nghị ngôn ngữ, cho chấm trưởng đánh chết ở ngoài điện. Vâng. Giáp sĩ tuân mệnh, mạnh áp Lý Phong, lôi ra thư phòng. Ôi. Tống Ngọc hít sâu một mạch, lập tức ngã ngồi xuống tới, dựa vào trên long ỷ, sắc mặt trắng bệnh nhưng lại dị dạng ửng hồng, thân thể run nhẹ nhẹ, cảm giác hưng phấn dị thường, có một cỗ chưa bao giờ có khoái ý kia là đại quyền trong tay, quyền sinh sắt trong tay khoái ý. Đây mới là nhân quân chi nhạc, đây mới là thiên tử chi uy. Gông xiềng giết hết, phượng vũ cửu thiên, rồng liệm tứ hải, cũng không tiếp tục thụ câu thúc. Ha ha ha. Lập tức trong ngự thư phòng vang lên từng tiếng cùng tiếu. Cũng là đồng thời, một đám cấm vệ áp ở Lý Phong, đi vào dưỡng tâm điện bên ngoài, liền muốn đem trượng đánh chết. Nhưng vào lúc này, một người trung niên nam tử, lĩnh quân dẫn đội mà đến, hướng cao giọng quát chói tai, dừng tay. Hành hình cấm vệ động tác trì trệ, kinh nghi bất định nhìn về phía người tới, đại tướng quân, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Ầm. Lời nói chưa xong, sau lưng giáp sĩ bay nhào mà lên, trực tiếp phá tan hai tên hành hình cấm vệ, đem ném trên mặt đất. Tống quyết. Đột nhiên chỉ biến, kinh hãi đám người, lúc này liền có cấm vệ tướng lĩnh gầm thét lên tiếng, ngươi dám can đảm chống lại hoàng mệnh, nhu đồ tạo phản. Nhưng mà Tống quyết căn bản không để ý tới, vung tay lên sau lưng giáp sĩ tựa như sói giống như hổ mà ra, trực tiếp tại cung đình bên trong cùng những này cấm vệ giao chiến. Cung trong cấm vệ chính là Thần Vũ quân, tiền thân vị Kim Dương phủ binh cùng Thanh Hà huyện binh, Thần Vũ đế Lý Mộ Bạch đánh hạ Kim Lăng về sau, cải tổ thành quân, mệnh danh thần võ, là đại chu chủ yếu tập đoàn quân sự. Nhưng trước khác nay khác, Tống Ngọc đăng vị về sau, liền không ngừng dịu dắt Bắc địa người, cái này Thần Vũ quân cũng không ngoại lệ, lẫn vào đại lượng Bắc địa tướng lĩnh, toàn bộ nghe theo hoàng mệnh. Tuy là Bắc địa binh tướng, nhưng cũng vì bách chiến tinh nhuệ, không thua Nam địa chi binh, thậm chí còn có không ít thiên mệnh tướng tinh tồn tại, chính là đến thiên mệnh gia trì, long khí sắp phòng, đột phá tam giai giới hạn vô song mãnh sĩ. Như thế binh tướng, cấm vệ hoàng cung vốn là vạn vô nhất thất, nhưng Tống Quyết sau lưng giáp sĩ từng cái hình thể kỳ xê, giống như long hổ mà thành, không giống phạm tục binh tướng. Tống Quyết thở xuống Lý Phong, sau đó xách trên đao trước, càng là anh dũng đi đầu, trực tiếp cùng một tên bốn cảnh tu vi thiên mệnh tinh tướng thống lĩnh cấm vệ kỵ chiến. Cũng là đồng thời, trong hoàng cung các lớn cửa cung đều gặp giáp sĩ hiện lên, trong đó một phương hất lên sáng rực kim giáp, cần cổ trên cánh tay buộc có khăn vàng, tiêu chí tươi sáng, phân chia địch ta. Một bên khác, ngoài hoàng thành, trong quân doanh, đông đông đông, Thần Vũ quân Bắc doanh, tiếng chiên chống vang động, một đám tướng lĩnh tụ tập tại trong doanh xếp hàng chờ. Sau đó liền đạp một văn một võ, hai tên trung niên đi ra khỏi, chính là triều đình trọng thần, lễ bộ thị lang Vương An cùng bình bộ thị lang Vương Thạch. Chỉ gặp thân là quan văn Vương An tay nâng một quyển lụa vàng, bên trên có long văn, chính là thánh chỉ, mặt hướng trung tướng, tuyên đọc ra, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, cung nội có gian thần làm loạn, khiến binh bộ thị lang Vương Thạch lĩnh Thần Vũ quân cần vương hộ giá, túc vệ hoàng cung, tình phong khóa kinh đô cửu môn, nghiêm cấm xuất nhập bất luận kẻ nào chờ. Ầm ầm. Lời nói chưa xong, liền nghe nổ vang, cửa doanh nổ tung. Sao một chuyện? Chúng tướng hai nhiên kinh sợ nhìn lại, chỉ gặp ngoài doanh trại khói bụi cuồn cuộn, rất nhiều cùng loại máy hơi nước xe sắt thép cự thú nghiền ép mà đến, bọc thép nghiêm mật, nặng nề như núi, càng có họng pháo kéo dài, giờ phút này khói xanh lượn lờ, ẩn thấu lôi hỏa chi ý, đây là vật gì? Hơi nước, xe máy, không được. Chúng tướng biến sắc, liền muốn triệu tập thân vệ. Vâng. Kết quả chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phi hỏa lưu tinh đánh vào trong doanh, đem cái này một đám Bắc địa tướng lĩnh bao trùm tại hỏa lực bên trong, lập tức đất rung núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn. A, một bốn cảnh tu vi thiên mệnh gia trì, long khí sắc phong manh tướng hét giận dữ, thôi động chân nguyên phi thân lên, muốn phá vây mà đi, kết quả lại bị một viên đạn pháo ở trước mặt đánh nặng, lập tức thiên lôi địa hỏa nổ bể ra đến, thép tinh giáp trụ cùng bốn cảnh võ thể dây lắt thành một mịt. Trong chớp mắt, thần võ bắc doanh hóa thành khói lửa chiến trường, hơi nước dâng trào, khói lửa tràn ngập, càng có lôi hỏa tứ ngược, từng đài sắt thép như cự thú máy hơi nước xe vây quanh đại doanh, đối trung quân doanh trướng điên cuồng công kích, sau đó mới có loa phóng thanh vang. Vương Thạch tạo phản, nhu đồ làm loạn, thần cơ doanh phụng mệnh trấn áp, bắc doanh binh tướng người đầu hàng không giết. Như thế như vậy, trong hoàng cung, như thế nào dạng này? dưỡng tâm điện trước, tiếng giết rung trời, đao binh muốn nước. Một đám cấm quân bên trong, Tống Ngọc nghiêm nghị mà đứng, đã đổi lại năm đó Thiên Vũ đem giáp, lấy thiên tử chí tôn nhặt lại quân uy đại quyền. Nhưng nhìn xem dưỡng tâm điện bên ngoài, như kim hoàng sóng dữ, rào rạt xung kích cấm quân phòng tuyến binh tướng, Tống Ngọc sắc mặt lại gặp tái nhợt, trong mắt càng là kinh hãi khó định. Hắn biết những này binh tướng lai lịch là Hoàng Cân Đạo Binh. Hoàng Cân Đạo Binh, hộ pháp lực sĩ, sớm nhất có thể truy tố đến Tiểu Hoàng Thôn thời kỳ, từ thành tính tín ngưỡng thổ địa thần Tiểu Hoàng Thôn thôn dân đảm nhiệm, sau dần dần mở rộng đến Thanh Hà Hoàng Sơn hai huyện, thậm chí toàn bộ Kim Dương phủ. Đây không phải phàm tục chi binh, mà là thần chỉ hộ pháp chi binh, nghe nói có thể được thần chỉ chúc phúc, thu hoạch được thần thông pháp lực, nhất định phải tín ngưỡng kiên định người mới có thể đảm nhiệm. Như thế thần binh, mặc dù cường hãn, nhưng cực ít dùng cho nhân đạo chính phạt, mà là chuyên môn càn quét yêu ma quỷ thúy, ngoài ra còn có phá núi phạt miếu chi trách, chính là nhằm vào yêu ma quỷ quái, tà thần tông mạch cùng dâm tế miếu thờ hộ pháp thần binh. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hộ pháp thần binh không vào nhân đạo chính phạt, chỉ đối yêu ma tà ma, mà đại chu vì cầu nhất thống, cấp tốc bình định thiên hạ, đối bắc địa áp dụng lôi kéo kế sách, không tốt tái xuất đạo binh, đối những cái kia tam giáo tông mạch đi phá núi phạt miếu tiến hành. Cho nên, năm đó bắc phạt sự tình, những này hộ pháp thần binh cũng không hộ tống xuất chinh, mà là toàn bộ lưu tại nam địa, chỉ ở thiên hạ nhất thống, Cửu Châu đóng đô về sau, rút được một bộ phận tới, tạo thành tuần du ti, giám sát ti, trấn yêu ti, trấn ma ti các ngành, chuyển đối yêu ma thần quỷ sự tình. Nhưng cũng chính là một bộ phận mà thôi, bắc địa thần chỉ tông phái bị lôi kéo trấn an, yêu ma quỷ quái cũng lặn thân co lại thủ, giấu kín vô tung, những ngành này cực kỳ nhàn rỗi, thậm chí thành bài trí, thường lệ nhân viên cũng không nhiều, Tống Ngọc trước đây làm qua tuần sát, có vài trăm người liền cao nữa là. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Lấy ở đâu nhiều như vậy Hoàng Cân Đạo Binh? Phải biết hắn trở về kinh đã có mấy tháng, các phương các mặt đều làm an bài, lại thêm trước đó hữu tâm vô tâm chuẩn bị, còn có bắc địa thế gia, các phương lực lượng ủng hộ, trong hoàng cung nghe lệnh của hắn hoàng thất cấm vệ đã có hơn vạn chi chúng, như lại thêm thần võ bắc doanh, cùng một chút tụ long khí ảnh hưởng hiệu chung với hắn nam địa người, bây giờ hắn tối thiểu có thể động điều 10 vạn cấm quân thủ vệ hoàng cung, khống chế kinh đô. Những này Hoàng Cân Đạo Binh mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy một đương thiên, xung kích mấy vạn cấm quân thủ vệ hoàng cung còn đánh tới dưỡng tâm điện trước a. Lấy một đương thiên, tuyệt không có khả năng, duy nhất giải thích những này Hoàng Cân Đạo Binh cũng có mấy vạn chi chúng thậm chí nhiều hơn, như thế mới có thể đánh vào cung trong. Có thể hỏi đề lại về tới nguyên điểm, đây là bắt đồ, từ đâu tới nhiều như vậy Hoàng Cân Đạo Binh? Còn có, làm thần chỉ hộ pháp chi binh, những này Hoàng Cân Đạo Binh thụ thần lực ra chỉ ấn lý tới nói không nên bị hắn long khí khắc chế sao, làm sao còn có thể tiến đánh hoàng cung? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Ngọc phẫn nộ, mà hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, ken ken ken. Bây giờ thanh âm đột nhiên rung động, đạo binh thế công chỉ trệ, sau đó lui tán mà đi, nhưng vẫn trùng vây tại dưỡng tâm điện trước. Sau đó, đội ngũ tách ra, một người đi ra. Chính là một người trung niên, dung mạo không đáng để ý nhưng dáng người kỳ vĩ, long hành hổ bộ hiển thị rõ trầm ổn. Chính là Tống Quyết. Nhìn xem người tới, Tống Ngọc giận dữ, khàn giọng vừa hô, ngươi dám phản bội trẫm? Trong lời nói tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng. Tống Quyết, hắn chi tổ huynh, thiếu niên thời điểm hai người liền đã giao hảo, cùng nhau tại Hoàng Sơn thư viện vào học khổ tu, tốt nghiệp về sau lại cùng nhau đầu nhập thần vũ quân bên trong Bắc phạt Hoắc Ngụy mười triều, cũng ở trên đường tương hỗ giúp đỡ, vượt qua rất nhiều nạn sinh tử quan, có thể nói tình nghĩa thâm hậu. Tống Ngọc đối với hắn mười phần tín nhiệm, sau khi lên ngôi liền phong làm đại tướng quân, thống lĩnh cung trong cấm vệ cùng Bắc đô cửu môn, có thể nói là Tống thị bên trong nhất đến hắn cái này đế vương nể trọng người. Nhưng bây giờ hắn lại phản bội hắn. Tống Ngọc nghĩ mãi mà không rõ, đây là vì cái gì? Kia chiêu nhân vương không phải nói, chân long khí có thể khuất phục muôn vương, dù là Tống thị người cũng sẽ thụ ảnh hưởng, khuynh hướng hiệu trung hắn cái này chân long thiên từ sao? Vì cái gì thụ nhất hắn nể trọng, thụ nhất hắn tin cậy Tống Quyết lại? Bệ hạ, dừng cương trước mở bực đi. Tống Quyết nhìn hắn, lời nói bình tĩnh, đừng lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Im ngay, chấm chính là thiên tử, làm sai chỗ nào? Tống Ngọc hai mắt đỏ lên, lập tức gầm thét lên tiếng, là ngươi thụ kia tà thần mê hoặc, như phản phạm thượng tại chấm, nên dừng cương trước mở bực chính là ngươi. Tống Quyết lắc đầu, trong mắt đều là thất vọng, ngươi đã phát rồ, không phải ta biết cái kia ngọc đệ. Phát rồ chính là ngươi. Tống Ngọc cắn chặt hàm răng, đã cuồng loạn, chấm là thiên tử, chân long thiên tử, kia tà thần dục hành bất quý, lấy quỷ thần chi lực can thiệp nhân đạo, ngươi còn giúp đỡ hắn, ngươi có biết hay không nếu để cho hắn mưu đồ thành công, đem chấm sát hại, cái kia thiên hạ thương sinh, bách tính vạn dân đều là sở đoạn, gặp thần quỷ họa thế chi kiếp. Tống Quyết nhìn hắn, thần sắc không thay đổi, cũng không để ý tới bực này lý do thoái thác, chỉ hỏi lại một tiếng, ngươi có biết hay không, năm đó ta đại chu, rõ ràng có thể đánh tan, dẹp yên bắc địa không phù hợp quy tắc, vì sao cuối cùng vẫn làm lôi kéo kế sách, để kia rất nhiều lén lút cùng đầu cơ trục lợi hạng người thừa cơ mà vào? Cái này, Tống Ngọc lời nói khẽ giật mình, trong mắt cũng gặp kinh nghi. Tống Quyết yếu ớt thở dài, cũng là bởi vì thần quân từ bi, không muốn nhìn thấy ta đại chu tướng sĩ tử thương thảm trọng, cũng không muốn bắc địa máu chảy thành sông, hao hết dân sinh chi lực, cho nên mới lấy lôi kéo phụ chi, dù là biết rõ có người lòng lang dạ thú, muốn mưu tại thần, cũng mặc kệ hành động. Tấu chương xong, chương 271, chấn động chương 271, chấn động ngươi. Tống Quyết lời nói, để Tống Ngọc sắc mặt cứng đờ. Đạo lý kia chỗ nào dùng Tống Quyết đến nói với hắn? Ai cũng biết, đại chu năm đó, lôi kéo bắc địa, cũng không phải là bất lực chinh phạt, mà là vì giảm bất thương vong, dù sao nếu là dốc hết sức mạnh trình, dẹp yên tất cả không phù hợp quy tắc, móc xuống những cái kia thâm căn cố đế thế gia đại tộc cùng tam giáo tông mạch, kia tất nhiên sẽ khiến cho ngoan cố chống lại đến cùng. Đại chu năm đó, mặc dù lực mạnh, nhưng này Hoắc Ngụy Ngụy triều cũng không phải tùy ý xâm lược, như hợp Bắc Điệu các phương chi lực ngoan cố phản kháng, kia không chỉ có Đại Chu phải bỏ ra to lớn đại giới, to lớn thảm trọng, Bắc Điệu cũng sẽ bởi vì cái này chiến hỏa binh hay, dân sinh tàn lụi, xuất hiện thập thất cửu không chi thảm trạng. Cho nên, Đại Chu lôi kéo kế sách, quả thật nhân đức chi chính. Nhưng, hừ, Tống Ngọc lạnh lùng một tiếng, cái gì thần chỉ từ bi, bất quá là sợ thần lực hao tổn, không muốn thế nhân tử thương quá mức, ngăn hắn phát triển, xấu hắn đại kế thôi, các ngươi ngu muội, mới phát giác tương sót, thật là hắn trên bảng thì cá, xúc dưỡng dê bỏ, đợi làm thịt cắt mà không biết. Lời nói đến tận đây, đã là mạnh miệng dáng chống đỡ, không thể không cứng rắn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã mất đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Như thế, nếu để đối phương lấy từ bi chi danh chiếm đại nghĩa chi thế, vậy mình thủ hạ những cấm quân này sĩ khí còn cần hay không? Cho nên, dù là mạnh miệng, cũng muốn dáng chống đỡ. Tống quyết đối với cái này, cũng không phản bác, chỉ là một câu sau cùng, ngươi làm thật muốn một sai đến cùng. Hừ. Tống Ngọc hừ lạnh một tiếng, không làm đáp lại, chỉ hướng về hai bên phải trái, người tới, mô phỏng chỉ, chấm muốn chiêu cáo thiên hạ, để lộ kia tà thần chân diện mục, tuyệt dâm tự, thanh chính cả côn. Trong lời nói, đều là kiên quyết. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã mất đường lui, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, y theo chiêu nhân vương lời nói, hạ chỉ trấn áp tôn này thần chỉ, lấy lịch chuyển cục diện. Đây là duy nhất hy vọng. Hắn đã hiểu, Tống quyết tại sao lại phản, những này hoàng cân đạo binh lại từ đâu mà tới. Đều là kia thần chỉ thủ bút. Tống quyết phản loạn, không cần nhiều lời, chiêu nhân vương đã sớm cùng hắn nói qua, kia thần chỉ có quỷ tà phi thường thủ đoạn, có thể khuất phục long khí, năm đó kia Lý Mộ Bạch chính là tốt nhất ví dụ, tiềm long chi khí, nói lấy liền lấy, đế vương chi vị, nói để liền để. Thân là ngay lúc đó nam rồng tuần chủ, Lý Mộ Bạch còn như vậy, kia Tống quyết lại càng không cần phải nói, vì kia tà thần thủ đoạn khống chế, cũng là chuyện đương nhiên. Về phần những này hoàng cân đạo binh, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xuất từ thần võ nam quân. Nay thần tín ngưỡng, dễ sâu trình độ, còn tại các phương tưởng tượng phía trên. Thần võ nam quân bên trong, có nhiều hắn chi tín đồ, chỉ cần ban cho thần lực, liền có thể chuyển thành hộ pháp thần binh. Về phần hắn như thế nào lặng yên không một tiếng động, đem những này tín đồ sâu chui thành quân, phối hợp Lý Phong Tống khuyết bọn người hành động, nghĩ đến cũng là thần chỉ thủ đoạn, nhập mộng truyền lệnh khiến cho phối hợp. Kia chiêu nhân vương làm được sự tình, hắn tự nhiên cũng làm được, thậm chí làm được càng tốt hơn này mới khiến Bắc Đô bên trong, chống rông có được một chi hộ pháp thần binh. Nhưng thành cũng thần binh, bại cũng thần binh. Chỉ cần phá kia thần chỉ thủ đoạn, những này hộ pháp thần binh nhất định rơi xuống thần đàn. Đến lúc đó, mình vị này chân long thiên tử tự mình dẫn cung nội cấm quân, cùng ngoài thành thần võ bắc doanh đại quân bên trong ứng bên ngoài hợp, hai mặt giáp công, nhất định có thể nghịch chuyển thế cục. Cho nên khi vụ chi gấp, là viết thánh chỉ cũng hết sức lan truyền, dù là không thể xuất cung, cũng muốn để cho thủ hạ cấm quân, còn có đối diện hộ pháp thần binh biết được, kia tà thần đã phế, tế tự đem tuyệt. Như thế, minh ngoan bất linh. Tống quyết lắc đầu, sau đó lui qua một bên. Không chỉ là hắn, một đám hoàng cân đạo binh cũng toàn bộ lui sang một bên, nhường ra một đầu khoáng đạt trung tâm con đường. Ừm. Tống Ngọc ánh mắt ngưng tụ, còn chưa làm ra suy đoán, liền nghe một trận nổ vang. Ầm ầm. Hơi nước dâng trào, máy móc anh minh, đại địa chân chiến. Một đầu sắt thép cự thú, chậm rãi lái vào cung trong, xâm nhiên họng pháo thẳng đối dưỡng tâm điện. Trang diện nhất thời tĩnh mịch, sau đó liền làm kinh dị. Đây là vật gì? Tống Ngọc kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lui về phía sau, không dám nhìn thẳng kia xâm nhiên họng pháo. Đây là khoa viện mới nhất nghiên cứu lôi hỏa phích lịch xe. Tống quyết nhìn hắn, lời nói không gợn sóng, có thể phát xạ phích lịch lôi hỏa pháo, bốn cảnh võ giả cũng chịu không nổi nó lôi hỏa một kích. Tống Ngọc đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi, như thế hung khí, chấm sao không biết. Người quyền dục mê mắt, chỗ nào còn thấy rõ thiên hạ này thế sự. Tống quyết lắc đầu, làm ra cuối cùng thuyết phục, đầu hàng đi, còn có thể lưu lại thể diện. Giết ra ngoài, hủy đi kia tà má chi vật. Lời còn chưa dứt, liền gặp Tống Ngọc hét to lên tiếng, mấy tên bốn cảnh tu vi thiên mệnh tinh tướng càng là lĩnh quân giết ra, bay thẳng cái này lôi hỏa phích lịch xe. Nhưng mà, bèn, một tiếng vang thật lớn, khói bụi sóng dữ phóng lên tận trời. Như thế như vậy, mấy ngày sau, kinh đô chi biến, chấn động thiên hạ. Bắc địa bên trong, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nghe nói không, Bắc đô trời sập. Cái gì trời sập? Đương triều thiên tử, sát nhân hại mệnh, bị hình bộ thượng thư Lý Phong mạch trần, khiến cho thần vũ quân nội bộ bình biến, đại tướng quân Tống Khuyết phản chiến tương hướng, lĩnh quân vào cùng cầm nã thiên tử, muốn minh chính điển hình. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Thiên tử chính là chí tôn, há có thụ pháp lý lẽ? Rõ ràng chính là kia Lý Phong liên hợp Tống Khuyết bình biến, như hại thiên tử, cấp giang sơn. Sát nhân hại mệnh, giết người nào, hại cái gì mệnh? Nghe nói là cung trong một tỷ nữ. Gian nào đó trong tiểu lâu, đám người nghị luận ở mỹ, càng có rất nhiều nho sinh vô bản đứng dậy. Đơn giản hoang đường. Thiên tử mưu hại từng cái tỷ nữ. Thế gian há có bực này hoang đường sự tình? Không chỉ thiên tử, Vương An Vương Thạch hai đại trụ quốc chi thần, còn có viên công Trịnh Công chờ người trung nghĩa cũng bị kia Lý Tặc mưu hại, cả nhà hạ ngục, thân hãm nhà tù. Gian tặc a. Gian định mưu phản, không từ thủ đoạn. Đương kim thiên tử, chính là nhân đức chi quân, đối ta Bắc địa chi dân thật dày. Bây giờ thụ gian nhân làm hại gặp nạn tại kinh, chúng ta không thể làm như không thấy. Vì báo hoàng kim trên đại ý, dịu dắt ngọc long vì quân chết, chư quân có gan liền đi theo ta, đi mời viên khiến đi công cán núi khởi binh, vào kinh cần vương, lấy báo hoàng ân. Bệ hạ nha. Quân quân sóng ngầm, gợn sóng nổi lên bốn phía, hình như có ám thủ ở phía sau, thôi động bắc địa phong vân. Mà tại nam địa, thiên tử giết người, thật có chuyện này ư? Có thể truyền đến nơi này, tự nhiên là thật. Đương kim thiên tử, chính là Tống thị người, năm đó bắc phạt công hơn rất cao, leo lên đại vị cũng là chúng vọng sở quy, dân tâm sở hướng, vì sao? Tống thị lại như thế nào? Ta đại chu luật pháp văn bản rõ ràng có chế, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, việc này như thật, vậy liền đừng giết. Lại là một cái tống quan. Ai, Tống thị làm sao luôn đưa tại thị nữ trên thân? Tống thị gia phong rất nghiêm, ấn lý tới nói không chỉ như thế a. Gia phong lại nghiêm, cũng không nhịn được lòng người có biến. Không biết việc này sẽ như thế nào xử lý. Đó còn cần phải nói, tự nhiên là giết. Minh linh thần quân, chí công điên chính, có thần tư pháp ở trên, há lại cho cuồng đồ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghe nói lần này vì cầm kia Tống Ngọc, Bắc Đô phát sinh binh biến, tử thương mấy vạn chi chúng. Liền vì một người tính mệnh, cái này đáng ra không? Cái gì gọi là liền vì một người tính mệnh? Cái này một người hôm nay là nàng, ngày mai có phải hay không là người ta, như thế ngôn ngữ đem chuẩn mực công lý đặt chỗ nào? Thiên tử lại như thế nào, giết người thì để mạng, rất công bằng. Tử thương nặng như vậy, càng minh chính pháp chi tâm, vô luận nỗ lực loại nào đại giới, cũng muốn quán triệt ta đại chu quốc pháp. Lần này, lợi dụng tiên tử nọ tính mệnh, chứng ta đại chu quốc pháp uy nghiêm. Dương thế bên trong, gió nổi mây phun, nam bắc dân ý không giống nhau, một là thiên cổ chế độ cũ, một là mới phát pháp lý, kịch liệt xung đột, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà tại âm ti bên trong, nơi nào đó ẩn bí chi địa, thân chỉ miếu đường, vàng son lộng lẫy, một tôn vương giả rủ xuống ánh mắt, lặng lẽ nhìn về phía giới ngoại, trồi lên mấy phần kinh thường, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, thụ tử không đủ cùng nhưu. Tiếng nói vừa dứt, hư không ở giữa, liền có mấy đạo thần niệm giao hội mà tới. Kia tà ma chi lực càng ngày càng tăng, có thể ngạnh kháng chí tôn long khí, lấy hộ pháp thần binh mạnh cầm chân long tiên tử. Hừ, chân long mặc dù chí tôn, nhưng này long chi thế lớn nửa mượn hắn mà thành, thiếu nhân quả, thụ chế ước, kết quả như thế, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể vì, không vì lại như thế nào, chuyện cho tới bây giờ, như còn muốn chỉ lo thân mình, cũng không hỏi xem hắn có đáp ứng hay không. Sự tình chưa tới tuyệt cảnh, kia chân long tuy bị bắt, nhưng cũng không bỏ mình, vẫn có dư lực có thể dùng. Này tôn cố ý bỏ mặc, nuôi liền chân long chi thế, lại lấy chân long huyết tế, chứng cách khác độ quyền lực uy. Hắn muốn là vì chính pháp chi thần, cái này chuẩn mực quyền uy chính là hắn quyền lực uy, như lần này để hắn mưu đồ thành công, lấy chân long huyết tế chính pháp, vậy hắn quyền lực trôi. Thân chỉ quyền lực, thống trời ngự địa, nếu ngay cả người đại biểu đạo chí tôn chân long thiên tử đều vì chính pháp chỗ thế, việc này như thành, vậy hắn ở nhân gian chẳng phải là thiên địa nhân ba quyền một thân, vị như thiên đế. Như thế đại quyền trong tay, kết hợp thiên địa nhân thần chi đạo, đến lúc đó, sợ là nhất phẩm tôn thần hạ giới, đều bắt hắn không thể làm gì. Tuyệt không thể để hắn thành này công lao sự nghiệp. Kia chân long còn tại, thiên tử quyền uy càng là vạn thế lưu truyền, đã ở thế nhân trong lòng hình thành thâm căn cố đế lý niệm, hình không lên đại phu, pháp không thêm thiên tử, bây giờ hắn muốn nghịch cái này thiên cổ lòng người lễ chế mà đi, lấy chính pháp giết chân long, chắc chắn sẽ nhận lòng người chế độ cũ cùng chân long khí lực phản vệ. Chúng ta cổ động nhân tâm, bồi dưỡng thiên hạ đại thế, để kia chân long làm đánh cược lần cuối, vứt mạng phản kích. Như thế một kích, hắn cho dù bất tử, cũng muốn nguyên khí đại thường, chúng ta lại hợp lực xuất thủ. Thần niệm giao hội, nhu đồ chung cuộc. Âm gian nhu đồ, dương gian cũng động. Loạn thần tạc tử. Phát rổ. Lễ băng nhạc vôi. Từ xưa há có thiên tử thụ pháp sự tình. Cái này ngụy triều chuẩn mực, không được ưa chuộng, tất thụ thiết khiển. Vì một chỉ là tiện tỷ, liền muốn thiên tử chặt đầu. Việc này như thành, không chỉ có thiên tử thánh quyền quân uy muốn một khi mất hết, ta nho môn thiên cổ bồi dưỡng lệ giáo cũng muốn tan thành mây khói, bị vậy hắn cái gọi là chính pháp vinh thế chấn áp. Thiên cổ giáo hóa, một khi thành không. Có thể nào như thế, có thể nào như thế. Bác thượng vào kinh, dốc hết tất cả, cũng muốn cứu ra thiên tử, chu trừ kia bực ngoại tà ma. Còn có đạo thả hai giáo, cũng đừng hòng chỉ lo thân mình, cái kia chính pháp như thành, chính là thiên điều thứ hai, thậm chí càng thêm nghiêm mật, đến lúc đó, tam giáo bách ra, tận muốn vì hắn chỗ chấn, vạn thế không được ngẩng đầu. Vào kinh, liều chết đánh cược một lần. Tấu chương xong, chương 272, lòng người chương 272, lòng người thời gian trôi mau, lại là một tháng. Thiên hạ phong vân nổi lên bốn phía, các nơi mạch nước ngầm càng hung. Tống Ngọc một án, cuối cùng là hết thể đều kết thúc, chính thức kết tội phạt hình. Sát nhân hại mệnh, hủy thi di tích, phát rổ, tội không dung xá, phán tử hình chi hình, tại thu hậu vấn trạng. Tử hình người, tử hình vậy. Chính là muốn đi chính pháp giết chân long sự tình. Như thế tin tức vừa ra, lập tức thiên hạ chấn động, các nơi lời đồn đại nổi lên bốn phía, càng có náo động không ngừng. Nhưng mà phong ba không chỉ như thế, trên triều đình lại ra nghe tin bất ngờ. Thủ vệ đại tướng quân Tống Quyết, hình bộ thượng thư Lý Phong, lễ bộ thượng thư Diệp Huyền, lại bộ thượng thư Lục Bình chờ nội các trọng thần, tại triều hội phía trên khởi xướng đề nghị, lấy thiên đạo chí công, quốc pháp đến chính, thế nhân đều bình làm lý do, hủy bỏ thiên tử danh vị, cùng đế vương công đợi chờ tước, người trong thiên hạ, tận vì công dân, chính pháp trước đó, hết thảy bình đẳng, vô thiên tử cũng không thứ dân, chỉ có thiên địa chính đạo, nhân gian chính pháp. Tống Ngọc bị bắt, sắp minh chính điển hình, triều đình cũng bị thanh tẩy, Vương An Vương Thạch chờ đế vương vây cánh hoặc là bỏ mình, hoặc là hạ ngục, như thế đề nghị tự nhiên không người phản đối, liền ngay cả may mắn còn sống sót Bắc phạt vân quý đều giữ im lặng, khiến cho án này thuận lợi thông qua. Tin tức truyền ra, thiên hạ kinh nghe, mới bởi vì thiên tử thụ pháp sự tình náo động tứ phương, càng là chấn động, nhấc lên trước nay chưa từng có sóng to gió lớn. Thiên tử thụ pháp, minh chính điển hình, cũng đã là thiên cổ kỳ văn, bây giờ lại muốn phế trừ thiên tử danh vị cùng đế vương công đợi chờ thiên cổ quy chế, đẩy chính pháp công dân chi đạo, bình hân quý thế gia vọng tộc chi thân. Như thế cách làm, thiên cổ không có, như một đạo kinh lôi, ầm vang chấn động cửu châu. Tam giáo bách gia, đạo thả nho pháp, các phương người, đủ hướng bắt đều, thiên hạ phong vân hội tụ. Như thế như vậy, thời gian trôi mau, cuối cùng đến thu được về. Gió thu điều hiu, hàn ý thấu xương. Bắc đô đạo trưởng, vạn chúng chú mục. Đạo trưởng bốn phía, đao binh sông nghiêm, từng đội người khoác kim giáp, buộc mang khăn vàng hộ pháp thần binh cầm giữ bốn phía thủ vệ. Ở đây bên ngoài, tứ phía xung quanh, vạn dân tụ tuôn, vây xem nhìn quanh, muốn chứng kiến cái này thiên cổ không có lịch sử thời khác. Sát thực thiên cổ không có. Mặc dù các triều đại đổi thay, sơn hà ngày sau về sau đều không thiếu xoán nghịch hàng người, đối thiên tử đi phế lập sự tình, một chút cá biệt cực đoan, thậm chí còn làm ra quá đường phố thí quân hành động vĩ đại, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Pháp không thêm quân vương, hình không lên đại phu, đây là thiên cổ quy chế, sớm đã xâm nhập lòng người, vô luận đế vương công hầu, vẫn là thứ dân bách tính, cũng bất giác có bất kỳ không ổn nào. Các triều đại đổi thay, dù có gian thần, xoán quyền bậc vị, phế lập quân vương, phế cũng chỉ là ngay lúc đó mà đại trần lòng, khôi lỗi quân vương, cũng không phải là thiên tử đế vị, đồng thời về sau còn muốn ngủ, đỡ dậy mới thiên tử, hoặc là thay vào đó. Giống bây giờ như vậy, để một vị khai quốc chi quân, chân long thiên tử thụ pháp bị tù, quyền uy quét rác sự tình, quả thật tiên cổ không có. Long người sở thụ rung động, pháp lễ sở thụ xung kích, cũng là trước nay chưa từng có. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn, há có thể hình pháp ra thân? Các ngươi phát rồ, như vậy làm nhục thiên tử, ngày sau át gặp thiên khiển. Thương thiên a, ngươi mở mắt một chút đi. Bệ hạ có công lớn tại xã tắc, không chỉ có nhất thống thiên hạ bình định lại cửu đỉnh, càng sáng lập trước nay chưa từng có thịnh hướng tình thế, phía nam bắc lưỡng địa, cửu châu muôn vương, nhiều ít bách tính miễn ở chết vì tai nạn, hưởng thụ phúc đức, bây giờ vì chỉ là một cái tỷ nữ, liền muốn đặt bệ hạ tử địa. Gian tặc a, các ngươi nối giáo cho rằng nhất định chết không yên lành, lấy công chủ tội, gắn liền với thời gian chưa muộn, mau mau thả thiên tử, lấy an ủi thiên hạ vạn dân. Một đám nho sinh sĩ tử tụ tại đạo trường xung quanh, thậm chí áp ở hàng rào, đối thủ vệ hộ pháp thần binh đau lòng nôn nữ, tức giận quá lớn. Đối với cái này hành vi, hộ pháp thần binh chỉ là lặng lẽ tương đối, trừ phi có người vượt qua hàng rào xung kích đạo trường trật tự, nếu không căn bản không làm để ý tới. Cũng may người này chịu thanh thế, cũng không phải một mặt mà ngã. Nói cái gì nói nhảm, cái gì gọi là chỉ là một cái tỷ nữ? Thiên tử, cầu thí thiên tử, tất cả mọi người là nhân sinh phụ mẫu nuôi, dựa vào cái gì ngươi liền hơn người một bậc? Giết người thì đền mạng, thiên binh địa nghĩa, thiên tử thì thế nào? Công là công, tội là tội, có công đương thưởng, có tội đương phạt, há có thể lấy công chủ tội? Hắn bác phạt có công không tệ, nhưng hắn đã đến tương ứng hồi báo, từ Ngô Vương đến tuần đế, nên cho hắn đều cho hắn, bây giờ còn vọng tưởng lấy công chủ tội, dựa vào cái gì gãy, lấy cái gì gãy? Các ngươi những này hủ nho, lấy bạn dân chi danh nhu tự thân chi lợi, đừng giết, đừng giết. Cái gì thiên tử? Hiện tại Đại Chu không có thiên tử, cũng không có đế vương công hầu, chính pháp trước đó người người bình đẳng, các ngươi đoạn tích chi quyền, dám can đảm ở này ngân ngân sủa loạn, không phải cũng là cầm ta Đại Chu nói người vô tội chi pháp như vong chuẩn mực, kia các ngươi cái thứ nhất đáng chết. Các ngươi mới là gian tặc, đại gian giống như trung chi tặc. Chế độ cũng nho sinh, giận dữ mắng mỏ ngôn ngữ, vây xem đám người mặc dù hơn phân nửa trầm mặc, không dám cùng cái này thiên cổ lễ pháp trái ngược, nhưng cũng có một chút oán giận lên tiếng, phẫn nộ tướng bể, chính là nam điệu tân pháp học sinh. Lập tức, cũng mới hai phái, lễ pháp đối sông. Nhưng đối sông về đối sông, tất cả đều dừng ở miệng, cũng không hành động thực tế. Chuẩn mực uy hiếp, có thể thấy được luống đốn. Ngay tại cũng mới hai phái, nước bọt loạn chiến thời điểm. Một đội hộ pháp thần binh, áp lấy một tù phạm, bước vào trong pháp tràng. Chính là, bệ hạ a. Một tiếng gào thét, cực kỳ bi thương, chính là một cao quan bắt mang láo giả, nào vào đạo trưởng xung quanh trên hàng rào, nhìn qua bị áp tới tống ngọc, nước mắt tuôn đầy mặt, khàn giọng gào lên đau xót. Không chỉ là hắn, xung quanh nho sinh, còn có chế độ cũ người, gặp này đều tận bạo động. Chúng ta vô năng, có phụ hoàng ân, chưa thể giết tặc, trừ bỏ gian tà, khiến bệ hạ thân hãm nhà tù, là chúng ta chi tội. Bệ hạ nha, các ngươi có thể nào như thế, sao dám như thế? Còn không mau mau thả bệ hạ. Bệ hạ, vương sán đến vậy. Đám người bạo động, trang diện dần dần loạn, càng có một nho sinh trực tiếp vượt qua hàng rào, hướng pháp trưởng trung ương Tống Ngọc phóng đi. Sau đó, phốc, một tiếng vang trầm, huyết tinh bắn tung tóe, đầu người bay thấp. Pháp trưởng bốn phía, thần binh hộ pháp, đối cái này vọt tới nho sinh, trực tiếp động lên đao binh khiến cho máu tươi tại chỗ. Huyết tinh một dần dần, đông nhiên thành uy hiếp, để hơi không khống chế được đám người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trong pháp tràng, Tống Ngọc sắc mặt trắng bệnh, đã bị phế bỏ võ công, đồng thời chế trụ huyệt đạo, chính là trên bảng thịt cá, không thể động đậy, ngôn ngữ không thể. Dù vậy, nhìn thấy các phương bạo động, muốn đạo trưởng cứu chủ, trong mắt của hắn vẫn là có mấy phần hy vọng thoáng hiện. Cứu chấm a. Chiêu nhân vương, cầu cứu chi ngôn, trong lòng gào thét. Lại nhìn xung quanh, mắt thấy có máu người tung tóe tại chỗ, một đám nho sinh thoáng tỉnh táo, nhưng cũng chỉ là thoáng tỉnh táo mà thôi. Rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển đi, nhìn về phía bảy nho người cầm đầu, các phương đại nho cùng các viện sơn trưởng. Thiên tử thụ pháp, lễ chế đem che, nho môn danh giáo từ không thể dùng, các đại thư viện đại nho học sĩ sớm đã đến chờ cứu giá cơ hội. Chỉ gặp một cao quan bắt mang láo giả, tại một đám nho sinh chen trúc dưới, đối mặt trong pháp tràng Tống Ngọc, nhấp nhấp ngồi yên lao đi trên mặt lưu mẫn, sau đó nghiêm túc y quan, cẩn thận tỉ mỉ, quỳ xuống địa đến, xa xa ba bái, cuối cùng ngôn ngữ. Chúng ta nho sinh, đương vệ thiên tử, hy sinh vì nghĩa. Dứt lời, liền đứng dậy, nhìn qua thủ vệ đạo trường hộ pháp thần binh, trực tiếp chống lên tuổi già thân thể xông lên phía trước. Chính là hy sinh vì nghĩa, lấy thành nho tên công quả. Đây là quỷ thần chi thế, tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là quỷ thần bắt đầu, cho nên tam giáo bách gia người trùng tên nghĩa công đức, nhẹ tính mệnh sinh tử, chỉ cần có thể lấy đại công đại danh, kia tử vong căn bản không thể làm sinh ra sợ hãi, từng cái đều có thể thông dong hy sinh. Đây cũng chính là vì cái gì năm đó Bắc phạt muốn làm lôi kéo nguyên nhân. Tử vong không phải trung yên, bên trên nhưng tu quỷ thần, hạ có thể nhập luân hồi, cứ thế thế nhân phí hoài bản thân mình chết, nặng trung công danh, nếu không làm lôi kéo, vậy cái này Bắc địa người coi là thật hội chiến đến một binh một tốt, để Chu quân tử thương thảm trọng. Quân sĩ còn như vậy, những này nho sinh lại càng không cần phải nói, bây giờ liền muốn khẳng khái hy sinh. Ta nho học chi sĩ, vệ thiên tử, hộ xã tắc, chết có gì đáng sợ? Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Chúng ta chết tiết sáng suốt, nhìn thế nhân tỉnh táo. Ác pháp làm trái, thiên nhân trung chu. Ô hô. Từng người cao quan bắt nuôi lớn nhỏ, lấy tuổi già người yếu chi thân tiến lên, hướng hộ pháp thần bình kia xâm nhiên lưỡi đao mà đi, chính là muốn hy sinh vì nghĩa, lấy tự thân tính mệnh, bảo vệ nho tên chi đạo, kéo theo thiên hạ nhân tâm, lấy trợ chân long thoát khốn. Đại nho xả thân, khẳng khái hy sinh, tình cảnh này, ai không động dung. Không ít người xem, nhất là bắc địa chi dân, gặp này đều làm dao động, thậm chí sinh ra chất vấn. Cái này, như thế hy sinh, ngay cả chết còn không sợ. Như vậy khắc nghiệt chuẩn mực, có phải hay không quá mức? Thiên tử, có lẽ tội không đáng chết. Chư vị đại nho, thà bỏ tự thân, cũng muốn cứu hộ thiên tử, có thể thấy được thiên tử nhân đức. Liên vì một cái tỷ nữ mà thôi, liền muốn xử tử thánh đức chi quân, còn liên lụy nhiều như vậy có công chi thần cùng binh tướng sĩ tốt. Cái này, đáng ra không? Nhất niệm dao động, chất vấn đứng lên. Nhưng mà, phúc, máu tươi thành âm, như kinh lôi. Đối mặt khẳng khái mà đến, muốn hy sinh một đám đại nho, hộ pháp thần binh mặt không đổi sắc, vẫn như cũ lặng lẽ tương đương, cũng đem đao binh rút ra bất kỳ cái gì chạm đến lôi chỉ người, tiếp cận máu tươi tại chỗ. Giết, giết, giết. Thường biên đầu lâu bay lên, từng cỗ thi thể ngã xuống đất, huyết tinh văng khắp nơi, tràn trôi bốn phía, nhuộm đỏ đạo trường. Cảnh tượng như vậy, thấy dao động đám người hãi nhiên bừng tỉnh, nam địa mới học người càng vung tay lên tiếng. Thiên tử lại như thế nào? Hôm nay lúc này lấy chính pháp giết chân long, cho dù tàn sát ngàn vạn, thiên hạ máu chảy thành sông, cũng muốn chính ta đại chu chuẩn mực. Một người chi công cũng là công, vạn người chi tư cũng là tư. Lần này vì không chỉ là một người tính mệnh, một người công đạo, càng là ngàn ngàn vạn vạn tính mạng người, ngàn ngàn vạn vạn người công đạo. Thiên hạ này là ngàn ngàn vạn vạn người thiên hạ, mà không phải đế vương độc tài thiên hạ. Pháp không thể xấu, trợ trụ vi ngược, mang chúng xấu pháp, dù có ngàn vạn cũng nên giết chi. Giết giết giết. Mới học người, vung tay hô to, như kinh lôi, chấn động tứ phương. Lòng người, lòng người. Lý niệm, có người thâm căn cố đế, có người chui từ dưới đất lên nảy mầm. Cuối cùng, giết. Hộ thiên tử, cứu quân vương. Chu gian tà, trừ yêu ma. Vượt ngoại tà ma, hoạ loạn nhân thế, chúng ta đương trừ ma vệ đạo. A Di Đà Phật. Một đám đại nho xả thần, kích thích lòng người thủy triều, đại thế xung kích về sau, đám người về sau liền gặp nho sinh quân nhân rất già, kết hợp Phật đạo trở phương ngoại chi sĩ, rào rạt thẳng hướng đạo trưởng, muốn cứu hộ chân long. Đạo thả nho pháp, tam giáo bách gia, nội tình ra hết, dốc sức đánh cược một lần. Mặc dù trải qua trước đây chi chiến, đối mặt khăn vàng hộ pháp thần binh, thế lực khắp nơi tử thương thảm trọng, nhưng đến cùng là tam giáo bách gia, truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, giờ phút này nghiêm ra, vẫn như cũ kinh người. Một cái chớp mắt thời gian, bốn phương tám hướng, xông ra rất nhiều nho môn võ tông, còn có đạo sĩ tăng nhân, tu vi đều tại ba tông, chính là nhân gian tông sư, càng có bộ phận phá vỡ mà vào bốn cảnh người, vì các tông bí pháp tạo thành bình thường không thể vận dụng, bây giờ vì cứu hộ chân long mới xả thân. Trong lúc nhất thời, tiếng giết nổi lên bốn phía, mãnh liệt như nước thủy triều, bay thẳng đạo trường hình đài. Nhưng mà, ngự hộ pháp thần binh lập tuấn như bích, giơ súng như rừng, bảo vệ đạo trường bốn phía, chống cự bắt phương xung kích, song phương tình thế va chạm, lập tức khói bụi cuồn đãng, sóng máu nước cuộn. Cứu long chi người có bỏ sinh ý chí, nhưng hộ pháp thần binh tín ngưỡng kiên thành, đồng dạng hung hãn không sợ chết. Song phương giao chiến, tiếng giết rung trời, huyết tinh nổi lên bốn phía. Trong pháp tràng, dám chạm trên này, Lý Phong sắc mặt như thường, không để ý tới quanh mình xung kích, chỉ nhìn tiên thời biến động. Rốt cuộc, buổi trưa đã đến. Lý Phong đứng dậy, nhấc lên lệnh tiễn, tại Tống Ngọc kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt trùng điệp ném ra. Chém. Tấu chương xong, chương 273, chính pháp chương 273, chính pháp chém. Lệnh tiễn rơi xuống, muốn định chân long sinh tử. Trong pháp tràng, trên hình đài, võ công bị phế, huyệt bị chế Tống Ngọc đồng tử co rụt lại, kinh hãi muốn tuyệt, lửa hận trùng thiên. Hắn đường đường chân long, lại nguyên nhân quan trọng này mà chết. Có thể nào như thế? Có thể nào như thế? Ai tôi cứu chấm? Ai tôi cứu chấm? A. Trong lòng Tống Ngọc gầm thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì, bị sinh sinh đặt tại trên bảng, sau lưng đao phủ gỡ xuống phạm từ bài, nhấc lên quỷ đầu đao, liền muốn đem chấm rước. Lại không nghĩ. Hô hô hô. Long long long. Nhưng vào lúc này, thiên địa đột biến, gió nổi mây phun, sấm sét vang rội. Cái này. Sao một chuyện? Thiết khiển, là thiết khiển. Tặc tử, các người báo ứng đến rồi. Làm nhục thiên tử, họa loạn thiên địa, cuối cùng bị thiết khiển. Thương thiên mở mắt. Chư quân cần phải cứu ra thiên tử, trừ bỏ những này tà ma gian định. A, phong vân đột biến, lôi đỉnh chợt hiện, thật như thiên địa tức giận, muốn giáng tội tại người. Như thế dị tượng, để tam giáo bách gia nhân sĩ khí đại chấn, càng có mấy tên ba cảnh tu vi nho môn võ tông cùng phật đạo tu sĩ tu vi tăng gọn, hóa cương làm thật, hóa khí vì nguyên, phá vỡ mà vào bốn cảnh chi quan. Chính là chân long thiên mệnh, đánh cược lần cuối. Gặp tình hình này, đạo trường bên ngoài, các nơi trên nhà cao tầng, không ít người ánh mắt yếu ớt. Tam giáo bách gia, mặc dù đem hết toàn lực, muốn liều chết đánh cược một lần, nhưng thiên hạ chi lớn vẫn là có không ít tán tu chi sĩ, có thể không đếm xỉa đến, ở đây thờ ơ lạnh nhạt. Tuy là tán tu, nhưng cũng không ít cao thâm chi sĩ, biết được thần đạo căn bản chi bí, chân long thiên mệnh cơ hội, nơi này khắc quy xuất thiên biến nguyên do. Chính là thiên mệnh phát lực, chân long tự cứu, đánh cược lần cuối. Như tại phàm tục thế giới, khí vận mà nói, rất là phiêu miểu, không có dấu vết mà tìm kiếm, không chỗ nhưng theo, càng khó ảnh hưởng hiện thực. Nhưng đây cũng không phải là phàm tục thế giới, mà là tín niệm hữu lực quỷ thần chi thế. Cái gọi là long khí, nói trắng ra là chính là một loại khác loại thần đạo vị cách. Thiên hạ vạn dân, phục tại quân vương, kính trị thế công đức, sợ sinh sát quyền uy, như thế tín niệm ngưng liền có thể thành tựu long khí, cùng thần chỉ hấp thu hương hỏa nguyện lực là giống nhau đạo lý. Mặc dù cái này long khí không thể giống thần lực thi triển các loại thần thông đại thuật, nhưng lại có thể trấn áp văn pháp, sát phong quyền bị, quyền sinh sát trong tay đều trong một ý nghĩ, đồng thời có thể đột phá thiên địa hạn chế, thu hoạch được tam phẩm phía trên vĩ lực. Đây cũng chính là vì cái gì, lịch đại khai quốc chân long có thể trấn áp các vương, khiến thiên hạ quỷ thần ngưỡng vọng. Cái này long khí trên bản chất chính là một tôn nhị phẩm thậm chí nhất phẩm thần chỉ, tại ngày này địa hạn chế nhân gian, vị cách tối cao, quyền hành nặng nhất, thực lực mạnh nhất, tự có thể trấn áp thiên hạ, không có khư phục. Như thế long khí thành tựu về sau, cơ hội khó giải, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Tại kia khai quốc chân long sau khi phi thăng, lấy đủ loại phương pháp dẫn động đều ca nghiệp lực phản vệ, cuối cùng tan rã cũ rồng, thành tựu mới rồng, thay đổi triều đại. Đây là thông thường mà nói, duy nhất có thể tan rã long khí phương pháp. Nhưng bây giờ cái này đại chu lại không đi đường thường, lại muốn lấy chính pháp giết chân long, còn muốn hủy bỏ thiên cổ đến nay đế vương quy chế. Đây là cỡ nào điên cuồng. Bây giờ cái này Tống Ngọc, mặc dù sát nhân hại mệnh, nhưng cũng không hoàn toàn thất đức, Cửu Châu muôn phương cũng không có sinh ra lớn lao kêu ca, hình thành nghiệp lực phản vệ chân long. Vừa vận tương phản, đại chu thịnh thế, tứ hải ổn định, không chỉ có không có nghiệp lực, ngược lại còn tại lên cao, chính là chân long chi thế thịnh nhất thời điểm, thiên hạ vạn dân, tứ phương lòng người đều kính công đức quyền uy. Lúc này, lấy chính pháp chi danh, giết chân long phế đế chế, làm sao có thể đi đến thông? Long người bản tư, coi như cái này chính pháp sự tình thật có đạo lý, thật có thấy xa, nhưng chỉ cần không có chân chính chạm đến tự thân lợi ích, kia tuyệt đại bộ phận người là sẽ không vì mà thay đổi, dù sao đao không có rơi xuống trên người mình, tự nhiên là được chăng hay chớ, an vui hiện trạng, không muốn cải biến. Đây là lòng người chi tư, trừ cái đó ra, còn có thiên cổ quy chế. Đạo thả nho pháp, giáo hóa thiên cổ, thiên tử quyền uy sớm đã xâm nhập lòng người, lấy chỉ là một cái tỷ nữ tính mệnh, còn có điều vị chính pháp chi danh, liền muốn đem lật đổ, vậy căn bản không thực tế. Nếu như đem thiên hạ nhân tâm, làm 10 thành số lượng phân chia, kia bây giờ tối thiểu có 7 thành tại Tống Ngọc cái này chân long thiên tử trên thân, đừng nói đạo thả nho pháp, tam giáo bách gia cùng bắc địa chi dân, chính là tại kia Minh Linh Vương kinh doanh thật lâu nam địa bốn châu, cũng có tương đương người nghiền với thiên tử, không muốn chuyện bé xé ra to. Đây là nam địa kinh doanh trăm năm, để kia mới học tân pháp có nhất định thổ nhưỡng kết quả. Như không, người trong thiên hạ này tâm, sợ là 8 thành 9 thành đều tại thiên tử chi thân, chỉ có 1 thành sẽ ủng hộ kia cái gọi là chính pháp. Có thể thấy được cử động lần này là bực nào điên cuồng, 3 thành lòng người chính pháp chi đao, như thế nào giết đến 7 thành quyền ủy chân long thiên tử. Đổi lại người bên ngoài, như thế cách làm, cơ hồ có thể nói là tự tìm đường chết. Nhưng thần, ầm ầm, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, giống như thiên địa tức giận, sắp giáng tội nhân gian. Gặp tình hình này, sớm đã chạy tứ tán đến xa xa bách tính, còn có cái này bắc địa bên trong vạn dân, trong lòng đều có dao động, sợ hãi, chất vấn. Thiên địa tức giận, giáng tội nhân gian, là muốn cứu hộ thiên tử. Kia chính pháp sai, hình không lên đại phu, pháp không thêm thiên tử, đây mới là thiên địa chính đạo. Đế vương liền nên trí tôn vô thượng, liền nên bao trùm vạn dân phía trên. Sợ thiên uy, sợ chế độ cũ, người tâm động dao, nghiên với thiên tử, cổ vũ long khí. Nhưng mà trên hình lại, từ hộ pháp thần binh đảm nhiệm đao phủ sắc mặt lạnh lùng, không hề bận tâm, quỷ đầu đao dơ cao, không có một tia dao động, hướng về Tống Ngọc thủ cấp thẳng chạm mà đi. Cái gì chân long thiên tử, cái gì thiên cổ quy chế, bọn hắn đều không tin. Bọn hắn chỉ tin pháp, chỉ tin thần, thần tức pháp, pháp tức thần, vì hộ cái này chính pháp chính thần chính pháp, bọn hắn cái gì cũng dám làm. Dù là huyết tẩy thiên hạ, vậy hạ. Mắt thấy Tống Ngọc sắp chịu chết, đạo trường bên ngoài chiến đoàn bên trong, một bốn cảnh tu vi nho môn võ tông gào thét một tiếng, thể nội chân nguyên bạo lưu, trong nháy mắt tràn ngập trăm mạch, lại tụ trong đan điền trụ cột, đúng là lâm trận đột phá, tiến cảnh kim đan. Bốn cảnh chân nguyên, ngũ cảnh kim đan, võ đạo đến tận đây, đã siêu phàm. Cái này liên quan vừa vỡ, vị này nho môn võ tông lập tức đem hết toàn lực, ném ra trường kiếm trong tay. Phanh 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 phanh. Phốc 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 phốc. Lập tức kiếm hóa lưu quang, thẳng hướng đạo trường mà đi, tất cả ngăn cản tại trước hộ pháp thần binh đều bị đạo kiếm quang này xuyên qua, âm vang trận trận, máu tươi từng tiếng, cuối cùng càng là sâu đến hình đài, đem kia làm đao phủ hộ pháp thần binh ngang nhiên chém giết. Ầm. Đao phủ bỏ mình, quỷ đầu đao rơi xuống đất, cùng Tống Ngọc thủ cấp gặp thoáng qua, chỉ cắt đứt xuống một sợi cắt tóc, chưa thể đem nó chém đầu. A. Lúc này lại nghe một tiếng hét thảm, lại là kia ném ra trường kiếm nho môn võ tông, bị mấy hộ pháp thần binh bao bọc vây quanh, đao bổ đũa chạm, thương đâm kích mặc, trong nháy mắt liền để hắn hóa thành huyết nhân, trên dưới quanh người hơn 10 đạo chí mạng tổn thương. Lâm trận đột phá, kim đang được thành bình thường mà nói, phàm tục đao binh đã không cách nào đối tạo thành tổn thương. Nhưng cái này hộ pháp thần binh, hiển nhiên cũng không phải là phàm tục, trong tay đao đũa bổ dưới, tuy là võ đạo kim đan cũng khó ngăn cản, huyết nhục bể ra, mệnh vẫn tại chỗ. Cũng là đồng thời, trong pháp tràng, trên hình lại, quỷ đầu đao rơi xuống đất, đao phủ bỏ mình, tựa hồ Trảm Long sự tình đã thất bại. Tống Ngọc bị dây thừng gấp chói có trong hồ sơ tấm chắc trên miệng, tuy vẫn một bộ vườn cổ liền giết hình dạng, nhưng trong mắt lại có kinh hỉ, giống như cũng nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà, bực này hy vọng vừa khởi, liền gặp một cái đại thủ xuất hiện ở trước mắt, nhặt lên rơi xuống đất quỷ đầu đao. Hách là tên thứ hai đao phủ. Đã là đao phủ, cũng là hộ pháp binh, quỷ đầu đao lại lần nữa nhấc lên, thế muốn đem cái này Chân Long Thiên Tử minh chính điển hình. Nhưng mà, vậy hạ, lại nghe một tiếng kinh hô, đúng là cảnh tượng tái diễn, lại một bốn cảnh tu vi nho môn võ tông lâm trận đột phá, không để ý xung quanh hộ pháp thần binh đao tương bố kích, ra sức ném ra binh khí trong tay, lại lần nữa liều chết cứu hộ Chân Long. Phúc. Lâm trận đột phá, ngũ cảnh chi lực, lại lần nữa lọt vào giữa sân, đem kia tiếp nhận mà lên đao phủ ngang nhiên chém giết. Mặc dù hắn cũng vì này trả giá đắt, bị xung quanh hộ pháp thần binh đao búa chém giết, nhưng đến cùng vẫn là bảo vệ Tống Ngọc tính mệnh. Nhưng mà, lại một đao phủ gặp phải hình đài, không để ý đến máu tươi tại chỗ hai tên đồng liêu, chỉ đem kia quỷ đầu đao nhặt lên, tại Tống Ngọc sau lưng lại lần nữa giơ cao. Khẳng khái bi ca, sinh tử không sợ, cho dù xả thân hy sinh, cũng muốn thành chính pháp chi đao, chảm trừ cái này hại dân nghiệt long. Xả thân, đều tại xả thân, bốn phương tám hướng đại lượng nhân mã vào tới, có hộ pháp thần binh cũng có tam giáo tu sĩ, song phương nội tình ra hết, vì thiên cổ lệ giáo, vì mới phát chính pháp. Thấy chết không sờn đầu nhập giữa sân, để mới cảnh tượng không ngừng tái diễn. Không hổ là thiên mệnh Chân Long. Đánh cược lần cuối, thiên mệnh tự cứu, long khí phân đất phong hầu, có thể để cho người ta lâm trận đột phá, bước vào ngũ cảnh chi quan. Đây là thiên mệnh thần lực cùng long khí đại quyền song trọng tác dụng. Cái này Minh Linh Vương hộ pháp thần binh cũng là kinh khủng, không nhận long khí chấn áp không nói, còn có thể đem đạo binh chi lực nâng đến như vậy hoàn cảnh, ngay cả ngũ cảnh đại tu đều có thể vây giết đến chết, đao búa thành bùn. Đây là dương thế chi binh, thiên địa có pháp, âm dương có khác, hạn chế quỷ thần, không từng chiếm được làm. Hắn nhưng vẫn là luyện liền như thế đạo binh, cái này muốn đầu nhập nhiều ít thần lực. Chỉ là thần lực, chỉ sợ chưa đủ. Tất nhiên còn có thủ đoạn khác, bác bỏ tuyệt khó thành này đạo binh. Dù là mạnh nghịch thiên hạ nhân tâm, cũng muốn lấy chính pháp giết Chân Long, việc này như thành, cái kia chính pháp sợ là sẽ phải tấn vì so long khí càng khủng bố hơn tồn tại. Long khí chí tôn, nhưng còn thụ vạn kêu ca lực chế ước, có thể dùng nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền lý lẽ phá giải, nhưng hắn cái này chính pháp, dù là nghịch thiên hạ nhân tâm, cũng muốn cường sát Chân Long, ngày sau như thế nào chế ước. Thiên địa chính pháp, lòng người nghịch, không thể đổi. Quỷ thần giận, không thể lay, không vì bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì lay động, cái này không phải liền là thiên điều sao? Này tôn, muốn thành tiên đế quyền lực. T. Nhìn xem trong pháp tràng, hộ pháp đạo binh cùng tam giáo tu sĩ xả thân chém giết chi cảnh, cuối cùng cũng có tán tu quy xuất bánh khỏe, lập tức hít khí lạnh, sắc mặt trắng bệnh, kinh hại khó tả. Không có khả năng, không có khả năng. Thân một cái nhân gian quỷ thần, vị cách bất quá tam phẩm, làm sao có thể thành tiên đế quyền lực? Thiên hạ nhân tâm, bảy thành tại Chân Long, thần kia chính pháp nhiều nhất chỉ có ba thành ủng độn, làm sao có thể giết chi? Tam giáo bách ra, nội tình ra hết, bây giờ lại phải thiên mệnh long khí chi lực thêm trợ, phá vỡ mà vào ngũ cảnh người càng ngày càng nhiều, thần những này hộ pháp thần binh chống bao lâu? Hoặc là mau giết Chân Long, hoặc là đám người ngôn ngữ càng lúc kinh hãi, ánh mắt càng là chuyển gì, nhìn về phía âm gian thế giới. Dương thế chi cục đã cứng đờ, mặc dù không ở có hộ pháp thần binh tiến lên, muốn chém giết Tống Ngọc đầu này Chân Long, nhưng làm sao tam giáo tu sĩ anh dũng bước mạng, không ở có lâm trận đột phá bốn cảnh tông sư chính là ngũ cảnh đại tu bước mạng xuất thủ, mặc dù không thể đem Tống Ngọc giải cứu ra, nhưng cũng làm cho từng cái dám can đảm tiến lên đao phủ máu tươi hình đại. Song phương đều có lý niệm, tất cả đều xả thân quên chết, nhất thời khó gặp kết quả. Kể từ đó, đột phá quan khẩu, liền đi tới. Ầm ầm, giết. Âm gian thế giới, tiếng giết rung trời. Thần quang từ từ xuyên vân phá không, không biết nhiều ít thần chỉ, còn có đạo binh phụ thuộc từ bốn phương tám hướng mà đến, công kích trực tiếp cái này Bắc Đô pháp vực. Pháp vực bên trong cũng là thần quang tươi sáng, vô số hoàng cân đạo binh, còn có minh linh thuộc thần phi thân mà ra, ngăn cản tứ phương thế công. Lý Mộ Bạch cũng ở trong đó. Đại Chu định đỉnh thiên hạ, công thần đều đến phong thưởng, thần chỉ cũng không ngoại lệ, vốn là Kim Dương phủ văn phán hắn, trước phong Kim Lăng thành hoàng, về sau lại thăng Bắc Đô thành hoàng, chính là thực sự chính tam phẩm thần vị. Tuy được này chính tam phẩm thần vị, nhưng hắn cũng không độc lập vị thần, vẫn như cũng làm Minh Linh thần thuộc. Minh Linh thuộc thần, hoàng cân đạo binh, đến chức nghiệp gia trì, có phúc đức kim quang, sau thổ chi lực, tạo hóa chi năng ba vào một thân, cùng độc lập chính thần so sánh không hề yếu. Cũng là bởi vì đây, cái này Bắc Đô pháp vực mới lấy duy trì, cũng không bị các phương đánh tới thần chỉ đạo binh công phá, nhưng cũng chỉ là có thể duy trì mà thôi. Tam giáo liên thủ, bách gia hợp lực, các phương thần chỉ thậm chí yêu ma quỷ quái đều tụ tuân ra mà đến, thực lực cường hãn, nội tình kinh khủng, hắn tuy có sân nhà chi thế cùng chức nghiệp chi lực song trọng gia trì, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Có thể chống bao lâu? Hắn cũng không biết, chỉ có thể hết sức chiến đến cuối cùng. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, thiên địa vang minh, âm dương chấn động. Lý Mộ Bạch ánh mắt run lên, theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp lớn hắc ám trời, một tòa hắc huyền cự sơn hoành không mà đến, ngọn núi phía trên khô lâu gắn đầy, vạn quỷ du tẩu, chân núi còn có một tòa tới tương liên hắc thạch thành ao. Bên trên có uổng tử thành ba chữ tên biển, chính là Hắc Sơn lão yêu, Phiên Thiên Triệt Địa ấn. Lý Mộ Bạch đồng tử co rụt lại, lật tay liền đem thần ấn đánh ra, chính là thành hoàng mạnh nhất thần thông, Phiên Thiên Triệt Địa ấn. Oanh! Thần ấn phiên thiên mà lên, Hắc Sơn triệt địa mà xuống, hai đại quỷ thần cực lực một phát, lập tức thiên địa kinh bạo, âm dương vành động, kinh khủng tác động đến xung kích, để đông đảo né tránh không kịp quỷ thần hồi phi yên diệt. Phúc. Sau đó, thần ấn xoay chuyển mà quay về, Hắc Sơn oanh chấn mà xuống, Lý Mộ Bạch liền lùi mấy bước, trong miệng máu tươi bắn tung tóe, đã là người bị thương nặng. Thân ở sân nhà, chiếm hết địa thế chi lợi, lại có chủ thần gia trì, nhưng vẫn là bù không được cái này Hắc Sơn chi uy. Lý Mộ Bạch cưỡng chế thương thế, ánh mắt một mảnh lạnh thấu xương, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ. Hắc Sơn lao yêu, thượng cổ đại năng. Nghe nói vốn là một chỗ ngồi cổ Hắc Sơn, thôn vệ bạc quỷ, hóa thành sơn tinh, tại âm gian phân đất là vừa, tại thượng cổ thời điểm từng cùng các lộ đại thần tranh phong, sau bị một tôn đại năng trấn áp, đánh về nguyên hình, yên lặng âm gian, thẳng đến thượng cổ về sau, mới đưa nguyên khí nuôi về. Tuy là thượng cổ kẻ bại, nhưng ở bây giờ cũng vì đại năng, có mang thượng cổ di vật cùng rất nhiều cường hành thủ đoạn, bản thể lại là thượng cổ Hắc Sơn, thực lực mạnh, không hạ năm đó kia hạn bạc quỷ vương, chính là thiên hạ có ít đại yêu ma. Tống tương đâu? Chỉ gặp Hắc Sơn trần dưới, hóa ra một khuôn mặt, phát ra chấn hội chi ngôn, còn không hiện thân gặp ta. Hừ. Lý Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Có đúng không? Hắc Sơn nghe đây, cũng đã làm đòn, ầm vang ngọn núi, chấn áp bắc đô. Ầm ầm. Lập tức thần quang chấn động, bác địa pháp vực bại lưu, Lý Mộ Bạch thân thể run lên, trong miệng lại gặp máu tươi phun ra. Hắn không dám tới, vậy trước tiên trừ bỏ những này chó săn. Nhưng vào lúc này, lại nghe một lời, thiên ngoại thần quang hội nhập, hóa thành kim ấn oanh kích, cũng Hắc Sơn chi thế trấn áp bắc đô pháp vực. Ầm. Lập tức một tiếng vang thật lớn, thiên địa ầm vang chấn động, thần đạo kim quang bại lưu, bắc đô pháp vực vết rạn gần đầy, đã tới tối hậu quan đầu, sắp phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại nơi đây. Oanh. Một tiếng oanh minh, thiên địa đột biến, gió nổi mây phun, sấm sét vang rội, thậm chí âm dương quái động. Trên trời cao, phong vân bên trong, một đạo vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi hạ xuống, tay áo tung bay che đậy nhật nguyệt vô quang, ngồi yên lật dương che phong vân thất sắc, vô thượng uy nghi, như núi mà xuống, thẳng trấn Hắc Sơn quỷ thành. Chương 274, trung chiến, 1, chương 274, trung chiến, 1, ma thần bất thế hình bóng, mang theo vô thượng uy nghi, từ khi cao thiên ngưng rơi, hạ xuống Hắc Sơn quỷ thành. Oanh. Rơi xuống đất trong nháy mắt, ầm vang đánh nổ, ma thần hủy diệt chi uy, chính pháp lôi đỉnh chi lực, dẫn tới thiên lôi động địa lửa, rung động cửu tiêu vạn thần kinh. Hướng. Biết được kẻ đến không thiện, không phải là bình thường có thể so sánh, bởi vậy thần uy hàng thế trong nháy mắt, Hắc Sơn liền đã cấu trúc phòng ngự, ngàn vạn ác quỷ vào hết ngọn núi, lồng lộng sân nhạc, huyền huyền huy quang, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, càng thu quỷ thần chi tinh phách, tuyên cổ đến nay, trải qua tăng thương, không thể lay động. Chính là thượng cổ Hắc Sơn gốc dễ tướng, làm thượng cổ đại yêu, sớm tại thời đại thượng cổ, nó liền đột phá sơn xuyên cố địa chi hạ, có thể di động ngọn núi, xuyên thẳng qua thiên địa, cùng người đối địch cực chiếm ưu thế, vô luận công thủ đều có lớn lao uy năng. Nếu không phải thời đại thượng cổ, bị một đại năng trấn áp, sơn nhạc tinh phách chi tâm vỡ nát, bản thể cũng cho đánh vào âm gian chỗ sâu, yên lặng vài vạn năm bỏ qua thượng cổ cơ hội, vậy nó tuyệt đối có thể thành tựu nhất phẩm thần ma chi vị. Bây giờ công quả, tuy là trùng tu, không còn thượng cổ chi uy, càng thụ thiên địa thời hạn, nhưng bằng cái này thượng cổ còn sót lại Hắc Sơn bản thể, còn có năm đó vơ vét các loại bí thuật, cũng làm nó tại đương thời quỷ thần bên trong đứng hàng tuyệt đỉnh, chính là lịch đại chân long, cũng không muốn bước lên long khí hao tổn chi hiểm mạnh trấn tại nó. Có thể thấy được thực lực mạnh. Nhưng bây giờ, phanh 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 ầm. Ầm 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 oanh. Ma thần hủy diệt chi uy, chính pháp lôi đỉnh chi lực, ầm vang chăm chú Hắc Sơn, lập tức đất rung núi chuyển. Kinh bạo từng tiếng, oanh minh trận trận, ma thần chia xuống đất chỗ, Hắc Sơn vỡ nát bắt đầu, lồng lộng nặng nề giống như sắt tinh ngưng liền sơn nhạc tụ lực không ở, từ đó nứt ra, núi đi địa rời, phong băng luân hủy, càng có vạn quỷ rên rỉ, tận hóa hắc khí bốc hơi. A, cứu ta. Sấm sét vang dội bên trong, loạn thạch băng vân bên trong, một tiếng kêu rên nổi lên, lại ra cầu cứu chi ngôn. Hắc Sơn, các phương quỷ thần gặp đây, trong lòng đều là hãi nhiên, vội vàng xuất thủ tương trợ. Nhưng lúc này mới ra, đã quá trễ, mới động tác, viện thủ chưa đến, liền gặp kia chấn áp tại Bắc Đô pháp vực phía trên Hắc Sơn ầm vang chấn động, từ đó mà đứt, một phân thành hai, càng có rất nhiều núi non đá vụn lăn xuống mà xuống. A, loạn thạch băng vân, tiêu diên thê lương, một phân thành hai Hắc Sơn lại bị tàn phá, tại kia đứt gãy hoành mặt cắt bên trong có thể thấy rõ ràng, lôi đỉnh chi lực tứ ngược bạo lưu, những nơi đi qua núi đá hủy hết, đảo mắt cái này lồng lộng Hắc Sơn liền hóa thành vô số đá vụn, thậm chí bột mịn lăn xuống. Cuối cùng bên trong chiến trường, chỉ còn lại một thân ảnh, phất tay áo chậm rãi dưới, hạ xuống Bắc Đô pháp vực. Hắc Sơn, gặp một màn này, các phương quỷ thần đều hãi nhiên nghẹn ngào. Mặc dù biết, này thần phi thường, bây giờ làm việc tất có ỷ bảo, nhưng bực này có thể vì, vẫn còn có chút vượt qua tưởng tượng. Kia Hắc Sơn thế nhưng là thượng cổ đại yêu, lại là đại địa chi tinh, sơn nhạc chi quái, bản thể chi tiên, nguyên thân kiên cố, ngay cả lúc trước chấn áp nó tôn này thượng cổ đại năng đều khó mà hoàn toàn phá hủy, để nó có ngóc đầu trở lại cơ hội. Nhưng bây giờ, một kích, chỉ là một kích, liền gọi cái này thượng cổ đại yêu hình thần câu diện, ngay cả một khối khá lớn núi đá đều không thể tồn tại. Đây là cỡ nào thần uy? Hắn coi là thật chỉ có tam phẩm. Ngay cả Hắc Sơn đều không nhịn được hắn một kích. Bực này uy năng, ai có thể làm? Chớ có tự loạn trận cước, đây là hắn chi quỷ kế. Ngay tại các phương sợ hãi, đem muốn động giao thời điểm, một vệ thần quang đại phóng, nghiêm nghị hiện ở giữa sân. Chính là một tôn đường hoàng, rất có vương giả uy nghi thần chỉ. Triệu Nhân Vương. Chỉ gặp này tôn hiện ra thân thể, đứng ở phía trước mạnh ổn cục diện. Này ma có thủ đoạn phi thường, chuyên khắc yêu ma quỷ quái loại hình. Hắc Sơn mặc dù kiên, nhưng thời đại thượng cổ đã bị thương, bây giờ trùng tu không lớn bằng lúc trước, lại thêm cái kia khắc chế chi pháp, mới có thể một kích mà hủy. Chúng ta thần chỉ, không sợ với hắn, lấy thân là thuẫn, chính diện ngăn cản. Quỷ quái loại hình, yêu ma chi thuộc, liền làm thương mâu, chuyên chủ công phạt. hôm nay hắn nếu không chết, chúng ta đều vong. Từ chiến đến cùng, chỉ có tiến không có lùi. Không hổ là nhất đại vương giả, thoáng qua liền khuy xuất mánh khỏe, hữu lực lời nói ổn định chúng thần trận chân. Triêu Nhân Vương nói không sai, này ma thật có thủ đoạn, có thể khắc chế quỷ quái. Chúng ta làm vẫn, các ngươi vì mưu, công thủ luân chiến, đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể khắc địch. Chân Long hăng hái, sắp dốc sức, chư vị không cần sợ hắn tà pháp. Cái kia tà pháp một thành, liền sẽ xoan quyền vào vị, đến lúc đó chúng ta cho dù luân hồi, cũng muốn thế hệ thụ chấn áp, lại không thời gian xoay sở. Mới thần thuộc đạo binh khổ chiến, hắn nhưng không có trước tiên hiện thân, nhất định là ẩn vào âm thầm xúc tích lực lượng, như thế lôi đỉnh một kích, mới có thể phá diệt Hắc Sơn, cũng không phải là hạ bút thành văn. Giết. Nghe nói Triêu Nhân Vương chỉ ngôn, còn lại thần chỉ cũng nhao nhao lên tiếng, tăng cường lòng tin, ổn định cục diện. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã mất đường lui, mặc kệ Triêu Nhân Vương lời nói là thật là giả, bọn hắn đều muốn phụ họa ủng hộ, không phải chúng thần sinh lòng dao động, sợ hãi lùi bước, vậy cái này một trận chiến bọn hắn còn thế nào đánh? Cho nên, vô luận như thế nào, đều muốn ổn định. Như thế như vậy, một đám quỷ thần mạnh định trận cước, lại nhìn đối thủ. Bắc Đô bên trong, pháp vực bên trong, chúng thần cúi đầu, cung nên chủ quân. Thẩm Hà chắp tay, không làm nhiều lời, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía trước, vượt qua một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch quỷ thần, nhìn chăm chú kia đỉnh thiên lập địa, vô thượng uy nghiêm chân long trụ trời. Không tệ, trụ trời. Cái này đại chu chân long trụ trời, cũng không tại Bắc Đô thần vực bên trong. Đây là đương nhiên, dù sao long khí chí tôn, bản thân liền là thần chỉ tồn tại, làm sao có thể cho phép cái khác thần chỉ pháp vực đem bao khỏa. Cho nên, cái này Bắc Đô pháp vực mặc dù tên là Bắc Đô pháp vực, nhưng thực tế cũng không đem cái này Bắc Đô hoàn toàn bao phủ, mà là thành lõm hình chữ, kia chân long trụ trời liền đứng ở lõm bên trong, như chúng tinh phù nguyệt, thủ quỷ thần bảo vệ. Bây giờ Thẩm Hà giáng lâm, chính diện chô đối chính là cái này chân long trụ trời. Ừm. Cảm nhận được hắn con mắt ánh sáng, một đám quỷ thần cũng là kinh tâm biến sắc. Không được, hắn nghĩ phá hủy cái này chân long trụ trời. Dương thế chi cục, sự nóng sáng rằng co, muốn thôi động chính pháp giết chân long sự tình, cũng chỉ có thể từ âm thế ra tay, phá hủy trụ trời, phá vỡ long khí. Thiên hạ dân tâm, chia ba bảy lưu, kia cái gọi là chính pháp đành phải ba thành, còn lại bảy thành đều tại chân long chi thân, cả hai đối sông hẳn là chân long đã thắng. Cho nên hắn muốn hạ tràng can thiệp, lấy thần lực phá hủy trụ trời, bài trừ long khí, lấy quỷ thần chi thân, hủy chân long trụ trời. Như thế can thiệp nhân gian khí vận, không sợ bị đến thiên phạt khiển tội. Hắn chính là vực ngoại tà ma, có dấu quỷ dị thủ đoạn, tự nhiên không sợ thiên khiển. Hắn tự khoe là chính pháp chi thần, như xuất thủ đem chân long trụ trời phá hủy, kia tuy có làm trái thần nhân không thể qua làm thiên điều, nhưng cũng phù hợp chính pháp giết chân long lý lẽ niệm, có thể để cho kia cái gọi là chính pháp thôn vệ long khí thậm chí thiên điều, trở thành thế này duy nhất chi pháp. Long lang dạ thú, cơ quan tính toán tường tận, quyết không thể để hắn vừa lòng đẹp ý. Bảo vệ trụ trời, quỷ thần chi tôn, khác biệt phàm nhân, trong chớp mắt, ngàn tâm và niệm đã là quy xuất đối thủ ý đồ cùng trận chiến này mấu chốt. Ngay tại kia chân long trụ trời đã quy xuất mấu chốt, kia chiến pháp tử cũng theo đó mà biến. Chúng thần bên trong, vương giả nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lặng chờ địch tới. Lại nhìn đối thủ, Thẩm Hà đứng chắc tay, cũng là không làm ngôn ngữ, chỉ có thần thuộc hiểu ý, lại lần nữa sắp xếp trận thế, thẳng hướng tứ phương công tới. Binh đối binh, tướng đối với tướng, vương gặp vương. Thân là phụ thuộc chi thần, hộ đạo chi binh, bọn hắn tự nhiên không thể để cho chủ quân độc đấu thiên hạ. Tống Văn, Tống Tài, Tống Võ Tống, Anh, Tống Xê, Lý Mộ Bạch, Diệp Vân Tiêu, Lục Trường Phong, Chu Hiếu Liêm, Tuần Du Ti, Giám Sát Ti, Thưởng Thiện Ti, Phạt Ti, Đấu Bộ, Lôi Bộ, Hỏa Bộ, Ôn Bộ, Thủy Bộ, phụ thuộc chi thần, hộ pháp chi binh, gia ti chư bộ, hạo đãng mà ra, chuyển thủ làm công. Các phương quỷ thần gặp đây, cũng là ngang nhiên đáp lại, lập tức tiếng giết rung trời, trình diễn thần quỷ chi chiến. Cũng là đồng thời, Thẩm Hà chắp tay, vững bước mà ra, thẳng hướng quỷ thần phòng tuyến, cùng hậu phương chân long trụ trời đạp đi. Ngăn lại hắn. Triêu Nhân Vương quát chói tai một tiếng, các phương quỷ thần tùy theo động tác, rất nhiều thần thông đại thuật công phạt mà ra. Thẩm Hà thần sắc không thay đổi, bước chân không ngừng, chỉ có quanh thân kim quang chợt hiện, cấu thành trùng điệp thiên quan hàng rào, bảo vệ thần chỉ công đức chi thân. Phanh 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 ầm. Thức thức công phạt đại thuật, chiêu chiêu phá địch thần thông, tận làm tiếng ầm vang vang, như nộ hải bén đào va chạm vách núi đáng ầm, vách núi không ngã, đá ngầm bất động, chỉ có bọt nước vỡ nát, vô công không có kết quả, tận làm nước chảy. Công đức kim thân. Tuy là dự kiến thủ đoạn, nhưng nhìn đối phương biểu hiện, chúng thần sắc mặt vẫn là ngưng tụ. Năm đó Lan Nhược một trận chiến, Nam Điệu Tiềm Long chi lực hợp Thái Thượng Tư Mệnh chi thuật, đều không thể đem hắn chi công đức gọt đi. Theo Kim Lăng Vị Thủy hai quân lời nói, lúc ấy hắn công đức kim thân sát thực đã bị phá. Kia bây giờ đây là, xem ra chúng ta phỏng đoán không giả, cái này tà ma quả thật có đem hương hỏa tinh luyện hóa thành công đức thủ đoạn. Trăm năm yên lặng, bốn châu tích xúc, để hắn lại tu thành cái này công đức kim thân. Thì tính sao, bất quá lại phá một lần thôi. Thái Thượng Tư Mệnh, mắt thấy cường công vô dụng, chúng thần lúc này biến chiêu, động lấy khắc chế thủ đoạn, mấy chục vị tam phẩm đại thần sắp xếp tinh đấu chi thế. Bắc đầu bảy cung, chú chết chắc thọ. Nam đầu sáu cung, chú sinh độ người. Đông đầu năm cung, kỷ tính bảo mệnh. Tây đầu bốn cung, kỷ tên hộ thân. Trung đầu ba cung, trạng nguyên tổng lĩnh. Chính là năm đấu tinh túc, Thái Thượng Tư Mệnh đại trận. Không thể không nói, có ít người có một số việc đều là ép ra ngoài, tại Thẩm Hà cái này to lớn uy hiếp phía dưới, tam giáo bách ra, các phương quỷ thần không chỉ có bắt tay giảng hòa, còn dứt bỏ thiên kiến mẹ phái, tại cái này trăm năm ở giữa diễn luyện Thái Thượng đại trận, khổ tu Tư Mệnh thần quang, lấy bài trừ Thẩm Hà công đức kim thân. Bây giờ chính là học để mà dùng thời điểm. đông tây nam bắc trung tinh đấu sắp xếp, chung 25 tôn tam phẩm đại thần, diễn thành thái thượng đại trận, hợp ra tư mệnh thần quang. Ngang. Như thế thần quang một chỗ, hậu phương trụ trời phía trên, kia chân long cũng là ngẩng đầu lên tiếng, phân ra chân long khí, thêm phá vỡ thái thượng đại trận, cổ vũ tư mệnh thần quang, ý hệt năm đó Lan Nhược Chi chiến trường cảnh tái hiện. Nhưng mà, Thẩm Hà thần sắc không thay đổi, bước chân không ngừng, không tránh không né, không lùi không cho. Bởi vì né tránh vô dụng, thái thượng tư mệnh nhằm vào mệnh số, là chịu tượng tồn tại, chỉ ở từ nơi sâu xa, cũng không tồn tại ở thực chất, kia thần quang cũng là như thế, căn bản là không có cách dùng thường quy phương pháp tránh né, ngươi tránh cũng không tránh đều là giống nhau kết quả. Nhưng Thẩm Hà từ trước đến nay không tại thông thường. Năm đấu chất kinh, thái thượng thần quang. Nói thật giống như ai không có sửa qua đồng đạo. Chỉ gặp Thẩm Hà vững bước mà đi, quanh thân kim quang đột nhiên chuyển hóa, hóa thành ngũ thải ngũ sắc quang cảnh. Ngũ thải ngũ sắc, ngũ tinh năm đấu, năm kiếm ngũ hành. Trong một chớp mắt, ngũ sắc thần quang như kiếm cầu vồng bay vút, thoáng qua hợp làm một thể, hướng vậy quá thượng thần chỉ riêng tật chạm mà đi. Thái thanh trảm yêu kiếm quyết, thái thượng luyện ma kiếm điển, thái nhất chu tả kiếm kinh, thái huyền trấn uy kiếm công, thái vi tuyệt linh kiếm pháp, chính là ngũ hành phong thiên tỏa ma kiếm, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Sớm tại trăm năm trước, đến năm đấu phái dâng lên năm đấu chân kinh về sau, Thẩm Hà liền bắt đầu nghiên cứu cái này thái thượng tư mệnh thần quang, cuối cùng phát hiện này thần thông cùng hắn tại thái nguyên giới tu luyện ngũ hành phong thiên tỏa ma kiếm lại có chỗ giống nhau, chỉ bất quá ngũ hành chi kiếm nhằm vào chính là yêu ma tà ma trở thực chất chi vật, mà cái này năm đấu chi trải qua tác dụng chính là phúc lộc thọ mệnh trở hình tượng lý lẽ. Chiêu tượng người gọi là đạo, hình mà xuống người gọi là khí. Sau đó Thẩm Hà liền tiến hành tu luyện, cũng lợi dụng thái nguyên giới mượn giả tu chân ưu thế, đem thái thượng khóa ma năm kiếm hóa thành thái thượng tư mệnh năm kiếm, tức thái thanh tư mệnh kiếm quyết, thái thượng độ sinh kiếm điển, thái nhất đạo đức kiếm kinh, thái huyền kỷ danh kiếm công, quá nhỏ trạng nguyên kiếm pháp, năm kiếm hợp một chính là thuộc về riêng mình hắn thái thượng tư mệnh thần quang. So sánh nguyên bản thái thượng tư mệnh thần quang, hắn cái này cải biến thái thượng tư mệnh thần kiếm, càng có tính công kích cùng xâm lược tính, dù sao nguyên bản chém yêu, luyện ma, chu tả, trấn túy, tuyệt linh, chính là chuyên chủ công kích chi pháp, hóa thực thành hư, ti trưởng mệnh số về sau, cũng kế thừa công phạt đặc tính. Cho nên giờ phút này, anh, tuy không thực chất giao phòng, nhưng mơ hồ ở giữa vẫn cảm giác thiên địa bành mình, âm dương chấn động, một chỉ riêng một kiếm đối chọi gay gắt, đang đối mặt sông, cái trước mọi người đồng tâm hiệp lực, trận thế hợp lực, cộng thêm long khí gia trì, cái sau ba pháp đồng tu, căn cơ tuyệt thế, có khắc công đức tương hộ, bây giờ giao phòng, ai càng hơn? Không được. Tư mệnh thần quang, làm kiếm phá, cũng có thừa lực đánh tới, trực kích thái thượng chi trận, để trong trận hợp lực một đám thần chỉ hãi nhiên biến sắc, vội vàng bước ra, muốn tránh né. Nhưng cùng là tư mệnh chi pháp, há có tránh né lý lẽ? Kiếm quang dây lắc qua, một đám thần chỉ, riêng phần mình kinh hoàng. A. Sau đó kêu rên vận động, mấy thần lão đạo trở ra, thần đạo kim quang bại lưu mà đi, từ âm hóa dương đại thần thân thể, càng là trận trận run rẩy, áo bào sinh cấu, quan phát hoa héo, dưới nách mồ hôi chảy, thân thể thối huế, bản tâm tướng vứt bỏ. Đây là thiên nhân ngũ suy. Sao có khả năng? A. Chỉ nghe một trận tiêu thảm, mấy tam phẩm đại thần trực tiếp rơi xuống thần đàn, hiện ra Phật môn thiên nhân ngũ suy chi tượng, lại như đạo pháp chân nhân bị lột trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực vũ khí, thần đạo vị cách trong nháy mắt thành không, dương thần chi thân giả yếu phong hóa, cuối cùng tại trước mắt bao người vỡ nát thành tro. Lại nhìn Thẩm Hà, thần sắc như thường, chỉ là dừng bước. Cái này, chuyện không thể làm. Đi. Số tôn đại thần thoáng qua bỏ mình, đôi này quỷ thần một phương sĩ khí đả kích không cần nhiều lời, mấy tôn quỷ thần lại trực tiếp bước ra mà đi. Thu tử không đủ cùng lưu. Chiêu Nhân Vương trong lòng giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, may mà xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn Thẩm Hà quanh thân thần quang ảm đạm, đã mất phòng hộ, lại là dáng chống đỡ tỉnh lại. Chớ có tự loạn trận ước, hắn cũng tổn thương không nhẹ. Này ma kim thân đã phá, chúng thần nhân cơ hội này. Chiêu Nhân Vương hét to một tiếng, anh dũng công tiến lên, dùng cái này tỉnh lại sĩ khí. Nhưng mà, hô. Trong cung phong, Thẩm Hà ngồi yên lật một cái, lập tức thần quang tươi sáng, lại một lần nữa thiên quan hằng rào, công đức không phá chi thân. Chương 275, trung chiến 2, chương 275, trung chiến 2, Thẩm Hà chắp tay, thiên quan lại xuất hiện, nhưng lại gặp kim quang nội liễm, không còn lấy công đức gia trì, chỉ còn lại tầng tầng thanh khí vòng bảo hộ. Ừm. Chiêu Nhân Vương ánh mắt run lên, trong lòng kinh nghi lập tức đến giải, thế công không làm cải biến, một ấn trực kích mà ra. Này ma thủ đoạn quỷ dị, tạo thành thái thượng thần quang, còn tại chúng ta phía trên. Nhưng thiên đạo nắm chắc, nhất ẩm nhất chắc, tận là trời định, tư mệnh chi thuật mặc dù có thể dễ đổi, nhưng tự thân cũng muốn nỗ lực tương ứng đại giới, chúng ta hao tổn chính là tự thân thần lực cùng thiên tử long khí, hắn hao tổn thì là thần lực cùng công đức. Đại Chu Thiên Trụ vẫn còn tồn tại, chân long chiếm cư trong đó, là hắn lớn nhất uy hiếp, mà hắn duy nhất ỷ vào chính là cái này công đức chi lực, cho nên kia tư mệnh thần quang mặc dù cường hãn, nhưng lại không thể tùy ý vận dụng, nếu không công đức tổn hao nhiều, mất bảo vệ, hắn không chỉ có bất lực phá hủy trụ trời, sẽ còn bị long khí trấn áp. Không chỉ có tư mệnh thần quang, liền ngay cả công đức kim thân, hắn đều làm thu liễm, để tránh công đức bị chúng ta thế công tiêu hao, ảnh hưởng hắn phá hủy trụ trời, giết chân long. Như thế, mắt thấy Thẩm Hà thiên quan dây lắt phục, xem ra lông tóc không tổn hao gì, các phương quỷ thần đều sợ hãi, thậm chí hốt hoảng mà đi. Chỉ có Chiêu Nhân Vương nghiêm nghị mà ra, một ấn như núi công hướng Thẩm Hà. Ầm. Kim ấn chi lực như núi cao biển rộng, tràn trề không chịu nổi, đánh vào thiên quan lồng khí phía trên, chấn lên quần quần bọt sóng, phá vỡ nhất trọng thiên quan lồng khí, sau đó mới khuấy động mà quay về. Ánh mắt không kém. Thẩm Hà thấy thế, cuối cùng làm ngôn ngữ, đồng thời đưa tay xuất trưởng, một vệt thần quang chợt hiện, tựa như phi hỏa lưu tinh, rào rạt đánh phía này tôn. Chính là ma đao vẫn diệt chi thức, kết hợp đại nhật kim liên chi hỏa, tạo thành vô song thần chi quang hoa. Cái này chiêu nhân vương, không hổ thượng cổ tu hành đến nay thần chỉ, tầm mắt ánh mắt quả không tầm thường, thoáng qua liền quy xuất dụng ý của hắn. Thái nguyên sáng tạo pháp, mượn giả tu chân, dựa vào chức nghiệp chi lực, hắn cái này sửa đổi phần ra thái thượng tư mệnh thần quang sát thực cường hãn, không chỉ muốn công đối công, phá đi nguyên bản tư mệnh thần quang, còn diện sát mấy tôn công đức nông cạn tam phẩm đại thần. Nhưng giống như chiêu nhân vương suy nghĩ, cái này thái thượng thần quang mặc dù có thể gọt diệt phúc thọ công đức mệnh số, nhưng thi thuật giả cũng muốn nỗ lực tương ứng đại giới, dù sao mệnh số thiên định, há có thể tùy ý sửa đổi. Nói chung, đều là lấy mạng đổi mạng, lấy nhất trực quan tuổi thọ tới nói, có thể lấy tự thân 1 năm tuổi thọ, gọt đi đối phương 10 năm, 100 năm hoặc là ngàn năm số tuổi thọ. Cụ thể như thế nào, còn phải nhìn cái này thái thượng thần quang thành quả tu luyện cùng song phương cảnh giới bị cách, thần quang tu luyện càng lâu, trên lệch cảnh giới càng nhỏ, gọt mệnh hiệu quả càng mạnh. Nhưng thần đạo không hề tầm thường, thần chỉ trường tồn tại thế, không có thường quy tuổi thọ mà nói, cho nên nghĩ gọt diệt thần chỉ mệnh số, nhất định phải lấy địa vị càng cao hơn lực lượng, như công đức long khí các loại, mới có thể đem đánh rất thần đàn, gọt diệt mệnh số. Cho nên, đối diện với mấy cái này thần chỉ, Thẩm Hà thi triển tư mệnh thần quang, chủ yếu tiêu hao chính là tự thân công đức, mà đối phương cũng có thể bằng vào công đức triệt tiêu, mới chết thảm kia mấy thần, chính là công đức dự trữ không đủ, cho hắn sinh sinh gọt diệt mệnh số, cuối cùng tiên nhân ngũ suy, rơi xuống thần đàn, hôi phi yên diệt. Nếu là Thẩm Hà nguyện bỏ cái này một thân công đức, tùy ý thi triển thái thượng tư mệnh thần quang, kia ở đây quỷ thần sợ là hơn phân nửa đều muốn bị hắn gọt mệnh mà chết. Nhưng hắn không thể làm như thế, cái này công đức chi lực là hắn đối kháng long khí lớn nhất ỷ bảo, có thể nào lãng phí ở những này quỷ thần trên thân. Hắn đối thủ chân chính vẫn là kia chí tôn long khí, cái khác bất quá dâu ria không đáng kể, tuyệt đối không thể chủ thứ điên đảo. Cho nên Thẩm Hà không chỉ có không tiếp tục vận dụng tư mệnh thần quang, thậm chí ngay cả công đức kim quang đều liễm nhập thể nội, chỉ lấy tiên võ thần linh ba pháp đồng tu tuyệt cường căn cơ, duy trì 12 ngày quan phòng hộ. Nhưng dù vậy, chiêu nhân vương thần ấn một kích chỉ phá đến một đạo phòng hộ, sau đó liền bị đối thủ cường thế phản kích. Thẩm Hà đưa tay một trường đánh ra, thần quang chợt hiện như ngày mà vẫn ma đao vẫn diệt chi chiêu, đại nhật niết bàn chi thức, tiên đạo chi pháp kết hợp thần đạo chi thuật, càng có âm dương sinh diệt lý lẽ tương thông, có thể nói là năm đó kia tiên ma hợp nhất, sinh diệt cực chiêu đơn giản hóa co lại bản. Tuy là đơn giản hóa chi chiêu, nhưng vẫn có kinh khủng uy năng, thần chi quang hoa tươi sáng mà ra, như đại nhật vẫn rơi, đánh vào cửu u địa ngục. Và anh biết được đối thủ khác biệt gì, này thức tuyệt không phải bình thường, chiêu nhân vương không dám có nửa điểm buông lỏng, thần lực trong cơ thể gấp thuốc, hóa ra quần quần giang lưu, lấy thượng tiện nhược thủy chi pháp, nên đón ngày vẫn thần quang. Hắn vì đại thần, chiêu nhân chi vương, trước đây thụ bắc địa tiềm lòng cung phụng tín ngưỡng, thống trị thanh ký hai châu chi địa, là thành trì chi thần, cũng là sơn xuyên chi thần, thổ địa chi thần cùng giang hà chi thần, quyền hành cũng không yếu tại thống trị nam địa Thẩm Hà. Bây giờ tuy là tướng bên vua, thanh ký hai châu không còn vì đó còn hạn, nhưng bằng nhiều năm tích lũy cùng thượng cổ bí pháp, còn có hậu phương long khí gia trì, cũng có thể khôi phục lúc toàn thịnh vương giả chi uy. Không chỉ là hắn, xung quanh quỷ thần cũng riêng phần mình động tác, nhất là một đám thần chỉ, tất cả đều viện thủ mà đến hợp lực phòng ngự, chính là muốn thi hành trước đây thần chỉ làm thuẫn đối với địch phương hơi, không cho hát sơn thảm kịch lại lần nữa trình diễn. Chúng thần liên thủ, khí tượng phi phàm, nước sông cuồn cuộn, hóa thành đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông bên trong lại gặp núi đá thổ địa cùng thành quan hàng rào, cấu thành một bộ núi hải giang hà đồ, toàn lực đón lấy hôm đó vẫn thần quang. Như thế một kích, với anh, đại nhật vẫn rơi, thần quang như bạo, giang hà sơn hải ứng thanh mà phá, thành quan hàng rào tùy theo vỡ nát. Một đám thần chỉ bại lui ra, lảo đảo bước chân, xoay chuyển, ven đường còn có nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi vẩy ra, thần khu toái máu, sơn hải bị diệt. Một kích chi uy kinh khủng như vậy, lực lượng như vậy, phúc. Một thần chỉ mạnh ổn thân thể, nhưng vẫn là chống đỡ không ở, lại là một chùm máu tươi phun ra. Chiêu nhân vương dù chưa chật vật như thế, nhưng khỏe miệng cũng gặp một sợi đỏ tươi, thể nội khí huyết sôi trào, phế phủ chấn động, dương thần thân thể bị thương không nhẹ. Như thế bi năng, tuyệt không phải tam phẩm. Như vậy chi lực, quả thật quỷ tà. Đành phải vứt mạng nhất bác. Chúng thần kinh hãi, trận lại bất loạn, thần lực gấp thúc, khôi phục thương thế, thế muốn quyết chiến đến cùng. Lại nhìn đối thủ, Thẩm Hà ngồi yên lật một cái, quanh thân thần quang lấp lánh, thể nội chân nguyên vận hóa, đảo mắt lại về đỉnh phong. Chính là sáng sinh chi lực, dùng ít được nhiều, thế không thể đỡ, cùng là tam phẩm chi tôn, hắn dựa vào cái gì có như thế chiến lực, chính diện cưỡng chế cái này một đám quỷ thần. Ba pháp đồng tu, đại đạo chi công, bất quá chỉ là thứ nhất, còn có thứ hai, chính là chức nghiệp trợ giúp, sáng sinh chi lực. Sáng sinh chi thần cái nghề nghiệp này, chủ công phương hướng, tuy là sáng sinh tạo hóa, nặng tại phòng ngự khôi phục, nhưng đối với tiến công đấu chiến cũng không ít tăng lên. Dù sao hắn sâu tu sinh diệt chi đạo, có thể đem sáng sinh chi lực chuyển thành hủy diệt chi năng, sáng sinh chi lực tăng trưởng chính là lực lượng hủy diệt tăng trưởng. Tiếp theo, sáng sinh chi lực quần quần không dứt, có thể cam đoan tự thân càng hạn phát huy, đem cực điểm sát chiêu làm thông thường chi dụng, không sợ phản xung, không ngờ hậu quả. Cái này giống thân người dùng sức, mặc dù mặt ngoài xem ra thân người rất là yếu đuối, bình thường chỉ có thể phát huy ra mấy trăm cân lực lượng, nhưng này hoàn toàn là thân thể đối với bản thân bảo hộ hạn chế. Nếu như giải khai cái này nặng hạn chế, đem thân người tiềm năng hoàn toàn phát huy, một người kia hoàn toàn có thể bộc phát mấy ngàn cân thậm chí mấy vạn cân lực lượng. Nhưng làm như thế hậu quả chính là thân thể sụp đổ, cho nên nhân thể thành lập dạng này bản thân bảo hộ cơ chế, hạn chế lực lượng phát huy, phòng ngừa thụ lực không ở, sụp đổ tử vong. Thẩm Hà tiên vũ ngự linh ba pháp đồng tu, đối tự thân tinh khí thần trưởng cũng đã đạt tới cực hạn, hoàn toàn có thể giải khai thân thể hạn chế, phát huy ra siêu việt cực hạn lực lượng, về sau lại bằng vào sang sinh chi thần quyền hành vĩ lực, đem càng hạn phát huy, gần sụp đổ thân thể khôi phục. Cho nên bây giờ, mặc dù cùng là tam phẩm, nhưng hắn chi chiến lực lại rõ ràng vượt qua, chiêu chiêu đều là cực chiêu, thức thức đều là tuyệt thức, hoàn toàn không để ý lực lượng phản xung, tự thân tiếp nhận, lấy thương đổi thương, lấy mệnh đe dọa. Chiêu nhân vương chờ thần chỉ, không hắn bực này bù liếng, tự nhiên lâm vào bại thế. Trong cái này nội tình, người bên ngoài khó biết, Thẩm Hà cũng không muốn nhiều lời, công thể khôi phục liền lại đưa tay. Vâng, đưa tay một trường, lôi đỉnh sợ quá chạy mất, cực điểm hủy diệt chi uy, càng hơn ngày vẫn chi quang, thẳng hướng chúng thần đe dọa mà đi. Chúng thần giúp ta. Đối mặt như thế đe dọa cực chiêu, một đám thần chỉ không dám bảo lưu, lúc này hợp lực trợ hướng một thần. Kia thần đến này trợ lực, lúc này ném ra ngoài một vật, đúng là một bộ cũ kỹ tàn phá bức tranh, bên trong có giang hà biển hồ, có cây sơn xuyên trở thiên địa tự nhiên chi cảnh, cùng điền biên thành quách, bách tính vạn dân bọn người đạo xã tắc chi tượng. Chính là thượng cổ di bảo, sơn hà xã tắc đồ. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, thế công cũng không ngừng chậm, phong lôi chi kích đầm vang mà ra, rơi vào kia giang sơn xã tắc bên trong. Vâng, lập tức một tiếng vang thật lớn, giang sơn xã tắc khuấy động, nuốt vào phong lôi tuyệt thức, muốn đem nó hóa tiêu tại đồ quyển bên trong, lại không nghĩ cuối cùng sắp thành lại bại, sách cổ chấn động, giang sơn vỡ vụn, xã tắc dần dần hủy. Ầm, cuối cùng hết thể sụp đổ, sách cổ nổ nát vụn ra, một đám thần chỉ thụ lực phản vệ, lại là lảo đảo trở ra, máu tươi mà ra. Phản phẩm. Thẩm Hà ánh mắt run lên, ngồi yên lật một cái, thần nguyên vận chuyển, liền muốn khôi phục công thể, lại không nghĩ. Giết. Một tiếng hét giận dữ, sát khí ngút trời, cũng không phải là ai phát ra, mà là thiên địa rung động, một đám vết dỉ loang lổ, tàn phá không chịu nổi, còn có vết máu ngưng kết mâu gãy trùng sát mà ra, trực tiếp đâm rách hư không, chống đỡ đến Thẩm Hà trước người. Thình lình lại là một ngụm thượng cổ chi binh. Nay phương thế giới, thời đại thượng cổ, nhân thần tạp ư, tiên ma cùng tồn tại, giữa thiên địa có dư giả linh khí phun trào, bởi vậy cũng không phải là thần đạo độc tôn, mà là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Thẳng đến về sau, luân hồi thành lập, thiên địa bản nguyên vào hết luân hồi, phân tại chúng sinh, càng làm âm dương lưỡng cách, thiên địa có hạn, như thế đại thế mới trở thành lịch sử, thời đại thượng cổ tiên Phật thần ma đều phi thăng mà đi. Nhưng phi thăng chỉ là tiên Phật thần ma, còn có một số không phải tiên không phải Phật, không phải thần không phải ma thượng cổ chi vật còn sót lại tại thế, thậm chí hỏa loạn nhân gian. Bực này tồn tại, gọi chung là thượng cổ di vật hoặc thượng cổ di bảo. Bây giờ cái này mâu gãy, chính là như thế lai lịch, mặc dù vết dỉ loang lổ, nhưng vẫn như cũ mang kinh thiên sát khí, kia thương mâu phía trên ngưng kết huyết dịch giống như vị thần ma lưu lại. Như thế một thương, đâm thẳng mà tới. Phanh 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 ầm. Kinh thiên sát phạt chi khí, thừa dịp khôi phục cơ hội, vỡ vụn thiên quan hàng rào, chống đỡ gần thần chỉ thân thể, liền muốn một uống thần huyết. Lại không nghĩ, ầm. Một tay nâng lên, chống đỡ thương mâu, trong lòng bàn tay, máu tươi không thấy, chỉ có hai khói trắng đen, âm dương lưỡng nghi cùng dòng. Sao có khả năng? Thí tiên mâu. Gặp một màn này, khắp nơi bên trong, nhất thời kinh thanh. Cái này mâu gãy, chính là thượng cổ thần binh, đã từng giết qua một tôn chân tiên, mặc dù tự thân cũng bởi vậy chỗ đoạn, uy năng đại giảm, nhưng bằng thí tiên chi lực vẫn là dưỡng thành một cô kinh thiên sắc khí, cũng vì một tôn cổ chiến trường ẩn sinh tuyệt thế quỷ vương đoạt được. Cái này quỷ vương từng dùng cái này liều mạng long khí, để một cái mạt đại vương triều sau cùng trụ trời sụp đổ, giang sơn lật úp, thay đổi triều đại. Có thể thấy được này mâu chi lực. Nhưng bây giờ, Thẩm Hà đưa tay, một trường ngăn địch, nhị đi kinh thiên sắc khí, cưỡng chế thí tiên chi mâu. Công có cực chiêu, thủ cũng có tuyệt thức, 12 ngày quan về sau, còn có âm dương cùng dòng, thái cực sinh hóa chi pháp, cùng âm dương hợp luyện, kim cương bất hoại chi thân. Tiên võ thần linh, vô thượng chi công. Trang chu mộng điệp, gia thế chi pháp. Cả hai kết hợp, chính là cái này vượt qua nhân gian cực cảnh, để quỷ thần yêu ma đều cảm giác tuyệt vọng hoàn mỹ cùng cường đại. Vâng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lôi hỏa chi quang, khuấy động mà ra, thí tiên chi mâu, phá diệt mà quay về, xuyên vào hắc ám bên trong, kích thích một tiếng vang trầm. Yêu nghiệt, chuyện không thể làm. Lui. Huyết quang biến đổi, kinh thanh một câu, bốn phía công kích kiểm chế quỷ quái yêu ma, lại gặp mấy tôn bức ra mà đi, không còn dám làm chém giết. Đây cũng là lòng người trạng thái bình thường. Làm đại sự mà tiếp thân, gặp lợi nhỏ mà vong nghĩa. Tuy là quỷ thần, nên lý trí, không nên như thế. Nhưng sinh tử trước đó, vẫn khó tránh khỏi lùi bước. Dù sao còn có đường lui, có thể là luân hồi chuyển thế, ai cũng không muốn triệt để buông tay đánh cược một lần. Về phần cái gì chính pháp thiên điều, các phương trong lòng cũng có may mắn, dù sao này nhân gian tranh long sự tình không chỉ ảnh hưởng nhân gian, càng liên quan đến thượng giới, bây giờ có người muốn đạp đất thượng thần nước, đi thiên đế quyền lực, lập chính pháp chi quy, như thế thượng giới chư thần, như thế nào ngồi yên không lý đến. Không chừng liền có thiên binh thần tướng, thậm chí vị kia thiên tôn đế quân hạ giới, giết hắn cái này vực ngoại tà ma đâu. Làm gì mình liều mạng, phải tin tưởng thượng giới a. Như vậy may mắn, tác dụng phía dưới lại có mấy tôn quỷ thần đi xa. Thu tử không đủ cùng lưu. Cảnh tượng như vậy, thấy chiêu nhân vương cùng bình thường tuyệt ý thi triển thần chỉ giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Nay ma lực đã căng hạn, cường hành đến cực điểm, cho dù bọn hắn các phương liên thủ, cũng không gặp được một tia sinh sôi cơ hội. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có nên kết thúc. Nhìn qua kinh hồn táng đảm, riêng phần mình bị thương một đám quỷ thần, lại nhìn dương thế bên trong càng lúc kịch liệt nhân đạo chi chiến, Thẩm Hà ngừng lại bước chân, rốt cục không tiến thêm nữa. Nhưng chính là cái này dừng lại, để chúng thần trong lòng báo động đại tố, run rẩy kinh hãi. Ôi, chỉ gặp Thẩm Hà trầm giọng, thể nội thần nguyên nghiêm vận, hai tay tùy theo cất nhắc. Lập tức, vâng, hai tay hư nhất, thần nguyên cực vận, lập tức thủy hỏa phong lôi sợ quá chạy mất, âm dương sinh tử tiêu tan, hoảng hốt ở giữa, hình như có hai thân ảnh phân ra, một đen một trắng, một đao một kiếm, một tiên một ma, cả đời vừa diện. Thân lập ở giữa, hai tay vận hóa, tiên ma tả hữu, đao kiếm tương giao, phong lôi sợ quá chạy mất, thủy hỏa cùng dòng, âm dương điên đảo, sinh diệt nghịch loạn, hai cỗ cực đoan đối lập lực lượng sinh tại song trưởng bên trong, tụ hợp vào một người ở giữa, ẩn ẩn luận ra một cỗ càng cực phá hạn đại đạo chi lực, làm cho xung quanh một đám quỷ thần trong lòng run sợ, như gặp tận thế, sợ hãi khó tả. Không được, mau lui lại. Còn có một canh, đấu chương xong, chương 276, trung chiến 3, chương 276, trung chiến 3, mặc dù trước đây đều nói, thế muốn thủ hộ trụ trời, nhưng đến cái này cửa ải sinh tử, một đám quỷ thần vẫn là không ở sợ hãi mà đi, xung quanh loạn chiến thuộc thần đạo binh cũng cảm nhận được nguy cơ, nhao nhao vương xuống đối thủ hướng ra phía ngoài chuyển gì. Liền ngay cả kia một mực chủ trương gắng sức thực hiện tử chiến, mắng to những cái kia bo bo giữ mình hạng người chiêu nhân vương, giờ phút này cũng quả quyết bước ra, trốn đi thật xa. Trốn trốn trốn. Quỷ thần tháo chạy, chiến trường dần dần không. Ngang. Lại nhìn trong chiến trường, chân long trụ trời chỗ, một tiếng ngang nhiên hét giận dữ, cũng là cảm thụ nguy cơ. Mặc dù cảm giác lớn lao nguy cơ, nhưng lại không thể bất đắc dĩ, này nhân gian tiên địa thời hạn thập phần vi diệu, thần chỉ tuy có thần thông pháp lực, nhưng lại không thể qua làm nhân gian, mà công đức long khí mặc dù có thể lui tránh trừ tà, cấm tiệt văn pháp, nhưng cái trước không thể dùng để công phạt, cái sau cũng muốn nghỉ lại nhân đạo chi thế mới có thể có hiệu lực. Như thế, liền sáng tạo ra một cái đặc biệt hoàn cảnh, để thiên địa nhân thần tướng lẫn nhau chế ước, cuối cùng chỉ có thể lấy tranh long sự tình quyết định cục diện. Nhưng hiện tại, xuất hiện một cái dị số. Đối mặt thâm hạ, cái này chí tôn long khí đã mất thủ đoạn khác. Long khí chấn áp không được, thần thuộc sắc phong vô dụng. Như thế nào cho phải? Không được biết. Nhưng đường đường chân long, cuối cùng không cam lòng nện cổ đợi giết. Ngang. Chỉ nghe ngang rít gào một tiếng, chân long thu liễm nhanh bước, thân thể bàn với thiên trụ, lại làm phòng thủ chi thế. Không phải bức mạng đánh cược một lần, mà là hết sức cầu sinh. Công thủ đều có ưu huyết, giờ phút này không cần nghị luận. Chỉ nhìn đối thủ. Thâm hạ thần nguyên cực vận, cùng thúc tiên ma chi chiều, âm dương sinh diệt chi lực, cuối cùng là giao hội mà ra. Mặc dù bằng sáng sinh chi lực, vô tận tạo hóa chi công, hắn có thể tùy ý phát huy, chiêu chiêu càng cực, thức thức càng hạn, nhưng cực chiêu ở giữa vẫn có cao thấp phân chia mạnh yếu. Bây giờ không hề nghi ngờ, chính là mạnh nhất chi chiêu, dốc hết một thân công quả, bồi dưỡng đại đạo tuyệt thức. Vâng. Như thế như vậy, thần chỉ song trường đẩy, tiên ma đao kiếm một phát, như thiên địa va chạm, lại như âm dương giao lay, lóe ra một cỗ đại đạo đến cực điểm vĩ lực, tựa như trong thần thoại, vỡ vụn hỗn độn, khai thiên tích địa kia một đạo thần lôi, sát na chiếu lên thiên địa đạo đường, thần quỷ kinh hãi. Vâng. Diệt nguyên cực lực, ầm vang mà ra. Những nơi đi qua, hư không hủy hết, giới hạn của đất trời lại đều không chịu nổi, hiện ra vỡ vụn chi thế, hiển nhiên như thế bí lực đã siêu nhân thế cực hạn. Băng này có thể bị, hoàn toàn có thể phá toái hư không, phi thăng kia tiên thần thượng giới. Nhưng hắn bây giờ, không bị phi thăng, chỉ bị hủy thiên thành đạo. Như thế một kích, ầm, ngang, trụ trời ầm vang chấn động, chân long thê lương vừa kêu, bị tiêu lôi đỉnh nuốt hết, sát na băng diệt ra. Trụ trời sụp đổ, chân long vẫn lạc, dư kình luồn sóng xung kích, tứ ngược vạn dặm cương vực, nếu không phải một đám quỷ thần thấy tình thế không ổn, sớm đã bước ra. Giờ phút này sợ là tử thương vô số. A, như thế luồng sóng bên trong, Thẩm Hà thân thể dao động, thậm chí trận trận run rẩy, 12 ngày quan lồng khí đã hóa thành hư vô, kim cương bất hoại chi thân cũng là máu tươi tung tóe, hiển nhiên cái này đại đạo tuyệt thức, cực điểm phá vỡ thi phía dưới, tuy là tự thân cũng khó nhận thụ, giết địch 1000, tự tổn 800, nhận cực lực phản xung. Nhưng đây là trong dự liệu sự tình, dù sao năm đó Lan Nhược một trận chiến, đã chứng minh chiêu này uy năng, đã thương địch thủ cũng tổn thương mình, bây giờ lại vì ngăn trở trụ trời, diện sát chân long, dốc hết tất cả, không giữ lại chút nào. Phản xung phía dưới tất nhiên là trọng thương không chịu nổi, nhưng cũng may Thẩm Hà đã sớm chuẩn bị, mạnh ổn trọng tổn thương thân thể, vận chuyển sáng sinh chi nguyên, lấy thần đạo quyền lực, tiên đạo chi pháp, võ đạo chi công cũng chức nghiệp chi lực, khôi phục thường nhân này trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, ngang, trụ trời đã băng, long khí đã diệt, nhưng hư không bên trong vẫn có long ngâm rung động, buồn giận đến cực điểm, thê lương và phần, chấn động cửu thiên thập địa. Thẩm Hà dương mắt, chỉ mỗi ngày địa lớn ẩm đều là màu đen đỏ, tụ thành vô cùng lo lắng tích trầm ương mây bao phủ lên không, lộ ra một cố diệt tuyệt cơ hội, chính là thiên phạt. Lấy quỷ thần chi thân, thủy chân long trụ trời, can thiệp nhân đạo khí vận, xúc phạm thiên điều pháp lệnh, tự sẽ đưa tới thiên đạo khiển tội. Chớ nói chi là cái này chân long vẫn là khai quốc cường thịnh chi long, cũng không phải là vương triều những năm cuối, vạn đều ca tăng, nghiệp lực quấn thân chi mặt đại chân long, có thiên cổ lệ giáo trợ thế, bảy thành dân tâm mang theo, long khí phản vệ cùng trời đầu phái tội hợp làm một thể, sẽ thành trong nhân thế này kinh khủng nhất thiên phạt. Vâng, chỉ gặp kia máu ám chi sắc ương mây ẩm vàng ba chạm, hạ xuống một đạo cùng là máu ám chi sắc thiên phạt thần lôi, thẳng hướng Thẩm Hà hành kích mà đi. Vũ lôi oanh đỉnh, trời chu đất diệt. Như thế phản vệ, đừng nói tam phẩm, chính là nhất phẩm đại thần, sợ rằng cũng phải hôi phi yên diệt. Nhưng Thẩm Hà, ôi, chỉ gặp Thẩm Hà lù lù bất động, vẫn như cũ vận công khôi phục tự thân, đối cái này thiên phạt chi lôi không làm bất luận cái gì ngăn cản. Bởi vì ngăn cản vô dụng, chỉ là tam phẩm chi thần, đối mặt thiên đạo chu phạt, dãy ruột như thế nào đều là hôi phi yên diệt. Trừ phi, ông, kim quang đại phóng, công đức ngưng liền, đem Thẩm Hà chi thân hóa thành kim hoàng một mảnh, tản mát ra một cô đến nhân trí thiện thần thánh chi ý chính là công đức kim thân. Thẩm Hà sau cùng át chủ bài, cũng là chỗ dựa lớn nhất. Duy nhất có thể ứng đối cái này chân long phản vệ cùng thiên đạo chu phạt thủ đoạn. Ầm. Công đức kim thân phương hiện, liền mỗi ngày lôi hạ xuống, đỏ sẫm chi sắc không giống bình thường, đều là sát phạt hủy diệt chi ý như thế lôi cướp phía dưới, dù có công đức bảo vệ, Thẩm Hà thân thể vẫn là chấn động, cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời, khó mà hình dung kinh khủng áp lực, càng hơn thiên sơn bạc nhạc, như thương thiên đại địa. Ầm. Chỉ gặp Thẩm Hà bước chân trầm xuống, trên dưới quanh người bạo liệt rung động, lóe ra lôi hỏa chi quang, còn có kim hồng chi huyết, áo bào vỡ tan, phát quan vỡ nát, đầu đầy đen như mực, tung bay ra, nhất thời bị công đức chi lực kim quang phủ lên, nhất thời thiên phạt thần lôi máu ngầm thẩm thấu. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Khó nói lên lời đau đớn, càng hơn mới cực chiêu phản vệ, dưới chân đại địa đã thành hư vô, thần huyết bắn tung không biết không có tới đâu. Như thế một kích, chỉ là bắt đầu, thương thiên bên trong, ương mây va chạm, lại là đánh ra một đạo máu ám chi sắc thiên phạt thần lôi. Oeng. Thần lôi hạ xuống, ầm vang một kích, một đám quỷ thần hợp lực đều không thể dao động thân thể, giờ phút này lão đạo trở ra, ven đường máu tươi bắn tung, còn có kim quang tán loạn, nói là bất diệt kim thân, nhưng thực tế vẫn có cực hạn. Như thế như vậy, ầm 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 oeng. Thiên phạt chi lôi liên tiếp mà xuống, Thẩm Hà bị đánh cho lão đạo trở ra, nhục thân thần hồn gặp lớn lao đau đớn, như bị thiên địa nghiền ép, nhục thân, thần hồn, chân nguyên, pháp lực đều làm mây khói mà đi, mắt thấy là phải bị đánh rơi thần đàn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Bước chân nhất định, mạnh ổn thương thế, Thẩm Hà không nói một lời, chỉ đem song trưởng lật một cái, lại vận sáng sinh trí năng. Lập tức thần quang lấp lóe, chính là cuối cùng dư lực. Có đục hoàng chi quang, vì thổ địa quyền lực. Có huyền hắc chi quang, vì sơn xuyên quyền lực. Có rực rỡ kim chi quang, vì phúc đức quyền lực. Có màu son chi quang, vì phán phạt quyền lực. Là thổ địa chi thần, là sơn xuyên chi thần, là phúc đức chi thần, là phán phạt chi thần, là văn vận võ công chi thần, là hủy diệt sang sinh chi thần, là vạn dân xã tắc chi thần, là chính pháp chí công chi thần. Một phần phần tín ngưỡng, tương đạo quyền hành, giờ phút này đều bị điều động, hóa thành sáng sinh quyền lực. Không chỉ thần đạo quyền lực, còn có chức nghiệp chi lực. Nhất giai thổ địa thần, nhị giai phúc đức công, tam giai hậu thổ thần, tứ giai tử vi tinh, ngũ giai vạn ứng chi thần, lục giai sàng sinh chi thần. Từng cái chức nghiệp, từng mục một thiên phú, cũng bị điều vận dụng, chuyển thành tạo hóa chi lực. Chính là vạn pháp quy sinh, vạn vật sinh tại một, gia pháp tận tại bắt đầu, thân là sàng sinh chi thần, ngươi là vạn vật chi chủ, gia pháp chi tôn, có thể điều động vạn vật chi lực, gia pháp quyền lực, đem tự thân sở hữu quyền hành đều chuyển thành sáng sinh quyền lực. Sang sinh chi thần chức nghiệp thiên phú, cuối cùng sau cùng ẩn tàng thủ đoạn. Vạn vật chi lực, gia pháp quyền lực, tận thành sáng sinh chi năng. Thẩm Hà ổn định thân thể, đầu đầy mực lơ mơ ảnh, thân ảnh kim quang lấp lóe, vậy sẽ gần phá diệt công đức kim thân lại có phục hồi như cũ chi thế. Chính là thụ sang sinh chi thần ảnh hưởng, tiến giai cường hóa hậu thổ bất diệt kim thân. Hậu thổ công đức, kim thân bất diệt, chỉ cần không bởi vì tội nghiệp hao tổn, kia vô luận loại phương thức nào tiêu hao công đức đều có thể bằng vào sáng sinh chi lực khôi phục. Thiên phạt thần lôi đã qua tám đạo, công đức kim thân đã gần đến vỡ vụ. Thiên phạt chi lôi tất thành cực số, bây giờ chỉ qua tám đạo, còn có cuối cùng một đạo, cũng là mạnh nhất một đạo. Hắn cái này đem gần vỡ vụn công đức kim thân, còn có đã bị trọng thương thần đạo chi thể, nhất định ngăn cản không nổi cuối cùng thiên phạt. Nhưng bây giờ vạn pháp quy sinh, công đức bất diệt, gần vỡ vụn kim thân càng có phục hồi như cũ hình dạng. Nhưng như thế còn chưa đủ, vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại cái này khẩn yếu con đầu. Với anh, một vệt kim quang như rồng mà đến, rót vào Thẩm Hà thể nội, hóa thành tràn trề vĩ lực. Chính là chính pháp quyền lực. Thẩm Hà bây giờ cỡ nào quyền hành nặng nhất? Không phải thổ địa, không phải sơn thần, cũng không phải thành hoàng phán quan, hoặc là sáng sinh hủy diệt, mà là này thiên đạo chính pháp. Thiên hạ dân tâm chia ba bảy lưu, bảy thành tại chân long, ba thành tại chính pháp, trở thành Thẩm Hà thịnh nhất quyền lực. Bây giờ càng là ngăn cơn sóng dữ. Với anh, một kích cuối cùng, đỏ sẫm huyết vân kích động thành sám, lóe ra cuối cùng một đạo phạt lôi, lại thành chân long hình dạng. Khắp cả người đen nhánh, lân phiến chảy máu, tinh hồng mắt rồng bên trong mang theo vô tận hận ý, thẳng hướng Thẩm Hà bay tới. Ầm. Ầm vang một kích, chân long thiên phạt, Thẩm Hà lại chưa lại lui, mà là cường ngạnh tiếp nhận, đầu đầy mực lơ mơ bay, quên thân kim quang lấp lóe, cuối cùng phá diệt ra, bị tiêu máu ám chi rồng, thiên phạt chi lôi ầm vàng xuyên qua. Cuối cùng một lôi, thiên phạt trung tẫn, hết thảy tan thành mây khói, thiên địa lại phục thanh minh, ngoài vạn dặm các phương quỷ thần hãi nhiên nhìn quanh, chỉ gặp một mảnh hư vô bên trong, một thân ảnh nghiêm nghị mà đứng, cho dù thiên phạt cũng khó ngăn trở, giống như ma thần, chấn nhiếp thiên địa. Nhưng vào lúc này, hiu, một đạo tiếng vang nhỏ bé không thể nhận ra, một đạo kiếm quang thoáng qua mà qua. Phúc. Sau đó liền nghe trầm đục, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Thần quân, chiến trường bên ngoài chúng thần kinh sợ, Lý Mộ Bạch chờ minh linh thần thuộc càng là giận dữ mà lên. Chỉ vì bên trong chiến trường Thẩm Hà chìm thân mà đứng, trước mặt lại gặp một thần, chính là mới bước ra mà đi chiêu nhân vương. Chỉ gặp này thần gần trước người, cầm trong tay một thanh cổ kiếm, toàn thân lấp lóe bạch quang, kích động ra kinh thiên sát khí, thẳng vào Thẩm Hà trung đan mệnh mạch. Thẩm Hà chìm thân bất động, ánh mắt hờ hững, không có một gợn sóng. Chiêu Nhân Vương cũng không ra tiếng, đem thần lực tận chú tại kiếm, muốn diện sát trước mắt cái này kinh khủng đại địch. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Mạnh phá vỡ trụ trời, diện sát chân long, đưa tới đến cực điểm thiên phạt bình thường mà nói nhất định là thập tử vô sinh. Nhưng là này tôn, không hổ vực ngoại tà ma, lại có thủ đoạn phi thường, phục hồi như cũ công đức kim thân, ngạnh sinh sinh chống đỡ kia chín đạo thiên phạt thần lôi. Nhưng cái này cũng cho hắn cơ hội, thừa dịp này mà công đức kim thân phá diệt, bản thể cũng bị kia thiên phạt thần lôi trọng thương gần hủy khoảng cách, lấy trong tay hắn cái này miệng nguyên đồ chi kiếm, nhất định có thể làm một kích cuối cùng, vì thiên đạo trừ bỏ cái này vượt ngoại tà ma. Ngay tại Chiêu Nhân Vương dốc sức thời điểm, người tận lực, một tiếng lời nói kết thúc bụi bặm. Chiêu Nhân Vương biến sắc, trong mắt kinh hiện vẻ kinh ngạc, rõ ràng đã hết toàn lực, nhưng vẫn là muốn đem kia nguyên đồ chi kiếm thúc đẩy. Vâng. Nhưng mà mũi kiếm chưa hết, liền gặp lôi hỏa mênh mình, rào rạt khuấy động mà ra, trùng điệp đánh vào Chiêu Nhân Vương chi thân. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, máu tươi vẩy ra, Chiêu Nhân Vương thân thể rung ra, một đường lôi hỏa sợ quá chạy mất, lại có máu tươi bắn tung. Ôi. Thẩm Hà đứng ở nguyên địa, tay phải tát một vận, đem kia nguyên đồ chi kiếm bức ra trung đan, sau đó không để ý thương thế lại lên một trường, hướng kia đánh bay Chiêu Nhân Vương trực kích mà đi. Chiêu Nhân Vương người bị thương nặng, nhưng vẫn là dáng chống đỡ thân thể, hóa thành một vệt thần quang muốn trốn xa, nhưng không muốn đối thủ có thể vì kinh khủng đến cực điểm, dù là gặp thiên phạt, trọng thương đến tận đây, trưởng công vẫn là cường hành vô cùng, thoáng qua ép đến, ầm vang một kích, thần quang lôi hỏa trực tiếp đem hắn thôn tính tiêu diệt. Dương thế bên trong, đạo trường phía trên, nhân đạo chi tranh vẫn như cũ giằng co, không biết nhiều ít thi thể chồng chất tại đạo trường xung quanh, huyết dịch càng đem trên mặt đất đá xanh nhuộm dần tinh hồng, song phương thấy chết không sờn, vì riêng phần mình lý niệm anh dũng chém giết. Như thế như vậy, trong pháp tràng, trên hình dài, đồng dạng máu chảy thành sông, đồng dạng thây ngang khắp đồng, trên trăm tên đao phủ đổ vào xung quanh, vẫn như cũ chưa thể chém xuống chân long thủ cấp. Tống Ngọc Quỳ lập bên trong, mặc dù thân thể bị trói, nhưng huyệt vị chẳng biết lúc nào đã giải, nhìn xem trời u ám bầu trời, còn có chồng chất thành núi thi thể, còn có càng chiến càng mạnh tam giáo tu sĩ, bách gia nhân mã, không khỏi cười to lên. Ha ha ha. Chấm là chân long thiên tử, chấm là cửu ngũ chí tôn, bên trên có thiên địa bảo hộ, dưới có vạn dân bảo vệ. Ai có thể giết chấm, ai có thể giết chấm. Ha 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 ha. Tiếng cùng tiếu, quanh quần đạo trường, che giấu giết người, càng thấy thiên uy. Nhưng mà, lại là trên một người trước, giơ lên quỷ đầu chi đao, muốn thành chính pháp chi nhận. Hộ giá, hộ giá. Tống Ngọc biến sắc, đội vàng gầm rú lên tiếng. Vậy hạ. Vâng. Bên ngoài sân người gặp đây, cũng muốn bức mạng cứu chủ, lại không nghĩ một đạo vanh lôi hạ xuống, chiếu lên thiên địa đạo thương. Lôi đỉnh phía dưới, Tống Ngọc thân thể chấn động, sắc mặt tức thời trắng bệnh, phản phất đã mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nhưng còn không đợi hắn tinh tế cảm thụ, kia mặt lạnh vô tình hộ pháp thần binh liền bung xuống ở trong tay chính pháp chi đao. Lập tức, phốc, một tiếng vang trầm, máu tươi tràn ra, đầu người lăn xuống. Vậy hạ. A. Chân long chặt đầu, tứ phương kinh dị, còn đại phấn chiến tam giáo tu sĩ kêu thảm một tiếng, mới đột phá tu vi bỗng nhiên băng diệt, kim đan vỡ vụn, chân nguyên bại lưu, càng thụ không hiểu trói buộc, ngay cả nguyên bản cảnh giới đều không gánh nổi, trực tiếp bị đánh hoàn thành phàm phu tục tử, kêu rên không kịp liền bị đao búa bổ lận. Cái này, sao một chuyện? Thiên tử, chân long, đạo trường bên ngoài, các lộ tán tu cũng là hãi nhiên biến sắc, đội vàng dòm hướng âm gian. Âm gian thế giới, bên trong chiến trường, Thẩm Hà đứng chắc tay, tứ phương quỷ thần tật hùng, kia Chiêu Nhân Vương cũng không thấy bóng dáng, chỉ có đạo đạo kim quang như long xà mà lên, lại chưa lại hóa chân long, mà là giao hội thành một đạo kim sắc lưới lớn, thu nạp thương tiên, chôn sâu đại địa, càng dung nhập âm dương hai giới, thiên địa thần nhân chi đạo. Trụ trời băng, chân long chết. Pháp băng thành, thiên địa biến. Chính pháp giết chân long, thần nhân định càn khôn. Trăm năm trụ tính, chính pháp chi cục, cuối cùng là công đức viên mãn. Tấu chương xong, chương 277, luân hồi chương 277, luân hồi trụ trời. Sập. Thiên tử. Chết. Dương thế bên trong, hết thảy đều kết thúc, đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Đạo trường phía trên, thây ngang khắp đồng, Tống Ngọc cũng ở trong đó, xem ra không quá mức đặc biệt, mới đủ loại dị tượng cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, giống như một trận kỳ quái mộng, thư giả mà chân thực. Bên sân hộ pháp thần minh cũng một lần nữa động tác, một bộ phận thu thập tàn cuộc, một bộ phận khác thì hướng bắc đều các nơi mà đi, trầm mặc không nói gì nhưng lại sát khí rào rạt. Gặp một màn này, đám người đầu tiên là nghiêm nghị, sau đó lại làm cười khổ. Các phương dốc sức đánh cược lần cuối, bây giờ đầy bàn đều thua, từ muốn nuốt vào quả đắng. Không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ bắc địa, thậm chí thiên hạ cửu châu đều sẽ nên đón thanh tẩy, bắc địa thế gia vọng tộc cũng được, tam giáo tông mạch cũng tốt, đều muốn vì mình sở tác sở vi trả giá đắt. Phá núi phạt miếu, tất không thể miễn, khám nhà diệt tộc cũng tại đoạn trước. Đây chính là kẻ thất bại hạ tràng. Đầy bàn đều thua, không có gì cả. Các lộ tán tu, gượng cười, thỏ tử hồ bi sau khi, lại có mấy phần may mắn mình bo bo giữ mình, cũng không cuốn vào cuộc phong ba này. Nếu không, không nói cũng được. Việc cấp bách là thiên địa này chỉ biến, chính pháp chi lực. Bắc đô bên trong, đám người kinh nghi, âm thầm nhìn trộm. Bắc đô bên ngoài, sơn giã bên trong, cũng có người nói. Vẫn bại sao? U tính đạo quan bên trong, Linh Băng Vân tự lẩm bẩm, linh thức lan ra, cảm giác hết thể như thường, nhưng lại ẩn ẩn khác biệt. Giữa thiên địa, hình như có một tấm vong lớn, thu nạp thiên địa vạn vật, bao phủ thần quỷ yêu ma, chế ước bách tính vạn dân, như lôi chỉ không thể vượt qua. Pháp bóng, trụ trời, long khí. Linh Băng Vân thì thào một tiếng, trong mắt thần sắc biến ảo không ngừng. Này nhân gian thế giới, có hai đại vĩ lực, một là thiên đạo thiên điều, hai là nhân đạo long khí, cả hai kết hợp thiên nhân chi pháp, có thể chế ước âm dương hai đời, thần quỷ yêu ma, thiên địa chúng sinh. Trong đó thiên điều chuyên đối quỷ thần, như lôi chỉ không thể vượt qua, như không liền có thiên khiển hạ xuống. Nhân đạo long khí thì có thể làm dùng hết thảy, vô luận âm thế quỷ thần vẫn là dương thế người sống, đều có thể dốc hết sức chấn áp, đem quỷ thần đánh rất thần đàn, đem người sống tu vi cấm tiệt, tất cả cùng thiên địa nhân tương quan tu pháp đều thụ chế ước, chỉ có nhục thân võ đạo ngoại lệ. Cái này thiên nhân chi pháp, song hành tại thế gian, tạo dựng nhân giới cơ bản trật tự. Nhưng bây giờ chuyện xuất hiện biến hóa. Trụ trời băng, chân long chết, chính pháp lập. Dựa vào chính pháp giết chân long chi trắng nâng, kia chính pháp chi lực thành công thay thế long khí, đem trụ trời hóa thành pháp võng, thu nạp thiên địa vạn vật, thần quỷ chúng sinh. Cái này chính pháp lưới có được cùng chân long trụ trời tương cận hiệu quả, có thể chấn áp âm dương hai giới, ước thúc thần quỷ chúng sinh. Linh Băng Vân cơ hồ có thể đoán được, đem đến từ mình những người tu này, một khi phạm pháp phạm tội, liền bị liệt bên trên truy nã danh sách chiêu cáo thiên hạ, sau đó thụ kia chính pháp thu nạp chấn áp cảnh tượng. Pháp vong phía dưới, vạn pháp cấm thiệt, mình những người tu này như thụ chấn áp, một thân tu vi còn có thể phát huy nhiều ít, ba thành vẫn là hai thành. Sợ là liền một thành cũng khó khăn giữ lại. Tội phạm thụ chính pháp lưới chấn áp, tới tương phản người chấp pháp, thì sẽ thụ chính pháp gia trì, như kia hộ pháp thần minh. Như vậy này lên kia xuống, thiên hạ tu giả, ai còn có thể ngẩng đầu? Tu giả không thể, ủy kia thần. Chỉ sợ càng là thế thảm. Linh Băng Vân thì thào một tiếng, ánh mắt yếu ớt như muốn thấm nhuần âm dương. Âm thế bên trong, chiến trường bên trong, Thẩm Hà đứng chắc tay, y quan đã khôi phục, vết thương toàn bộ trừ khử, xem ra cùng trước khi chiến đấu không khác nhau chút nào. Hắn chắc tay không nói gì, giữ im lặng, lặng lặng cảm thụ thiên địa này chi biến, phát bóng chi năng. Chính pháp giết chân long, này mưu thành công, cuối cùng chiến quả, liền để cho chính pháp chi lực thay thế chân long khí, cũng cùng thiên đạo tương hợp, trở thành ngày thứ hai đầu tồn tại. Nguyên bản thiên điều, mặc dù có lớn lao uy năng, nhưng cũng không ít thiếu hụt lỗ thủng. Uy năng không cần nhiều lời, nếu là dốc sức bộc phát, hạ xuống đến cực điểm thiên phạt, đó chính là tam phẩm đại thần cũng có thể ngang nhiên chu sát. Nhưng lỗ thủng cũng ở chỗ này, thần chỉ có thể dùng một chút Tâu Thiên Hoán Nhật bí pháp, hoặc là trực tiếp lấy thần lực triệt tiêu, giảm xuống thậm chí miễn trừ thiên điều trừng phạt, liền cùng trước đó hắn dụng công đức chống đỡ thiên phạt đồng dạng. Dạng này lỗ thủng cho quỷ thần rất nhiều thao tác không gian, đừng nói khía cạnh can thiệp, chính là trực tiếp giết chóc, lấy huyết tế chi pháp thôn phệ sinh hồn sự tình đều thường có phát sinh. Những cái kia thượng cổ đại yêu càng là như vậy, cơ bản đều có Tâu Thiên Hoán Nhật thủ đoạn, chỉ cần không cùng chí tôn long khí tương xung, đưa tới thiên nhân hợp nhất chu phạt, kia hoàn toàn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng bây giờ hắn lấy chính pháp thay mặt long khí, chữa trị dạng này lỗ thủng, để thiên đạo trở nên trí năng hóa, khiến những cái kia đầu cơ trục lợi, Tâu Thiên Hoán Nhật thủ đoạn không còn có hiệu quả, thậm chí có thể trực tiếp lập pháp phán phạt, thiên nhân hợp nhất chu diệt những cái kia thần quỷ yêu ma. Thiên đạo càng có trí năng, phá hỏng tất cả lỗ thủng, đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí, cụ thể muốn nhìn lập trường gì? Lấy Thẩm Hà hiện tại lập trường tới nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Bởi vì hắn là chính pháp chi thần, dựa vào tự thân kinh doanh cùng chức nghiệp tác dụng, chính pháp quyền lực đã bị hắn một mực nắm chắc nơi tay, thiên đạo bởi vì chính pháp mà trí năng, chính pháp lại bởi vì hắn mà sáng lập, tổng kết xuống tới này thiên đạo trí năng, thực tế chính là hắn trí năng. Tâm ta tức thiên tâm, ta đạo tức thiên đạo. Đây chính là thiên nhân hợp nhất, chính pháp sáng lập thành quả. Cho nên, không trách những cái kia quỷ thần nói hắn soán quyền đoạt vị, dạng này quyền hành sát thực không nên do nhân gian thần chỉ nắm giữ, kia là thiên đế đại quyền, thống trời ngự người, chí cao vô thượng. Lớn như thế quyền nắm chắc, trong nhân thế này đã mất một quỷ một thần, một yêu một ma là đối thủ của hắn. Kia chiêu nhân vương bị hắn một trường quấn sát, chân linh luân hồi mà đi, còn lại quỷ thần cũng là tan tác như chim ong, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ tập thể xả thân, đầu nhập luân hồi. Thẩm Hà không có ngăn cản. Hắn là một cái lòng dạ rộng lớn người, mặc dù những này quỷ thần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng hắn vẫn nguyện cho ra một chút hy vọng sống, mặc kệ luân hồi mà đi. So sánh tàn sát cho hạ giận loại này không có phần lớn ý nghĩa sự tình, Thẩm Hà càng muốn lợi dụng bọn hắn đến nhìn trộm kia luân hồi ảo diệu. Trừ cái đó ra, những này thần chỉ ai cũng có sở trường riêng, nhất là tam phẩm phía trên đại thần, từng cái đều không phải vật trong ao, dù là chuyển thế là người, cũng nhất định tài hoa xuất chúng, siêu quần bạc tụy. Bọn hắn chuyển thế về sau, sẽ trở thành nhân tài ưu tú tài nguyên, vì hắn sáng lập cái này chính pháp chi thế phát sáng phát nhiệt, sáng tạo giá trị, tăng tiến phát triển, hơn nữa còn là đời đời kiếp kiếp, không ngừng không nghỉ cái chủng loại kia. Có thể nói cực phẩm làm công người. Nhân tài như vậy, thu nhập dưới trướng, không thể so với tàn sát cho hạ giận đến hay lắm. Về phần có thể hay không lật xe, chính pháp đã lập, đại quyền trong tay, thiên hạ này cơ bản không có lại cử động loạn khả năng, đừng nói những người này ở giữa chuyển thế tam phẩm chi thần, chính là thượng giới lại bỏ ra một cái nhị phẩm thậm chí nhất phẩm chi thần, cũng khó có thể trở thành cái thứ hai Tố Ngọc. Bởi vì thế gian này sớm đã không có long khí sinh trưởng thổ nhưỡng, chính pháp xác lập, đế chế bị bỏ, lại có hắn cái này chính pháp chi thần hành thiên đế quyền lực ở trên nắm toàn bộ hết thảy, tuy là có nhất phẩm đại thần mang theo thiên mệnh hạ giới, vậy cũng bất quá là lại nhiều một cái làm công cực phẩm châu ngựa mà thôi, là không nổi cái gì bỏ nước. Thẩm Hà duy nhất cố kỵ chính là thượng giới thiên thần không làm chuyển thế, mà là trực tiếp hất bản, lấy chân thân hạ giới, chém giết hắn cái này vực ngoại thiên ma. Mặc dù hắn duyệt lượt các tông điện tịch, trước đây còn cùng một chút nam địa thần chỉ làm qua thăm dò, phát hiện thượng cổ về sau chưa bao giờ có thiên thần chân thân hạ giới, ví dụ tất cả đều là phân thần luân hồi, nhập thế tranh long. Nhưng không chừng đâu, hiện tại hắn sáng lập chính pháp, phế trừ đế vương quy chế, để ngày này bên trên dưới mặt đất các lộ thần chỉ chia lại mở thành hoa cúc xế chiều, như thế lợi ích bị hao tổn, ai có thể cam đoan những cái kia thượng giới thiên thần sẽ không theo hắn hất bản, làm cái tiền lệ ra? Điểm ấy không chỉ có Thẩm Hà không xác định, những người khác thế thần chỉ cũng không xác định, không phải bọn hắn cũng sẽ không ôm may mắn luân hồi, nghĩ đến mình chuyển thế về sau, thượng giới thiên thần đã quét sạch Thẩm Hà cái này vực ngoại tà ma, hết thể khôi phục diện mạo như trước. Ý tưởng như vậy, tuy là may mắn, nhưng cũng có thể nhìn ra, thượng giới chi thần vẫn là có nhất định khả năng quay về nhân gian. Không thể không phòng. Đây cũng là Thẩm Hà trăm năm nhu đồ, thôi động cái này chính pháp chi cục nguyên nhân. Chính pháp sáng lập, đại quyền trong tay, vị cùng tiên đế hắn, tại nhân gian giới cái này bên trong, sợ là không sợ nhất phẩm thần chỉ. Dù sao chí tôn long khí đối ngọn chính là nhất phẩm thần chỉ, mà hắn cái này chính pháp chi lực là chém giết chí tôn chân long mà thành, vị cách còn tại chí tôn long khí phía trên dựa theo nói như thế lý, chính là nhất phẩm hạ giới, cũng khó cùng hắn chính pháp trái ngược. Như thế, chính là nhất trọng bảo hộ, để hắn có lực lượng ứng đối trên trời địch đến cục diện. Nhưng chỉ là cái này một bảo hộ còn chưa đủ, dù sao trên trời địch đến, ai biết hắn tới là một cái vẫn là một đám, một cái chấn được, một đám cũng chấn được sao? Cho nên, không thể chỉ dựa vào chính pháp chi lực, tự thân cũng muốn tăng lên. Điểm ấy Thẩm Hà đã làm qua quy hoạch. Cái này thần đạo thế giới, có bên trong ngàn vị cách, cùng thái nguyên tương đương, theo lý mà nói đủ cung cấp nuôi dưỡng ra 10 nhị giai tiên Phật thần ma. Sở dĩ giới hạn trong tam phẩm thập giai, chính là ngày đó đầu tác dụng, bây giờ hắn vì chính pháp chi thần, bằng vào ta tâm thế thiên tâm, ta đạo thế thiên đạo, trên lý luận hoàn toàn có khả năng đột phá cái này nặng hạn chế, bước vào nhị phẩm thậm chí nhất phẩm chi cảnh. Trước đây hắn đã hết đến nam địa đạo tạng, bây giờ lại đem lấy chính pháp chi thế đánh tan, trấn áp thiên hạ, phá núi phạt miếu về sau, tam giáo bách gia, các tông pháp cửa tất định là hắn tất cả, chỉ cần đem lĩnh hội thông thấu, lại bằng chính pháp thiên đế quyền lực, nên có hy vọng đột phá, bước vào nhị phẩm nhất phẩm chi cảnh. Nếu có thể thành tựu nhị phẩm nhất phẩm, lại phối hợp cái này chính pháp đại quyền, kia thượng giới sợ là đến hạ xuống một vị siêu phẩm bị cách đế tôn thiên tôn đến, mới có thể cùng hắn tranh phong. Trừ cái đó ra, Thẩm Hà liếc qua chức nghiệp bảng, sang sinh chi thần mới đến cấp 7, chức nghiệp đẳng cấp còn chưa hoàn toàn chứa đầy, muốn tiến giai sợ là còn phải lại tích lũy một đoạn thời gian. Đây là chuyện không có cách nào, kia bạn bật về sinh chức nghiệp thiên phú mặc dù hữu dụng, nhưng mọi người đều biết, tất cả có thể chủ động sử dụng chức nghiệp thiên phú, nhất định phải tiêu hao chức nghiệp kinh nghiệm, bây giờ cũng không ngoại lệ. Cái này bạn bật về sinh dùng một lát, trực tiếp đem hắn những năm này tích lũy kinh nghiệm tiêu hao sạch sẽ, nếu không phải cuối cùng khôi phục công đức kim thân, cũng thuộc về sáng sinh một loại, cũng đối kháng thiên phạt chi lôi tạo thành ảnh hưởng to lớn, vậy bây giờ sợ là ngay cả cấp 7 đều không có. Chính pháp quyền lực, nhất phẩm chi thân, lại hợp chức nghiệp chi lực, có thể hay không chống lại thượng giới những cái kia thiên tôn đế quân, siêu phẩm tồn tại. Không người biết được, Thẩm Hà cũng không nói được, chỉ có thể hết sức đi làm. Như thế như vậy, thời gian trôi mau, trong nháy mắt một cái chớp mắt, chính là trăm năm về sau. Đoàn tàu sắp đến trạm, xin mang tốt hành lý của ngài, có trật tự trên dưới xe. Mẹ, ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định hảo hảo học, cho chúng ta Hách gia làm mẹ vang. Ngươi cùng cha chú ý thân thể. Tàu điện ngầm bên trong, đoàn tàu bên trong, Hách nhân cúp điện thoại, đầy mắt chờ mong nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc dù một mảnh đen kịt, không có gió gì ánh sáng, nhưng vẫn như cũng không cách nào ảnh hưởng tâm tình của hắn, giống như một con thoát lồng giam, muốn dương cánh bay cao chim chóc, đối tương lai hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn xuất thân nông gia, cũng không phú quý, mặc dù ấm no có thừa, nhưng muốn tiến thêm một bước, vượt qua giai tầng cách trở, bước vào cao hơn càng rộng thiên địa, vẫn như cũ có chút khó khăn. Nhưng cũng may hắn rất cố gắng, thiên phú cũng viễn siêu thường nhân, dựa vào trong nhà có hạ ủng hộ, ngạnh sinh sinh thi vào Thái Thượng Đạo Cung, thực hiện hàn môn gia quý tử hành động vĩ đại. Thái Thượng Đạo Cung, từ khi trăm năm trước, chính pháp giết Trần Long, Đại Chu quốc thể chế độ liền có thể đặt vững, quốc sự phương diện chính trị trong vòng các tổng lĩnh thiên hạ, không còn lấy đế vương thiên tử vi tôn, văn hóa khoa học kỹ thuật thì từ Hoàng Sơn thư viện cải tổ Thái Thượng Đạo Cung riêng một mặt cờ, hợp tam giáo bách gia chi học, công nông y số chi khoa giáo hóa thiên hạ, chính là Cửu Châu thứ nhất học phủ, thiên hạ học sinh tha thiết ước mơ vị trí. Hàn môn gia quý tử, hắn có thể thi đậu Thái Thượng Đạo Cung, tiền đồ có thể nói một mảnh quang minh. Mặc dù Đại Chu phế đế cải chế về sau, thực lực quốc gia phát triển tựa như đoàn tàu đi đến quỹ đạo đột nhiên tăng mạnh, các ngành các nghề đều phải lấy phồn vinh phát triển, không hề thiếu vào nghề cơ hội, nhưng vào nghề cùng vào nghề ở giữa vẫn là có chỗ khác biệt. Hắn mặc dù tên là Hách Nhân, nhưng lại không phải người hiền lành tính tình, càng không muốn bình thường đi đến cả đời, cho nên hắn muốn phấn đấu, thi vào đạo cung chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống hắn còn muốn càng thêm cố gắng, quyền chết đám khốn kiếp kia, từng bước một đi đến. Hiện tại thông báo một thì báo tang. Thiên mệnh 1355, ngày 28 tháng 12. Nội các tổng lĩnh, bên trên Trung Quốc, Đại tướng quân, Đại tư Mã Tống Quyết, tại 1355 ngày 28 tháng 12 7 giờ 35 phút thọ tận qua đời, thưởng thọ 170 năm tuổi, di thể cáo biệt nghi thức vào khoảng ngày mùng ngày 5 tháng 1, tại Bắc Đô Thiên Đàn cử hành. Làm nội các tổng lĩnh, Thái thượng võ viện thứ 6 mặc cho viện chủ, Tống trụ quốc vì ta Đại Chu làm ra không thể xóa nhòa công hiến, đại lực thôi động chính pháp xây dựng chế độ, thiên hạ bố võ chờ lịch sử tiến trình, là quốc gia tốt các lĩnh, đạo cung tốt tu sĩ, chúng ta tốt viện trưởng, hắn sẽ vĩnh viễn tồn tại tại trong lòng chúng ta. Nhìn xem tin tức phát ra báo tang, Hách Nhân một trận kinh ngạc, một lát mới gặp phản ứng, trong lòng không hiểu ý vị. Công đức viên mãn, thanh danh đến tận đây, sau khi chết không biết cỡ nào tôn vinh. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Như thế như vậy, mấy ngày sau, Bắc Đô Thiên Đàn, di thể cáo biệt. 7 ngày đã đủ, âm dương 2 điểm. Một đạo hư ảo hình thể, từ khi thi thể bên trong trồi lên, hóa thành một người trung niên, quanh thân có kèm theo kim vàng, đúng là lớn lao công đức, sau khi chết lập tức thành thần. Ta đây là, mặc dù thành thần chỉ, nhưng vẫn cảm giác kinh ngạc, nhất thời không cách nào thích ứng. Đạo huynh. Nhưng vào lúc này, một người thân ảnh chợt hiện giữa sân, cười khẽ ngôn ngữ, đã lâu không gặp. Chương 278, nhân quả chương 278, nhân quả cái này. Thần quân. Nhìn trước mắt người, Tống Khuyết đầy mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, liền muốn làm lớn lễ thăm viếng. Nhưng mà còn chưa cong xuống, thần hồn chỗ sâu liền gặp dị động, đúng là một cỗ bàng bạc ký ức dòng lũ vỡ đê mà đến, trong nháy mắt tràn ngập não hải. Tống Khuyết thân thể run lên, trong đầu ký ức phân loạn, thần sắc càng là hoảng hốt. Người tới ở bên, lặng lặng quan sát, không làm ngôn ngữ. Như thế như vậy, không biết bao lâu, Tống Khuyết ánh mắt mới về bình tĩnh, chỉ còn lại mấy phần tuế nguyệt tan thương. Chính là túc tuệ giác tỉnh, giải khai luân hồi mông muội, nhớ lại chuyện cũ trước kia. Nhớ lại trước kia quá khứ, lại nhìn tới đón người, Tống Khuyết thần sắc phức tạp, nhất thời không biết làm gì ngôn ngữ. Hắn không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, mình năm đó tâm huyết dâng trào, linh quang lóe lên gieo xuống kia phần thiện nhân, lại kết thành dạng này trái cây. Không tệ, hắn chính là Chu Càn, năm đó luân hồi mà đi Kim Dương phủ thành hoàng Chu Càn. Cũng không biết là cơ duyên xảo hợp, vẫn là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, luân hồi mà đi hắn lại chuyển thế đến Tống gia, đầu thai thành Tống Quyết. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù năm đó hắn liền đã nhìn ra, cái này Tống Tương không phải là vật trong ao, tương lai tất có một phen đại hành động, nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ làm như thế lớn, kinh thiên như vậy động địa, lập chính pháp, chạm chân long, quét hết Cửu Châu quỷ thần, nhất thống âm dương hai giới, thành lập đạo cung thần đỉnh. Cái này từng cọc từng kiện, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng Tống Tương lại làm được, trong thời gian ngắn như vậy làm được. Đơn giản không thể tưởng tượng, làm người nghe kinh sợ. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình luân hồi về sau, người này có thể ngồi vững vàng Kim Dương cũng không tệ rồi, mạnh tuyệt không qua là tại kia tranh Long Chi cục bên trong anh dũng đánh cược một lần, cuối cùng đặt cược thành công, chiếm được tòng Long Chi công, thành tựu tam phẩm chi vị, như thế mà thôi. Kết quả hắn lại chém chân long. Người đầy dám tin. Dù sao Chu Càn không dám, nhưng sự thật phía trước, không tin cũng phải tin. Chu Càn ngầm hút một mạch, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, lập tức tiến lên đại lễ làm bái. Chu Càn bái kiến thần quân. Đạo huynh không cần đa lễ. Thẩm Hà tiến ra đón, vẫy tay đem hắn đỡ dậy, luân hồi một lần, ra sao cảm thụ? Chu Càn cười khổ một tiếng, nói rất dài dòng. Vậy liền chậm rãi kể lại. Thẩm Hà nhẹ giọng cười một tiếng, nắm lại hắn chi thủ cánh tay, ta đã chuẩn bị tốt tiến hội, vi huynh bày tiệc mời khách, lại tự bạn cũ, mời. Mời. Chu Càn nghe đây, cũng là biết nghe lời phải, hai người cầm tay mà đi, thoáng qua liền vô tung ảnh. Sau một lát, lâm viên bên trong, đỉnh đài bên trong, câu nhỏ nước chảy, u tĩnh lịch sự tao nhã. Rượu ngon món ngon, cao hứng bừng bừng. Hai người ngồi đối diện nhau, nâng ly cạn chén, chuyện trò. Mặc dù năm đó bọn hắn tương giao không sâu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hai người bạn cũ tình nghĩa. Có người, ba ngày liền có thể là tri kỷ. Có người, mười năm vẫn khó giao thực tình. Mặc dù Thẩm Hà cùng Chu Càn, cũng không phải là cái trước cũng không phải cái sau, nhưng năm đó kia một phần truyền đạo thụ pháp thiện nhân, vẫn là kết thành tình nghĩa thâm hậu thiệt quả. Như thế như vậy, hai người cộng ẩm, không biết bao lâu. Thẩm Hà đặt chén rượu xuống, cuối cùng là tiến vào chính đề, lão huynh, nhưng từng nhớ kỹ kia trong luân hồi có gì kinh lịch. Trong lời nói, đều là hiếu kỳ. Luân hồi. Đây là này phương thế giới bí mật lớn nhất. Bây giờ Thẩm Hà lập chính pháp quy chế, đi thiên đế quyền lực, có thể nói đã xem cái này nhân gian giới một mực nắm giữ, vô luận âm thế quỷ thần, vẫn là dương thế người sống, cũng khó khăn trốn pháp nhãn của hắn, thậm chí ngay cả một chút chôn sâu thượng cổ di vật đều là như thế, bị hắn khai quật ra làm các loại nghiên cứu. Duy nhất ngoại lệ chính là cái này luân hồi. Đạo này khó lường, không tại nắm giữ, thậm chí không thể xâm nhập nhìn trộm, chỉ có thể lấy các loại bí pháp hơi tiếp xúc, nhưng cũng là gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản đụng vào không đến mấu chốt. Cái này khiến Thẩm Hà lòng ngứa ngáy khó nhịn, đối với cái này càng là hiếu kỳ khát vọng. Cho nên lần này trọng hội Chu Càn, một là còn ngày xưa nhân quả, lại đối tiếp bằng hữu cũ bạn cũ chi tình, hai chính là hỏi ý cái này luân hồi chi bí. Chu Càn cũng biết tâm hắn nghĩ, dù sao thiên hạ này quỷ thần, liền không có cái nào đối kia luân hồi không hiếu kỳ. Chỉ bất quá, tỉnh tỉnh mê mê, hỗn hỗn độn độn. Chu Càn lắc đầu, gượng cười, thần sắc không hiểu, thực sự khó mà diễn tả bằng lời. Ừm. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, không có ký ức. Có. Chu Càn lại lần nữa lắc đầu, nhưng lại nói không nên lời, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, tựa hồ đó chính là trong truyền thuyết thai bên trong chi mê. Luân hồi mông muội. Thẩm Hà một trận trầm mặc, trong mắt suy nghĩ lộn xộn chuyện. Chu Càn cũng không phải là đầu tiên chuyển thế thần chỉ, trước đây Thẩm Hà cũng đã làm dò xét, những cái kia thần chỉ đối luân hồi cảm thụ cơ bản đều là như thế, tỉnh tỉnh mê mê, hôn hôn độn độn, có ký ức nhưng lại nói không nên lời. Cái này tuy là thần đạo chi thế, nhưng chỉ những thứ này biểu hiện xem ra, kia luân hồi nên không tại thần chỉ quản hạt bên trong, cũng không có cái gì phong đô địa phủ, thập điện diêm la dạng này ầm ti minh thần, trưởng khống luân hồi chi lực, phán định lục đạo chi mệnh. Dù là thần chỉ, đầu nhập luân hồi về sau, cũng khó khống chế quá nhiều, chỉ có thể bằng vào rót vào thần lực bảo vệ tự thân, tận lực để cho mình có một cái tốt điểm xuất phát, tỉ như trên thân thể trời sinh kỳ dị, hoặc là ra cảnh bên trên binh hoa phú quý loại hình, như thế chính là cực hạn. Muốn khống chế tinh chuẩn, dường như rất nhỏ khả năng, tối thiểu nhân gian những này thần chỉ không thể. Xem ra cái này luân hồi chi bí, ngày sau mới có thể xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Thẩm Hà thở dài một tiếng ấn ở trong lòng hiếu kỳ cùng khao khát, dương mắt lại nhìn Chu Càn, cười khẽ ngôn ngữ, lúc trước đạo huynh truyền pháp, cùng ta kết thiện duyên, hôm nay ta đương báo đáp. Dứt lời ngồi yên phất một cái, liền gặp kim quang chớp động, hóa thành một cái hòm gỗ, hiện ở hai người bên cạnh thân. Đây là? Chu Càn đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Thẩm Hà cười một tiếng, ngồi yên phất động, liền đem hòm gỗ mở ra, lộ ra bên trong chi vận, hách là một bộ bộ cổ tịch. Tam động chân kinh. 36 trải qua, toàn bộ tập hợp đủ. Hôm nay liền tặng cho đạo huynh, lấy toàn chúng ta chi tình nghị. Thẩm Hà cười khẽ ngôn ngữ, nói ra điển tịch lai lịch. Chu Càn giật mình tại nguyên địa, nhìn xem trong dương cổ tịch, nhất thời khó mà lên tiếng. Tam động chân kinh, đạo môn chính pháp. Năm đó hắn chính là cơ duyên xảo hợp, đạt được động thần bộ bên trong tám đế nguyên biến trải qua, mới từ một cái bất nhập lưu 12 trở thổ địa, từng bước một leo lên cao vị, cuối cùng trở thành chính tứ phẩm kim dương phụ thành hoàng. Có thể thấy được cái này đạo kinh chi trọng. Phát tích về sau, hắn cũng một mực tại tận sức thu thập cái này tam động chân kinh, vì thế thậm chí ba phen mới bận làm kia tòng long sự tình. Tòng long chi công, nói dễ nghe, nhưng thực tế bất quá không đúng, túi đầu nghe theo, trong đó chua ngoại nhân có biết. Chính là như thế, hắn cũng không có thể tập hợp đủ cái này tam động chân kinh, thậm chí ngay cả cái này ba trong động một bộ cũng không tập hợp đủ, chỉ lấy tập động thần cựu kinh, đồng thời còn thụ long khí hạn chế, lập xuống nhân thần đại thể không được tiết ra ngoài tại người. Cứ thế cuối cùng, luân hồi thời điểm, hắn có thể chuyển cho Thẩm Hạ, chỉ có ban sơ cơ duyên xảo hợp có được động thần bát đế nguyên biến trải qua. Có thể thấy được cái này đạo môn chính pháp, cỡ nào chân quý quý giá. Nhưng bây giờ, ba động ba bộ, 36 trải qua, toàn bộ ở đây. Đây là một đầu thông thiên đại đạo, có thể thẳng tắp tu tới nhất phẩm, thậm chí có hy vọng siêu phẩm đế quân chi vị đạo môn chính pháp. Phương pháp như vậy, nói tặng liền tặng. Năm đó truyền thụ một khi, bây giờ 36 lần hồi báo. Chu Càn ánh mắt phức tạp, không biết làm gì ngôn ngữ. Hồi lâu, nỗi lòng mới gặp bình định, Chu Càn lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn về phía Thẩm Hạ, lại là lắc đầu đứng dậy, lại làm lớn tuần lễ hạ, Chu Càn ngu dốt, thiên tư thường thường, dù có thông thiên chi pháp, cũng khó trèo lên đại đạo chi cảnh, đời này chỉ mong theo thần quân pháp giá, bách lạc hoàn truyền, cửu tử không hối hận. Đạo huynh không cần như thế. Thẩm Hạ lắc đầu, với tay đem hắn đỡ lấy, có chi át làm nên, tiên tiên chi tư mặc dù trọng yếu, nhưng hậu thiên chi công càng thêm mấu chốt, ông trời đền bù cho người cần cù, lấy minh tâm tính, tương lai nhất định có thể lấy được đại đạo công quả, sao có thể như thế tự coi nhẹ mình. Chu Càn cười khổ một tiếng, lời ấy phát ra từ phế phủ, cũng không phải là tự coi nhẹ mình. Đạo huynh tâm ý, ta tự biết hiểu. Thẩm Hà cười một tiếng, đem hắn đỡ dậy, bây giờ ta mặc dù lấy chính pháp trị thế tại nhân gian, tuyệt thiên hạ tranh long sự tình, nhưng cũng không phải là phong thiên tòa địa, đoạn tuyệt thông lộ, huynh tu thành tam phẩm chi thân về sau, ta có thể phá mở giới hạn, trợ huynh phi thăng lên giới, cầu lấy nhất phẩm công quả. Thần quân nhân đức, Chu Càn biết được. Chu Càn cười khổ một tiếng, nhưng ta bực này lục bình cũng dễ, cho dù phi thăng lên giới, cũng bất quá là nước chảy bèo trôi, bị người bài bố, còn không bằng lưu tại nhân gian, đi theo thần quân, bảo vệ chính pháp, như thế tu hành, có lẽ có một ngày có thể công đức viên mãn. Đạo huynh nói như thế. Thẩm Hà nghe đây, cũng là bất đắc dĩ, đành phải thở dài, vậy liền theo huynh lời nói, trước tiên ở nhân gian tu hành. Đa tạ thần quân. Chu Càn ánh mắt run lên, khó nén vẻ vui thích, lại muốn đại lễ bái dưới, lại bị Thẩm Hà vây tay đỡ lấy, mời hắn tọa hồi nguyên vị. Chính pháp lập chế về sau, này nhân thế bên trong các phương thần chỉ cùng yêu ma quỷ quái, hơn phân nửa đều luân hồi mà đi, không muốn vì ta sử dụng, cho nên bây giờ âm ti các nơi trống chỗ, hết thảy bách phế đại hưng, đạo huynh này đến vừa vặn cứu cấp, trước làm một phủ thành hoàng như thế nào? Thẩm Hà mấy lời nói, cho ra chức vị sắc phong. Đa tạ thần quân, Chu Càn nhất định tận tâm tận lực. Chu Càn nghe đây, cũng không nói nhiều, trực tiếp đáp ứng chức vị. Một phủ thành hoàng, chính là tứ phẩm chính thần, không tầm thường như phải. Mặc dù hắn chuyển thế trước đó, chính là Kim Dương phủ thành hoàng, nhưng này đã là quá khứ mây khói. Trừ phi thượng giới thiên thần, chỉ là hóa thân hàng thế, bản thân vẫn như cũ có quyền vị, nếu không tất cả thần chỉ chuyển thế về sau, đều muốn từ đầu làm lên, trước tiên là người, lại làm thần, hữu phẩm mới bắt giai, từng bước một trèo lên trên. Thẩm Hà bây giờ để hắn quan phục nguyên chức, một lần nữa làm về chính tứ phẩm phủ thành hoàng, đã là thiên ân vinh sủng. Chính pháp có chế, vô công hành tiến, tuyệt không phải chuyện tốt, thần quân làm chính pháp chi thần, xem như người trong thiên hạ thần làm gương mẫu, quyết không thể bởi vì tư phế công, từ xấu chuẩn mực. Cũng may hắn cũng không phải là vô công, làm đại chu nội các tổng lĩnh, chỉ thế hơn 100 năm hắn lao khổ công cao, tại trước trong lúc đó đại lực thôi động chính pháp xây dựng chế độ, đạo cung giáo hóa, cùng thiên hạ bố võ trở trọng đại quốc sách, bây giờ thọ tận mà kết thúc, cũng là công đức viên mãn, thủ phong một phủ thành hoàng, không tính càng chế hành tiến. Như thế như vậy, Chu Càn định ra đi hướng, hai người lại lần nữa nâng chén, tiếp tục cùng ngồi đàm đạo, ý hệt năm đó cảnh tượng. Tiến tổng tận, người ly tán, Chu Càn cáo biệt Thẩm Hà, rời đi Minh Linh cung điện, đi vào thần vực trợ quỷ bên trong. Hắn mặc dù quan phục nguyên chức, nạp thụ thành hoàng chi vị, nhưng lại không có ý định lập tức cưỡi ngựa nhậm chức, lại là chuẩn bị tiên khảo xem xét một phen. Không có cách nào, luân hồi một lần, thiên địa lại biến, cái này ngắn ngủi 200-300 năm, âm dương hai đời đều biến chuyển từng ngày, phát triển quá nhanh, không khảo sát một chút, bù lại một phen, thực sự không tốt tiến hành công việc. Dương thế bên kia còn tốt, dù sao hắn khi còn sống chính là đại chu các lĩnh, cái này thời đại phát triển một mực bị hắn để ở trong mắt, có thậm chí là hắn tự tay dẫn dắt, hết sức quen thuộc, không có chút nào cách trở. Nhưng này chỉ là dương gian, thiên địa có hạn, dương thế tối thẩm, trừ phi có thiên mệnh long khí trở phi thường lực gia trì, nếu không tuyệt đại bộ phận sự vật cũng khó khăn đột phá ba cảnh giới hạn. Có này hạn chế, dương thế phát triển, mặc dù hát vang tiến mạnh, biến chuyển từng ngày, nhưng thực tế còn tại một cái bẫy hạn bên trong, chỉ sáng lập một cái phồn hoa thịnh thế, cũng không có cái gì kinh thiên động địa, có thể ảnh hưởng toàn cục trọng đại thành quả. Trọng điểm vẫn là âm gian, vẫn là thần vị chi lực. Chu Càn biết, Thẩm Hà hao phí đại lực, sáng lập cái này chính pháp chi thế, tuyệt đối không chỉ là vì cầu thiên hạ yên tĩnh, tứ phương bình ổn, bách tính ăn cư lạc nghiệp đơn giản như vậy. Hắn cũng có mình tư dục, cũng có mình truy cầu, sáng lập cái này chính pháp chi thế, đã là vì thiên hạ người, cũng là vì chính hắn. Cụ thể như thế nào? Thần vực bên trong, trợ quỷ bên trong. Chu Càn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp người người tới hướng, một phái phố xá sầm uất cảnh tượng, xem ra cùng nhân gian chợ búa không khác. Rất nhiều quỷ thần lui tới, còn có cửa hàng san sát, càng có rất nhiều quang ảnh lấp lóe, lại làm kia quảng cáo sự tình. Đại Hà chi thủy trên trời đến, ta Đại Hà thần điện tụ tập tứ phương giang hà biển hồ chi thần, tinh nghiên thủy hành luyện khí chi pháp, là thủy thần luyện khí lựa chọn tốt nhất, hiện tại thành ý là mới, nhập môn đưa tặng cơ sở luyện khí tâm đắc một phần, hoan nên các vị đạo hữu gia nhập. Vạn cổ trường thanh, phúc thọ kéo dài, ta phúc thọ trường thanh điện tụ tập cỏ cây phúc đức chi thần, tinh nghiên cỏ cây sinh trưởng chi pháp, đan đạo tụ linh chi thuật, chính là vạn thần đại hội lôi cuốn hạng mục, kiếm lấy công đức tốt nhất chi tuyển, hiện tại thành ý là mới. Còn đang vì vạn thần đại hội chưa có xếp hạng thứ tự mà buồn rầu sao? Tam Sơn Ngũ Nhạc phủ mới nhất xuất phẩm Tam Sơn Ngũ Nhạc ấn vì ngài giải lo. Ngũ Lôi chính pháp, bao giáo bao hội, vĩnh cửu hậu mãi. Thành mời cùng trung chí hướng chi sĩ, nghiên cứu thảo luận thượng cổ phép luật khí. Nhìn xem hai bên đường phố, làm cho người hoa mắt quang ảnh bố cáo, Chu Càn ánh mắt biến ảo, trồi lên mấy phần hiếu kỳ. Tuy là chuyển thế chi thần, khi còn sống còn vì Đại Chu các lĩnh, nhưng từ khi chính pháp lập chế về sau, âm dương pháp quy càng sâu, nhân thần khoảng cách mạnh hơn, cho nên cho dù là hắn, cũng không phải rất rõ ràng cái này âm gian đủ loại công việc. Thí dụ như là tức, vị huynh đài này, Chu Càn ngăn lại một người, trực tiếp lên tiếng hỏi thăm, xin hỏi cái này vạn thần đại hội. Người kia không có thần chức quyền hành mang theo, chính là bình thường quỷ loại âm hồn, bị hắn cản lại cũng không sợ hãi, ngược lại trên dưới đánh giá hắn một chút, ngay cả vạn thần đại hội ngươi cũng không biết, vừa mới chết à. Chu Càn một trận trầm mặc, sau đó cười khẽ gật đầu, không tệ, tại hạ mới đến, xác thực không thông cái này âm gian công việc. Ta đã nói rồi. Quỷ kia cười một tiếng, cái này vạn thần đại hội chính là dương gian chính pháp đại tế, dương gian muốn tổ chức các loại đồ cúng, âm gian thì phải cử hành các loại thi đấu sự tình, lấy kiếm lấy công đức. Thi đấu sự tình. Chu Càn ánh mắt run lên, cái gì thi đấu sự tình? Có nhiều lắm. Quỷ kia nhún vai, có đấu văn có đấu võ, còn có đan đạo, trận đạo, khí đạo chờ kỹ nghệ so đấu. Đoạn thời gian trước Minh Linh Thần Quân pháp truyền thiên hạ, đem rất nhiều thượng cổ còn sót lại kỳ dị pháp môn trao tặng các phương, vô luận quỷ thần đều có thể tu luyện. Nói chỉ cần có thể đem những này thượng cổ pháp môn cùng thần đạo chi pháp kết hợp, dung hội quan thông, sửa cũ thành mới, có chỗ người sáng tạo, liền có công với thiên địa chúng sinh, có thể lấy được công đức khen thưởng. Thượng cổ pháp môn, công đức khen thưởng. Chu Càn khẽ giật mình, mặt lộ vẻ hiếu kỳ, cái gì thượng cổ pháp môn? Vậy liền nhiều lắm. Quỷ kia lắc đầu, bất quá có thể bốn đạo khái quát, một là vũ đạo luyện tinh chi pháp, hai là tiên đạo luyện khí chi pháp, ba là gia pháp bách nghệ chi kỹ, lại thêm ta thần đạo, chung ba pháp một kỹ bốn đạo truyền thừa. Dứt lời, lại đánh giá hắn một chút, thế nào, ngươi cũng có hứng thú? Cái này, Chu Càn thần sắc không hiểu, có mấy phần. Hoặc, vừa mới chết không lâu, khẩu khí không nhỏ. Quỷ kia lườm hắn một cái, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, kia vũ đạo luyện tinh chi pháp cần nhục thân nương tựa, tam phẩm đại thần mới có tư cách nghiên cứu, kia tiên đạo luyện khí cũng kém không nhiều, cần lấy thần chỉ quyền lực chuyển thiên địa chi lực, hóa sinh nguyên khí tu hành, tốn công mà không có kết quả. Ngươi cái vừa mới chết vẫn là thành thành thật thật tu luyện thần đạo chi pháp đi, tiên khảo công như cái một quan nữa trước, có nhất định thực lực về sau lại đi nghiên cứu những này thượng cổ pháp môn cùng vạn thần đại hội.